Phong Hạo toàn bộ người đều ngộng, muốn mở miệng uống, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, bởi vì Nhân Vương ngay tại bên cạnh hắn. Ngoại trừ mấy cái đã từng tham gia qua tam tộc đại chiến tộc nhân nhíu mày bên ngoài, hắn nhẹ tộc nhân, đều xem thường. Không sai, Nhân Vương đích thật là nhân tộc thủ hộ thần, mặc kệ là tam đại thành, vẫn là trước mắt nhân tộc địa vị, cũng là Nhân Vương mang tới. Nhưng bọn hắn dù sao không có trải qua cái kia đoạn hắc ám nổi loạn niên đại, đối với Nhân Vương, trưởng lão đoàn đám người kính sợ, chỉ là trên miệng nói một chút mà thôi. Nói trắng ra là, đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần nhân tộc có thể vĩnh cửu hòa bình như vậy tồn tại tiếp, có người hay không vương, cùng bọn hắn quan hệ cũng không lớn. Quên đi thôi, chuyện này đến đây chấm dứt, chính người nhìn xem xử lý a. Đế nhất cũng giống là biến giả, cũng không phải chỉ dung mạo, mà là nội tâm. Mặc dù hắn tu vi đạt đến tuyệt đại đa số sinh linh đỉnh phong, nhưng cũng vẫn như cũ không che giấu được tuổi của hắn sự thật. Thời gian thấm phát, hắn đã sống sót hơn 2000 năm, đi qua đại chiến quá nhiều, nhường hắn đều chết lặng. Vừa rồi Phong Lịch mà nói, cũng làm cho hắn hiểu được, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng phòng thủ giang sơn khó khăn. Cái này còn không có đánh xuống toàn bộ Hồng Hoang đại lục, liền có tộc nhân đã trầm mê ở yên vui bên trong. Hơn nữa, hắn cũng minh bạch một cái đạo lý, hắn không có khả năng vĩnh viễn trấn thủ nhân tộc, hắn cũng có con đường của mình muốn đi. Khi biết được vừa rồi đứng ở bên cạnh người trẻ tuổi chính là Nhân Vương phía sau, tất cả một hồi kinh ngạc, một bộ phận lão nhận tất cả đều thở dài, biết Nhân Vương là bởi vậy thương tâm. Cuối cùng, Phong Hạo cũng không nỡ xử quyết con của mình, đem hắn lưu đày tới bên ngoài mấy vạn dặm một mảnh dài đất bình nguyên, mặc hắn tự sinh tự diệt. Đi qua sau chuyện này, hạt thóc xuất hiện, đều không thể nhường đế nhất cao hứng lên. Đồng thời, hắn cũng ý thức được, tam đại thành, duy chỉ có Thiên Xu thành không thể xuất hiện một điểm tai hại, nhất định phải hoàn toàn trộm trong tay, đem tất cả người đều ngưng kết cùng một chỗ. Không phải vậy tương lai nếu là đối mặt đại chiến, sẽ chỉ là một đoàn rời rạc. Ngươi trấn thủ nhân tộc, hẳn là cái gì đều không thể gạt được ngươi, ngươi vì cái gì không ngăn cản? Đế nhất di chuyển cước bộ, chung quanh cũng không có người, nhưng mà chỉ cần hắn mở miệng, ma đằng liền có thể cảm ứng được, bởi vì hắn là nhân tộc đồ đằng. Lập tức truyền tới ma đằng ung dung mở miệng âm thanh. Ngươi không phải cũng là không có để ý sao? Thử nghĩ một cái mấy vị thánh nhân, cùng với đạo tổ, thiên hạ to lớn, tất cả đều tại trong lòng bàn tay của bọn hắn, nhưng mà trừ phi là thiên hạ đại loạn, ngày bình thường có thể thấy được bọn hắn sao? Sau khi nghe xong, đế nhất cuối cùng triển khai lông mày, tán dương. Không nghĩ tới a, người hiện nay là càng ngày càng biết nói chuyện. Đích thật là như ma đằng nói tới, một người, muốn trưởng không mấy tỷ nhân khẩu truyền thừa thay đổi, không nói là si tâm vọng tưởng, nhưng cần vô tận tâm huyết cùng nghị lực. Nếu như không phải là bởi vì yêu tộc cùng vu tộc tồn tại, đế nhất đã sớm không muốn lo lắng nhiều chuyện như vậy. Khoảng cách một năm ước hẹn, còn có hơn nửa năm, ta cảm giác, lần này Đông Hải hành trình đi qua, còn có thể bộc phát ra mới đại chiến. Đế nhất không phải bắn tên không đích, bây giờ tam tộc ở giữa bảo trì ăn ý, không có khai chiến, cũng không phải bởi vì vạn năm ước hẹn hạn chế. Mà là bởi vì muốn liên hợp đối phó Đông Hải hồn tộc, đợi đến hồn tộc sự tình một, tam tộc chắc chắn lại sẽ đánh phá cân bằng, mở ra phân tranh. Chương 266. Kỳ thực mặc kệ là vu tộc cùng yêu tộc, đế nhất cũng sẽ không quá lo lắng. Bởi vì nhân tộc đã đặt xuống cơ sở vững chắc, chỉ cần ổn định phát triển, liền có thể đem vu yêu hai tộc bỏ lại đằng sau. Kế tiếp, đệ nhất lại muốn bắt đầu đếm thử luyện hóa tổ vu tinh huyết. Tam tộc sau đại chiến, hết thể lấy được 22 tích tổ vu tinh huyết. Hắn chỉ luyện hóa trong đó một giọt đi qua dung hợp cường hóa đạt được tổ vụ tinh huyết. Loại này tổ vụ tinh huyết chỉ có 10 giọt, bởi vì không có dung hợp pháp tắc chi lực mới có thể đem luyện hóa. Tổ vụ tinh huyết đã là đạt tới cực hạn, đế nhất thử qua sử dụng hệ thống tiến hành cường hóa, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả không thể cường hóa. Từ Định Hải Thần Châu ở trong lấy ra một giọt không có ẩn chứa pháp tắc chi lực tổ vụ tinh huyết, đế nhất đều sửng sốt. Lúc nào ta đem Định Hải Thần Châu xem như không gian trữ vật? Chủ yếu là Định Hải Thần Châu quá dễ dàng, tự thành một cái thế giới. Phía trước không có hư hại thời điểm, liền xem như đem vật sống bỏ vào cũng có thể. Mặc dù bây giờ hư hại, nhưng cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là sẽ không tán giật linh bảo khí tức, liền xem như tổ vụ tinh huyết, đặt ở trong đó vô số năm, cũng sẽ không trôi qua tinh hoa. Đã từng có luyện hóa tổ vụ tinh huyết kinh lịch, lần này có thể nói là xe nhẹ đường quen. Tổ vụ tinh huyết, trên bản chất chính là một loại huyết mạch truyền thừa, chỉ cần là hồng hoang sinh linh, cũng có thể tiếp thu trong đó truyền thừa. Ẩn chứa pháp tắc chi lực tổ vụ tinh huyết lại khác. Trong đó càng nhiều hơn chính là đã bao hàm pháp tắc chí lý, là tổ vu suốt đời tâm huyết ngưng kết. Đối với vu tộc truyền thừa, đế nhất biểu thị có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ là dùng để rọi rửa đạo cơ bên trên vết rách. Tại đế nhất thể nói, có một đầu màu tím nhạt đại đạo, vốn là dựa theo đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, hắn là màu xanh đen đại đạo chi cơ, nhưng mà hắn khác biệt, hắn đã sơ bộ nắm giữ kiếm đạo chân ý, đã từ màu xanh đậm chuyển biến trở thành màu tím nhạt. Bất quá, chỉ có hắn có thể nhìn thấy, đạo cơ phía trên có một đoạn ngắn màu nâu đậm đường vân. Hơn nữa tản mát ra một loại khí tức cổ xưa, đang không ngừng thôn phệ đạo cơ của hắn. Còn tốt đã áp chế. Phía trước đế nhất bế quan ngàn năm, chung quy là đem đại đạo chi thương cho áp chế, không phải vậy mặc cho phát triển tiếp, cuối cùng sẽ để cho hắn vỡ lạc. đệ nhất tích tổ vu tinh huyết, tựa hồ cảm ứng được muốn bị thôn phệ, bộc phát ra một cỗ cực lớn lực đấy. Chạm. Đế nhất không thể làm gì khác hơn là sử dụng kiếm đạo chân ý, lấy đại đạo quy tắc đến đem. Quả nhiên, phía trước tại cuồng bạo tổ, lập tức liền biến thành một cái bé ngoan như thế, không phản kháng nữa, lập tức biến thành một đạo năng lượng to lớn thật luyện, quản chủ tại đế nhất trên thân. Trong khoảnh khắc, đế nhất liền cảm giác đều bị tổ vụ tinh huyết cho tràn đầy, đây bất quá là trong đó một giọt mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, đế nhất mới không có lựa chọn duy nhất một lần đem tất cả tinh huyết luyện hóa. Sau đó muốn việc làm liền tương đối đơn giản, đế nhất dẫn đạo tất cả tổ vu tinh huyết để nó xung kích đại đạo đường vân. Tổ vu tinh huyết có cảm ứng, muốn đâm vào đế nhất thân thể, cưỡng ép quán chủ tổ vụ truyền thừa. Nghĩ đẹp vô cùng. Đế nhất lúc này mới phát hiện, trải qua một đoạn thời gian yên lặng, những thứ này tổ vụ tinh huyết giống như là xảy ra biến đến dị, vậy mà muốn chiếm giữ nhục thể của hắn. Chấn áp. Vốn là ngay từ đầu liền có thể đem hắn cưỡng ép chấn áp, trực tiếp dẫn đạo đến đạo cơ phía trên, khiến cho chôn vùi, đem tất cả năng lượng đều dùng tại rọi rửa đạo cơ. Vừa mới bắt đầu, bị chấn áp tổ vu tinh huyết đều muốn phản kháng, nhưng mà tại đế nhất thể nội, nó đã mất đi hoàn toàn quyền tự chủ, chỉ có thể mặc cho đế nhất sâu xé. Ông một tiếng, đế nhất quanh thân nổi lên một đạo gợn sóng, trong đó truyền ra khí tức của hắn, cũng có một loại hoàng cô khí tức. Ma đằng không biết lúc nào, đi tới trong tiểu thế giới, tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống, bày ra một bàn rượu ngon thức ăn ngon, bắt đầu hưởng dụng. Hắn là đang vì đế nhất hộ pháp. Hồi lâu sau, đế nhất mới từ bế quan ở trong tỉnh lại, mỗi một lần ngưng luyện đạo cơ, hắn đều nhất định phải hết sức chăm chú, không cách nào phân tâm chú ý tình huống bên ngoài, đến mức trôi qua bao lâu thời gian cũng không biết. Tỉnh, liền ngươi còn nhân tộc đồ đằng đâu? Đế nhất tức giận mắng một câu, ma đằng vậy mà tại trong tiểu thế giới ngủ thiếp đi. Ma đằng mở mắt, cũng trở về một câu, yên tâm đi, Vu yêu hai tộc bây giờ không có rảnh quản hồn tộc. Câu nói này nhường đế nhất cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu, đi qua thời gian dài bao lâu? Không lâu, mới mấy năm mà thôi, đạo cơ của người đã chữa trị. Đế nhất đại đạo chi thương, chỉ có ma đằng biết, dù sao tại bên trong tiểu thế giới bế quan, ma đằng có thể tinh tường cảm thấy, đế nhất lại không ngừng mán đếm thử xung kích một loại nào đó gông cùng xiềng xích. Liên tưởng đến ngàn năm trước đế nhất thường thế, cũng sẽ không khó suy đoán. Đế nhất nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, xem như tốt một nửa a, không có ẩn chứa pháp tắc chi lực tổ vụ tinh huyết, ta tất cả luyện hóa, nhưng còn kém một chút như vậy. Ma đằng nhẹ gật đầu, sau đó trong tay vung vẩy ra một đoạn cột sáng, đem đế nhất cho bao phủ. Nhất thời, trong tiểu thế giới cũng đều biến sáng rất nhiều, mà lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại tăng trưởng. Đây là tiểu thế giới, là từ đế nhất tự tay chế tạo thành, trong đó biến hóa cùng thực lực của hắn có quan hệ rất lớn. Vừa rồi đoạn này của sáng, nhường hắn cảm thấy thể nội đại đạo chi thương lại khôi phục rất nhiều, thậm chí sắp hướng tới viên mãn. Đây là tín ngưỡng chi lực. Chương 267. Chỉ là hơi cảm thán một chút, đế nhất cũng không có lại truy đến cùng. Tín ngưỡng chi lực vẫn là quá yếu, có lẽ có thể trợ lực thành tựu một cái sinh linh đột phá cực hạn. Quên đi thôi, tín ngưỡng chi lực mặc dù là một loại đạo, nhưng cũng không phải ta muốn đi lộ. Đế nhất đang bê quan thời điểm, cũng từng suy xét qua con đường của mình. Dẫn dắt nhân tộc hướng đi đỉnh phong, đợi đến nhân tộc định thiên lập địa thời điểm, xem như một cọc đại công đức, thủy tắc dũng giả hắn, tất nhiên có thể nhờ vào đó thành đạo, là vì nhân đạo. Hắn kiếm đạo vô song, Trảm Thiên kiếm quyết, trợ giúp hắn lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý, bằng vào cái này một cực cảnh, hắn cũng có thể thành đạo, là vì kiếm đạo. Thế nhưng là đại đạo 3000, chỉ có thể lấy thứ nhất, không tới thời khắc cuối cùng, đế nhất cũng không có nghĩ xong chính mình đến cùng hẳn là đi một đầu dạng gì con đường. Lại xảy ra biến cố gì? Nhân tộc mặc dù không nóng nảy tiến công Đông Hải, nhưng mà yêu tộc cùng vu tộc chắc chắn đều vội vã không nhịn nổi. Chỉ cần yêu tộc có thể có được thật nhiều thần hồn lực, liền có thể nhường vừa ra sinh tộc nhân ngưng kết thần hồn, nhanh chóng ngưng kết yêu đan hóa hình. Mà vu tộc cũng sẽ bởi vậy phát sinh biến đổi lớn, không còn ngơ ngơ ngác ngác, trở thành chân chính có ý thức tự chủ sinh linh. Ngươi xem cái này liền biết. Ma đằng thần sắc trầm trọng, mấy năm này, hắn cũng chỉ là bởi vì phong thư này rời đi tiền thế giới một lần. Đệ nhất tiếp nhận thư tín, mở đầu liền để hắn chấn kinh. Nhật nguyệt cùng sáng lúc, Long Minh Phượng phụ thời điểm, hồn tộc mở ra luân hồi thiên quốc chi môn, mời hồng hoang đại lục sinh linh đến đây nhìn cản. Lạc khoảng chỗ, viết một cái tên, Lôi Đế. Đợi đến đệ nhất tự mình sau khi xem xong, thư tín lập tức đã biến thành một đoàn lôi quang, tại đế nhất trong tay tán loạn. Đế nhất hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, liền đem lôi điện cho tạo thành hư vô. Phong thư này mặc dù ngắn gọn, nhưng lại đối với tam đại tộc đối chọi gây gắt tránh, thậm chí có thể nói căn bản là không có để ở trong lòng, hơn nữa còn tại thư tín phía trên làm tay chân, cũng là một loại khiêu khích. Nhưng mà đế nhất lại chú ý tới một chỗ. Long Minh Phượng phụ. Chẳng lẽ hồn tộc cái gọi là luân hồi thiên quốc, liền Long Phượng đều có thể phục sinh. Lượng tin tức này thật sự là quá lớn. Long Phượng đại chiến thời điểm, mặc dù hai tất cả đều vẫn lạc, nhưng chắc chắn còn có lực cường đại Long Phượng ẩn giấu đi đứng lên, không người biết đến. Dựa theo cái này lôi đế ý tứ, đợi đến nhật nguyệt cùng sáng lúc, Long Phượng liền sẽ lại lên hồng hoang đại lục. Rất có thể, bất quá nhật nguyệt này cùng sáng đến cùng là lúc nào. Ma đằng vẫn luôn đang chăm chú Vu Yêu hai tộc động tĩnh, cái kia hai tộc, thậm chí đem lưu thủ tại Đông Hải tộc nhân đều rút về đi. Mấy năm này một điểm động tĩnh cũng không có, tựa hồ cũng là đang chờ đợi nhật nguyệt cùng sáng đến. Đế Nhất cẩn thận suy nghĩ một chút, kể từ hắn đi tới Hồng Hoang đại lục, từ đó đến giờ không có gặp qua loại kỳ quan này. Ta đã phải người chú ý Vu Yêu hai tộc động tĩnh, chỉ cần bọn hắn bên kia khẽ động, liền lập tức sẽ có người tới hồi báo. Không thể không nói, Ma Đằng cũng học xong Đế Nhất chú ý cẩn thận, xem như thô trung hữu tế. Đế Nhất gật gật đầu, cũng không có nói gì. Tam Đại Thành hiện nay tình trạng như thế nào? Đi qua phong lịch sự tình sau đó, Đế Nhất cũng sẽ không nghĩ lại tự mình đi qua hỏi Tam Đại Thành sự tình, chỉ cần biết rằng đại khái là được rồi. Thái Sơ Thành thành chủ Phong Hạo, đã đem trưởng tử phong lịch, cùng với một đám thân tín, lưu đày tới bên ngoài mấy vạn dặm bình nguyên, nơi đó địa thế rộng lớn, chúng ta chưa từng trải qua. Hơn nữa Phong Hạo linh căn trồng trọt kế hoạch đã hoàn thành một nửa, ngũ đại đập chứa nước tại năm nay bên trong có thể hoàn thành hơn nữa bắt đầu quán khái đồng ruộng. Còn lại hai tòa đại thành cũng không có chuyện đặc thù gì phát sinh. Chỉ là Đế Nhất phát hạ đi đại la chân tiên cảnh giới tinh khiết thần hồn bảo thạch đã bị tích cực tộc nhân cho đổi. Đã dùng hết chưa? Đột phá đại la chân tiên tộc nhân có bao nhiêu? Đế Nhất trong tay còn có rất nhiều thoại nhân thị từ tộc nhân trong tay thu thập trở về đẳng cấp thấp tinh khiết thần hồn bảo thạch, cùng lắm thì lại cường hóa là được rồi. Hết thảy đột phá 17 người. Hỏa Vân cũng tại trong đó. Nâng lên Hỏa Vân danh tự, Ma Đằng đều không khỏi cười khổ, người trẻ tuổi này quá cưỡng toàn tâm toàn ý đầu nhập tu luyện ở trong, chỉ có đến viện khu thi đấu hay là có dị thường hung hiểm học viện nhiệm vụ, mới có thể thấy được thân ảnh của hắn. Tất nhiên hắn đã đột phá, như vậy cũng cần phải chém dụng chính hắn tâm ma, đây là một kiện chuyện tốt. Khi thấy Ma Đằng cổ quái sắc mặt thời điểm, Đế Nhất cũng đều cau mày vẫn nói: "Ngươi đây là cái gì biểu lộ?" Hỏa Vân ngay trước mặt mọi người nói, tương lai có một ngày, hắn muốn đạt tới cùng người đồng dạng độ cao. Ma Đằng nhìn thấy Đế Nhất một bộ nén cười biểu lộ, đều không khỏi lắc đầu. Người trẻ tuổi có dũng khí là đúng, nhưng cũng không thể mơ tưởng xa vời, mặc dù thực lực của hắn đã viễn siêu Tam đại tộc cùng cảnh giới sinh linh, nhưng còn chưa đủ mạnh. Ma Đằng mặc dù không phải hệ thống tu luyện thành liền chuẩn thành, nhưng hắn dung hợp Tam đại tộc chí cường giả thần hồn, thôn phệ vô tận tinh huyết ngưng luyện mà thành. Tương đương với chính hợp vô số ưu thế, cho nên ánh mắt của hắn cực cao, Hỏa Vân mặc dù mạnh, nhưng còn không vào mắt của hắn. Đế Nhất khoát tay áo, cười nói: Hắn cũng không phải muốn đạt đến ta như vậy độ cao. Tại Ma Đằng ánh mắt không hiểu ở trong, Đệ Nhất giải thích nói. Hắn là muốn đánh bại ta. Chương 268, Hai Hoàng Ẩm. Trước mắt tính là trẻ tuổi một đời bên trong kiệt xuất tộc nhân, tất nhiên có Hỏa Vân một chỗ cắm rủi. Đế Nhất lại đem khai nguyên hỏa thú nội đan giao cho hắn luyện hóa, càng lại như hổ thêm cánh. Rời đi tiểu thế giới sau đó, Đệ Nhất cùng Ma Đằng xa xa nhìn Hỏa Vân một mắt. Hắn khai nguyên hỏa thú nội đan, còn không có luyện hóa xong. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý. Đế Nhất cho Hỏa Vân định nghĩa là trưởng thành đến đỉnh phong, có thể so với tổ vụ trúc dung. Cho nên, lập tức cùng Hỏa Vân một cái giai đoạn tộc nhân, đều ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Nay một đám cũng là phần tử hiếu chiến, từng tại mặt trời lặn sườn núi, cùng yêu tộc tranh đoạt một cái hiếm hoi linh thủ, đại chiến một hồi, cuối cùng thắng hiếm. Cứ việc Ma Đằng nói hời hợt, nhưng Đế Nhất cũng có thể cảm nhận được trong đó hung hiểm. Mặt ngoài tam tộc gió êm sóng lặng, bí mật, khó tránh khỏi sẽ có một chút tiếp xúc, đây là không thể tránh khỏi. Chỉ cần không có làm bị thương nhân vật trọng yếu, Tam phương cao tầng cũng sẽ không liên lụy trong đó, tùy ý phát triển. Đúng, không biết Đế Tuấn hai đứa con trai kia thế nào. Phía trước hoang cổ rừng rậm hành trình, Đế Tuấn đại nhi tử Bá Hoàng cùng nhị nhi tử Trọng Lang đều bị trọng thương, hay là nên may mắn không có thương tôn được đạo cơ, không phải vậy có hắn khó chịu. Hắc hắc, theo ta được biết, cái kia hai đứa con trai đều không có khỏi hẳn, bởi vì huyết mạch duyên cớ, muốn chữa trị thương thế bên trong cơ thể, nhất định phải ngang cấp hoặc mạnh hơn huyết mạch mới có thể khôi phục, lại hoặc chính là đột phá một cái đại cảnh giới. Nghe xong Ma Đằng mà nói, Đệ Nhất lắc lắc đầu. Đột phá một cái đại cảnh giới, nào có dễ dàng như vậy, tăng thêm hắn vốn là bị thương. Phàm là không phải đại đạo chi thương, muốn chữa trị thương thế bên trong cơ thể, chỉ cần đột phá một cái đại cảnh giới, dẫn động thiên địa chi lực cải thiện thể chất liền có thể. Bất quá vừa vặn là như thế, một cái đại cảnh giới vượt qua thật sự là quá khó khăn. Nếu như là vài ngàn năm trước, còn có không ít công đức có thể thu hoạch, để mà cải thiện tự thân hay là đột phá, đều dư xài. Cho nên Bá Hoàng cùng Trọng Lang tình huống cũng rất lúng túng. Dù sao huyết mạch quá mạnh mẽ, thậm chí ẩn ẩn có hiện tượng phản tổ. Cái này phản tổ là chỉ khai thiên tịch địa trước đây kim ố ma thần huyết mạch. Đế Tuấn vì thế cao hứng thời gian rất lâu, bất quá tai hại cũng xuất hiện, đó chính là yêu tộc bên trong cũng không có cùng trị tướng phối hợp huyết mạch. Theo lý thuyết, Bá Hoàng cùng Trọng Lang không còn biện pháp phục hồi như cũ. Ma Đằng ngược lại là ôm một loại xem kịch vui, hắn ước gì Đế Tuấn nhi tử tất cả chết hết mới tốt. Đế Nhất nhíu mày, ẩn ẩn bắt được một cái nào đó thời cơ, đầu bày ra, cười. Không, có một cái biện pháp. Yêu Hoàng Thiên, Phù Tang cung nội, đều lui ra đi. Đế Tuấn âm thanh nặng nề, bởi vì qua thời gian mấy năm, hai đứa con trai thương thế cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Trước đây nếu không phải Đế Nhất trợ giúp áp chế thương thế, có có lẽ đều sớm đã vất lạc. Ngươi lưu tại nơi này làm cái gì? Tất cả mọi người lui đi, nhưng mà yêu sư Côn Bằng còn đứng ở tại chỗ. Đế Tuấn cảm giác gần đây Côn Bằng giống như là biến thành người khác, biến trầm mặc ít nói, thường xuyên nói chuyện hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Bệ hạ, ta có một cái biện pháp, có thể nhường hai vị điện hạ sớm ngày khôi phục. Côn Bằng trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, ẩn ẩn có hắc bạch phù văn lưu chuyển. Đế Tuấn tâm phiền ý loạn, tùy tiện hỏi nói, vậy ngươi nói một chút nhìn. Chắc hẳn bệ hạ cũng đều biết, điện hạ thương thế không cách nào khôi phục, muốn đột phá đến đại la cảnh giới đã là nói xuông, cho nên không bằng từ huyết mạch bên trên nghĩ một chút biện pháp. Nghe xong Côn Bằng mà nói, Đế Tuấn liền giận không chỗ phát tiết. Huyết mạch, huyết mạch. Ngươi để cho ta đi nơi nào tìm được mạnh hơn huyết mạch? Chờ đã. Đế Tuấn lập tức nhở tới một việc, giữa thiên địa, nếu như muốn nói huyết mạch, hẳn là không sinh linh có thể so với được tổ vu tinh huyết, đây chính là bản cổ tinh huyết biến thành, thẳng bức ma thần huyết mạch. Ý của ngươi là, để cho ta đi cầu tổ vu bố thí tinh huyết? Thanh âm của hắn âm u lạnh lẽo, thậm chí là có chút tức giận. Đây hoàn toàn là chuyện không thể nào, không nói trước vu tộc có thể đáp ứng hay không, liền xem như sẽ đáp ứng, hắn cũng xóa không dưới khuôn mặt đi cầu vu tộc. Côn Bằng sớm đã đối sách, đáp lại nói, bệ hạ chẳng lẽ quên hồn tộc? Hồn tộc cũng không phải trời sinh liền cường đại, cũng cần thời gian đi thôn phệ, tiến hóa, mặc dù chúng ta phải không đến tổ vu tinh huyết, nhưng mà phổ thông vu tộc người, vẫn là rất dễ đạt được. Đế Tuấn con mắt chuyển nhanh chóng, đang tự hỏi chuyện này khả thi. Rất tốt, thiên trượng nguyên bản bên kia không phải xuất ra một cái hậu thiên linh bảo sao? Nghe nói một đám thái ớt đỉnh phong hậu bối tại tranh đoạt, cử đi mấy cái đại la âm thầm đánh giết vu tộc người, đem tinh huyết mang về. Có thể lập tức, hắn lại lắc đầu. Không được, bây giờ còn chưa phải là cùng vu tộc lúc khai chiến, nếu như khai chiến, tất nhiên sẽ trêu chọc phải nhân tộc. Hắn vừa nhắc tới nhân tộc, lại lạnh rên một tiếng. Nhân tộc đáng chết đế nhất, làm sao lại biến khó chơi như vậy? Tưởng tượng trước đây, nếu là sớm ngày đem nhân tộc tiêu diệt, liền xem như đem đế nhất giết đi cũng tốt, không đến mức phát sinh nhiều chuyện như vậy. Côn Bằng cười không nói, hắn đã đưa ra ý kiến của mình, tin tưởng Đế Tuấn sẽ có quyết đoán của mình. Mà tại đại điện bên cạnh, liền có hai người đang nghe trộm nói chuyện, cũng không tính là nghe lén, dù sao tại phủ tang trong cung, tất cả đều là Đế Tuấn dòng chính. Hai người này, chính là Bá Hoàng cùng Trọng Lang. Ngươi nói thế nào? Giết chính là. Chương 269. Biết nhân giả, không gì bằng tự hiểu. Bá Hoàng cùng Trọng Lang cũng đều rõ ràng chính mình tình huống, ngoại trừ thu được tổ vu tinh huyết bên ngoài, không còn những biện pháp khác. Muốn thu được tổ vu tinh huyết, có thể nói là muôn vàn khó khăn, trừ phi là giữa hai tộc chân chính buộc phát ra đại chiến, không phải vậy tuyệt không có khả năng. Nhưng mà, bọn hắn thân là yêu tộc hoàng tử, tự nhiên cũng không nốc, đã như thế, nhất định phải bước lên tam đại tộc chiến tranh, dù sao ai cũng sẽ không ngồi nhìn một nhà độc quyền. Chuyện này không nhất thời vội vã, đợi đến tam đại tộc đi tới hồn tộc, chúng ta động thủ lần nữa cũng không muộn. Trọng Lang trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Cùng đại ca Bá Hoàng so sánh, Trọng Lang càng lộ ra hung ác, dù sao Bá Hoàng xem như Đế Tuấn trưởng tử, nôn hành cử chỉ đều chịu đến Đế Tuấn ảnh hưởng, muốn hơi hơi thu liễm một chút. Nhưng mà Trọng Lang lại không phải, bí mật đã từng vụng trộm làm qua rất nhiều hại người ích ta phá sự, chỉ bất quả không có người hỏi đến thôi. Lại một năm nữa xuân về hoa nở, nhân tộc xây dựng rầm rộ, kiến tạo ngũ đại đập chứa nước, nước sông quán khái bình nguyên, tạo thành từng mảnh nhỏ đồng ruộng. Ruộng đông ở giữa, có rất nhiều người tại làm việc, có mang như cày thổ, tiếng người huyên náo, tất cả đều là hoàn thành tiểu ngữ. Mặc dù phần lớn cũng là tu sĩ, nhưng mà hồng hoang đại lục căn cơ kiên cố, vẫn còn cần tiêu phí một phen khí lực mới có thể mở rộng thổ địa. Thanh chủ, Bắc Hoang nguyên bản đã toàn bộ trồng trọt linh căn. Có thị vệ bẩm báo, Bắc Hoang nguyên chuyện, Phong Hạo cũng không thể rảnh rỗi, còn có những thứ khác khu vực cần hắn trông coi. Ha ha, không thể lại để Bắc Hoang nguyên, liền kêu là Bắc Nguyên An. Bây giờ toàn bộ Bắc Nguyên đều một bộ thịnh cảnh, tất cả đều là linh căn, chỉ chờ tới lúc 6 tháng cuối năm mùa thu đến, liền có thể thu hoạch linh căn, tộc nhân liên sẽ không chi phí tận tâm tưởng nhớ đi săn linh thú. Thanh chủ, thiếu thành chủ bây giờ đã phát triển thành một cái cỡ nhỏ bộ lạc, có mấy vạn người quy mô. Còn có thị vệ bẩm báo, mặc dù Phong Hạo đem Phong Lịch lưu đẩy tới bên ngoài mấy vạn dặm, nhưng bình thường vẫn là có người tỉ mỉ chú ý hắn động. Tĩnh. Phong Hạo thở dài, đối với hắn tử, hắn cũng là không thể ra sức, có thể bảo toàn một cái mạng, đã là phá lệ khai ân. Đem một bộ phận hạt giống giao cho hắn a, về sau cũng không cần lại cùng hắn lui tới. Một mặt là con của mình, một mặt là cả nhân tộc, cái gì nhẹ cái gì nặng, Phong Hạo cũng chưa phải rõ ràng, tu vi của hắn đã có thật nhiều năm không có tổn tiến vào, đợi đến chuyện lần này, cũng muốn bận tâm một chút tiền đồ của mình. Lại nói tại ở gần Tây Mạc vùng một chỗ nguyên bản, ở đây chính là Phong Lịch bị lưu lại chỗ. Nơi này có thể nói là sơn cùng thủy tận, liền linh thú cũng không nguyện ý trải qua, chỉ có một ít ngang ngược dã thú, huyết nục khí tức không đủ cường đại, miễn cưỡng lấy bất nhập lưu linh thảo làm thức ăn. Thủ linh thị vệ đại nhân đưa tới hơn ngàn cân linh chủng, chí ít có thể để chúng ta trải qua đoạn này nan quan. Kỳ thực ngoại trừ Phong Lịch bên ngoài, còn có rất nhiều bị lưu đẩy tới Tây Mạc bên này ác nhân. Bọn họ đều là ham ăn biếng làm, ưa thích rước hiếp tục nhận lưu manh, bởi vì xúc phạm một chút cơ bản đạo đức, nhưng ở nhân tộc tới nói nhưng là không thể tha thứ tội lỗi. Cũng may hình điền còn không có chế tạo hoàn thành, tối đa cũng bất quá là lưu vong mà thôi, cho nên tất cả tụ tập đến nơi này. Phong Lịch mới vừa đến ở đây, bằng vào Thái Sơ Thành thiếu thành chủ thân phận cùng với Thái Ức cảnh giới tu vi, rất nhanh liền đứng vững bước chân, mấy cái Thái Ức đỉnh phong ác nhân, càng là chủ động lấy hắn cầm đầu, thống nhất toàn bộ bộ lạc. Vừa nghe đến là phụ thân phải người đưa tới linh chủng, Phong Lịch trong lòng ngược lại có chút mừng rỡ, hắn đối với mình phụ thân ngược lại là không câu oán giận nào, hắn chẳng qua là cảm thấy Nhân Vương quá mức mềm yếu rồi. Làm một tộc đàn chỉ cao vô thượng tồn tại, nên dẫn dắt tộc nhân xưng bá thiên hạ, co đầu rút cổ tại một trong thành có thể có ý gì? Lại nói, tất nhiên tu sĩ có đẳng cấp phân chia, người kia vì cái gì không có giai cấp phân chia? Kẻ yếu chia sẻ cường giả thành quả thắng lợi, Phong Lịch tự nhận là chính mình không có cái kia hảo tâm. Cho ta tu kiến đập chứa nước, quán khái đồng ruộng, chúng ta cũng trồng trọt linh căn. Phong Lịch cười đáp ý, phụ thân hắn có thể làm được, hắn cũng có thể làm đến, liền Nhân Vương không thể làm được, hắn sớm muộn một ngày cũng sẽ làm đến. Người dưới tay lập tức bất đắc dĩ cười khổ. Thủ lĩnh, Tây Mạc cũng không có diện tích lớn nguồn nước, như thế nào tu kiến đập chứa nước quán khái? Cái gọi là Tây Mạc, chính là Tây vực còn muốn hướng Tây khu vực. Ở đây quanh năm báo cắt đi thạch, thậm chí ngay cả linh thảo đều thưa thớt, ngày bình thường nước của bọn hắn nguyên đều cần thu thập chứa đựng mới đủ dùng, chờ đừng nói chi là dùng quán khái. Phong Lịch lạnh lên một tiếng, người nào nói không có nguồn nước? Tây vực đập chứa nước không phải liền là có sẵn sao? Cho ta đục ra, dẫn tới Tây Mạc. Cái kia thủ hạ lập tức nghẹn lời, Tây vực đập chứa nước cũng là Thái Sơ Thành xây dựng ngũ đại đập chứa nước một trong. Vạn nhất Thánh Thành bên kia trách tội xuống. Mặc dù những người này cũng là gan to bằng trời, nhưng nếu thật là đứng tại mặt đối lập nhân tộc, bọn hắn tự hỏi không có lá gan này. Sợ cái gì, không phải có ta ở đây sao? Phong Lịch biết mình tính tình của phụ thân, chỉ cần không phải làm quá giới hạn, hắn tuyệt đối sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Chương 270. Thời gian trôi qua, trong lúc đó đệ nhất cũng không có nhàn rỗi, ngày bình thường tích lũy năng lượng dùng để cường hóa thần hồn bảo thạch, dự thời gian liền đến Đông Hải dò xét một phen. Vu Yêu hai tộc cũng đều còn không có động tĩnh, xem ra bọn hắn cũng không biết hồn tộc lúc nào mở ra. Huyền Đô vẫn là xem như sứ giả thân phận, tại tam đại trong tộc hòa giải. Lần trước ta xa xa nhìn thấy Lôi Đế một mắt, hắn thực lực rất mạnh, nếu là đơn đả độc đấu, khó mà nói ai thắng ai bại. Lôi Đế chính là cái kia trưởng không xâm xét sinh linh, chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, hắn nắm giữ vô tận lôi đỉnh, thậm chí đã nhanh muốn vượt qua pháp tắc gông cùm xiềng xích, chạm tới đại đạo quy tắc. Ta cảm thấy người còn là sớm một chút chữa trị đại đạo chi thương, lại bước ra một bước mới là chắc chắn. Ma Đằng hiện nay có trên trăm ức tộc nhân tín ngưỡng chi lực, thực lực càng phát hùng hậu. Đã từng hắn cùng đệ nhất làm qua một lần tương đối, nếu quả như thật đem hết toàn lực, đệ nhất không phải là đối thủ của hắn. Đại đạo chi thương a. Đệ nhất thở dài. Đối với ta mà nói, muốn chữa trị cũng không khó, nhưng mà đúng quy đúng củ đi tới đỉnh phong cũng không phải ta muốn. Đệ nhất trong tay tài nguyên vô số, toàn bộ Hồng Hoang đại lục chỉ bằng vào cá nhân tài nguyên hẳn là không người có thể so với được hắn. Lấy người hiện nay thực lực, đối đầu Đông Hoàng Thái Nhất cũng có thể chiến khó bỏ khó phân, bằng vào đỉnh phong chiến lực, chúng ta nhận tộc cũng không yếu. Ma Đằng chẹp chẹp miệng, hắn vĩnh viễn theo không kịp Đế Nhất mạch suy nghĩ, ai cũng ước gì sớm một chút có thể chứng đạo thành thánh, nhưng đệ nhất nhưng là liền đại đạo chi thương đều thong thả khôi phục. Ta những chuyện để cho người làm thế nào? Nói chuyện phiếm về nói chuyện phiếm, nhưng mà việc, nhưng cũng không thể nào quên. Nâng lên chính sự, Ma Đằng lập tức trang nghiêm, ta đã nhường Huyền Đô nhìn chằm chú yêu tộc cùng vũ tộc. Mặt trời lặn sườn núi bên kia xuất hiện một kiện hậu thiên chí bảo, thế hệ trẻ tuổi đều tại tranh đoạt, ta đã nhường tộc nhân lùi về sau. Huyền Độ. Không được. Đế Nhất trầm tư phút chốc, nói, đừng tưởng rằng Đế Tuấn cái gì cũng không biết, Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù một mực tại bế quan xung kích tầng thứ cao hơn, nhưng cũng sẽ chú ý tới 10 đại kim ô độc tĩnh, cho nên vẫn là người đi động thủ đi. Ma Đằng nhẹ gật đầu, biểu thị biết. Đúng, nhường Hỏa Vân tới một chuyến, liền nói ta có chuyện tìm hắn. Đối với Hỏa Vân, Đế Nhất đều cảm thấy có chút đầu. Bởi vì hắn là loại nhân thị phía sau, hắn tổ tông đi theo chính mình cùng một chỗ đánh liều đi ra ngoài nhân tộc hiện trạng, cho nên Đế Nhất cũng đem Hỏa Vân coi là mình ra. Cũng chính bởi vì vậy, Đế Nhất mới cho Hỏa Vân rất cao mong đợi, thậm chí âm thầm cũng làm cho mỗi cái giai tầng cho hắn thuận tiện. Tài nguyên tu luyện không nói là muốn gì cứ lấy, nhưng so sánh tộc nhân khác mà nói, đã là bất công cùng hắn. Nhân Vương, người tìm ta. Hỏa Vân phút chốc liền đi đến Nhân Vương phủ, túi đầu thi lễ một cái, liền không nói. Đế Nhất thấy thế, cũng cảm thấy lắc đầu, nhìn cái dạng này liền biết Hỏa vẫn còn không có bỏ thành kiến trong lòng. Ta hỏi người, nếu để cho người đi làm cái này Nhân Vương, tương lai trong vòng ngàn năm, người có tính toán gì? Hỏa Vân lập tức liền sửng sốt, tiếp đó liền quả quyết lớn mật nói. Nếu như từ ta dẫn dắt nhân tộc, ta chuyện thứ nhất chính là san bằng yêu tộc, quét sạch vu tộc, tranh thủ tại trong vòng ngàn năm càn quét thiên hà. Hỏa Vân lời nói này, có thể nói là khí thôn sơn hà, ngoại trừ Đế Tuấn bên ngoài, đệ nhất còn không có nhìn thấy người nào có như thế ngạo khí. Ta rất hiếu kỳ, ngươi sức mạnh ở nơi nào? Nhân tộc hiện trạng mặc dù cải thiện rất nhiều, nhưng mà muốn công phá Vu Yêu hai tộc, xưng bá thiên địa, trong thời gian ngắn không thể nào làm được. Tựa hồ là cảm thấy đế nhất trong giọng nói thân thiết, Hỏa Vân hơi đến gần mấy bước, cơ hồ dùng cầu khẩn ngựa khi nói: "Nhân vương, ta biết người quan tâm ta, nhưng mà ta nuốt không trôi khẩu khí này. Dĩ vãng cũng là yêu tộc ức hiếp chúng ta nhận tộc, hiện nay chúng ta nhận tộc cường thịnh, vì cái gì không phản đánh lại? Cũng bởi vì cái kia cái gọi là hồn tộc cơ duyên sao?" Hỏa Vân không hiểu, cái gọi là hồn tộc cơ duyên, hư vô mờ mịt, cuối cùng rơi vào tay người nào còn không phải biết, cần gì phải tiêu phí nhiều thời giờ như vậy tại phía trên hồn tộc. Đế nhất gật gật đầu, đạo lý này hắn làm sao lại không rõ. "Cho nên kế tiếp có cái nhiệm vụ phải giao cho ngươi." Hỏa Vân lập tức mở to hai mắt nhìn, trầm tâm tĩnh khí, chờ phân công. "Ta từng nhìn thấy trong Đông Hải, thân ảnh hiện lên, hồn tộc không phải số ít, bởi vậy có thể thấy được, hồn tộc lại thấy ánh mặt trời, cũng không xa. Đến lúc đó, tam tộc tề tụ Đông Hải, chính là cơ hội tốt nhất, người dẫn dắt bộ phận tộc nhân, tùy thời mà động, chuẩn bị tiến đánh yêu tộc." Nghe xong đế nhất mà nói, Hỏa Vân lập tức hô hấp dồn dập, hắn chẳng thể nghĩ tới, nhân vương lại đem chuyện trọng yếu như vậy đột ngột giao cho hắn. "Bất quá ngươi có thể nhớ kỹ, chuyện này, chỉ có ngươi biết, ngươi bây giờ liền đi bế quan a, đợi đến tam tộc tề tụ Đông Hải, người trở ra chính là..." Đế nhất lại đem bên trong chi tiết giảng thuật một phen, Hỏa Vân nghe tâm thần phân chấn, liên tục gật đầu. Tiến đánh yêu thực sự tình, đế nhất đã bố trí rất lâu. Vốn là tưởng rằng chính mình đến, cải biến hồng hoang cách cục, nhưng hắn mới phát hiện, nguyên lai thôi động lịch sử dòng lũ, cần đích thân động thủ. Chương 271, vạn tộc nương nhờ. Kể từ hồn tộc xuất thế đến nay, không thiếu hồng hoang sinh linh đều đang ngủ trường Đông Hải. Tam đại tộc tiến đánh hoang cổ rừng rậm sự tình, có thể nói là mọi người đều biết, đến mức tất cả tại đánh hồn tộc chí bảo chú ý. Nhất là 2 năm gần đây, không thiếu bởi vì nhân tộc quật khởi mà rời đi động phủ sinh linh tất cả đều trở về. Riêng phần mình lựa chọn một phiến khu vực, xa xa nhìn qua nhân tộc thánh thành, biểu lộ thái độ của mình, không muốn trêu chọc người tộc, nhưng mà cơ duyên xuất hiện thời điểm, cũng nhất định phải xuất thủ cướp đoạt. "Cái gì? Thổ Long nhất tộc muốn đi nhờ và chúng ta nhận tộc. Mau mau hướng thành chủ đại nhân bẩm báo. Chuyện gì xảy ra, liền cực bắc vùng đất nghèo nàn sinh linh đều đổi tới, muốn gia nhập vào nhân tộc. Người nghe nói không? Bây giờ không thiếu tộc đàn đi chúng ta nhận tộc, muốn trở thành chúng ta nhận tộc phụ thuộc. Đoạn thời gian gần nhất, muốn nói náo nhiệt nhất, không phải nhận tộc không ai có thể hơn. Rất nhiều sinh linh đều xem trọng nhân tộc cực lớn tiềm lực, cùng tam đại tộc cạnh tranh, chẳng bằng đầu nhập một nhà trong đó, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mặc dù nhân tộc bây giờ cũng không có nguy cơ gì, nhưng thiên hạ sinh linh đều biết, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa là đối thủ một mất một còn, sớm muộn sẽ buộc phát đại chiến. Cho nên một chút vốn là cùng yêu tộc không thân cận tộc đàn, liền đều đổi tới. Thổ Long thủ lĩnh, mọi người đem tộc nhân trước tiên dàn xếp đến phụ cận, chờ ta bên này xử lý tốt các tộc tin tức, làm tiếp an bài. Tam đại thành chủ, bây giờ đã là đầu loạn như ma, huyện đâu ngược lại là tốt một chút, chỉ cần mang theo học viên nhìn chằm chằm những thứ này tới nhờ vả tộc đàn, nếu có dám gây chuyện, trực tiếp chém giết chính là. Mà ban Phong Hạo đã biến thành con ruồi không đầu, chủ yếu là tới sinh linh nhiều lắm. Phong Hạo cần đem mỗi cái tộc đàn cẩn thận phân loại, an bài chú đóng doanh địa, mà bạn phải kịp thời cùng trưởng lão đoàn cầu thông, thuận tiện kiến tạo tương ứng bộ lạc. Đến nỗi đế nhất, hắn tự nhiên là làm vung tay trường quỹ, sớm tại ngay từ đầu, hắn liền cười nhẹ một tiếng, nói: "Trừ phi là có chuẩn thánh cảnh giới tộc đàn, còn lại, các ngươi tùy tiện an bài chính là." Nói thật ra, nếu không phải những thứ này tộc đàn chủ động tới đi nương nhờ, đế nhất căn bản cũng không nghĩ tuyến nhận nhiều như vậy tộc đàn đi vào. Một là các tộc ở giữa có khác biệt, không tiện. Là đương tiền nhân tộc thực lực đã đủ rồi, nếu như lượng lớn đến đâu tăng viện, ắt sẽ khiến cho Vu Yêu hai tộc sinh ra khúc mắc trong lòng. "Cái gì? Các người nhân vương thế mà không thủ lĩnh?" Thổ Long nhất tộc trưởng lao tức giận, bọn hắn là tới sớm nhất tộc đàn. Thổ Long nhất tộc, trên thực tế là kế thừa phận Long tộc huyết mạch giao xà, chỉ bất quá cắm rễ ở trong núi sâu, có mấy vạn tộc nhân, tất cả đều tại phía trên thái ớt cảnh giới. Mà Thổ Long nhất tộc thủ lĩnh chính là một vị chuẩn thánh sơ kỳ giao long, lúc đó kiếp cũng đã là hóa ra một bộ tam trảo kim long thân thể, nhường tất cả tộc nhân quỳ bái, được xưng là có khả năng nhất hóa thành tổ long. Tính toán, nhân tộc thế lớn, xem thường chúng ta Thổ Long nhất tộc cũng là chuyện thường. Thổ Long thủ lĩnh trong lòng cũng có chút ảo não, làm một chuẩn thánh, mặc dù chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng cũng có uy năng lớn lao. Từ Phong Hạo một cái thái ớt cảnh giới nhân tộc tiếp đãi thì cũng thôi đi, đối phương dù sao cũng là tam đại thành trì một trong thành chủ. Có thể đợi thời gian dài như vậy, cũng đều không thấy đệ nhất, mặt mũi của hắn cũng có chút không bỏ xuống được. "Hoa ca ca, ta cuối cùng xuất quan." Lúc này, bên trong tòa thánh thành, bộc phát ra một cái âm thanh phấn khởi, giống như là từ trong địa ngục chui ra ngoài như thế. "Nhân vương, mau đến xem a. Ta đúc thành hình điện." Là xong đầu giao, bế quan vô số năm thời gian, cũng đều là hoang cổ rừng rậm hành chính lúc, mới đến cho phép, ra ngoài tản bộ một vòng. Cuối cùng vẫn là đế nhất nói hết lời, mới khiến cho hắn trở lại bế quan mà, đàng hoàng sáng tác hình điện. Trong lúc đó, xong đầu giao mỗi viết xuống một đầu hình pháp, liền tự mình cười thảm, liên tưởng đế nhất chịu đến hình pháp thời điểm bộ dáng. Thậm chí một trận truyền ngôn, xong đầu giao đang bế quan trong đất, bởi vì tàu hỏa nhập ma điên rồi. A, có địch đến tiến công nhân tộc. Song đầu giao mới vừa ra tới, còn chưa kịp đi nhân vương phủ, liền thấy thành trì bên ngoài tiếng người huyên náo, một mảnh đen kịt, chất đầy cửa thành. Thế là hắn liền xông ra ngoài, hô lớn, cái nào mắt không mở cũng dám tiến đánh nhân tộc. Song đầu giao, mặc dù danh tự vẫn là giao long, nhưng trên thực tế đã là lột vỏ thành ngũ trảo kim long, chân chính thành tiểu long tộc huyết mạch, so với thổ long nhất tộc không biết cao quý bao nhiêu. Cửa thành những cái kia thổ long cảm nhận được một cỗ chí cao vô thượng khí tức, đè bọn hắn không thở nổi. Kinh người hơn chính là một chút cùng song đầu giao cảnh giới sấp xỉ đại la cảnh giới thổ long trưởng lão, từng cái một liền đầu cũng không ngẩng lên được, tất cả đều nhận lấy áp chế. Loại áp chế này đến từ thần hồn, là tới từ huyết mạch, vĩnh viễn trừ phi là siêu thoát tự thân huyết mạch, không phải vậy mãi mãi cũng sẽ bị long tộc huyết mạch trấn áp. Thổ long thủ lĩnh mở to hai mắt nhìn, hắn chưa từng chịu đến áp chế, nhưng mà cũng cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt uy hiếp. Đó là từ trên cấp độ sống chênh lệch, cho dù hắn thân là chuẩn thánh, đối mặt song đầu giao cũng sẽ không tự chủ được cảm thấy một loại âm thầm sợ hãi. N. Như thế nào nhiều như vậy tiêu xà? Còn có chuẩn thánh. Chương 272, hình điện thi hành. Mặc dù đối phương có một cái chuẩn thánh cảnh giới, nhưng mà song đầu giao lại không có chút nào hoảng. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, trên người đối phương cùng hắn có đồng nguyên khí tức, hơn nữa so với mình yếu đi vô số. Thật tình không biết, thổ long thủ lĩnh mới sợ hết hồn, thế gian vẫn còn có chân long huyết mạch tồn tại. Mặc dù hắn du lịch hồng hoang đại lục, đã từng nhìn thấy qua rất nhiều cùng cảnh giới hắn sấp xỉ long tộc huyết mạch, nhưng đều rất pha tạp, có không ít tại huyết mạch của hắn sau đó. Nhưng mà trước mắt cái này đại la cảnh giới song đầu giao, nhưng là thật sự ngũ trảo kim long huyết mạch. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy đối phương chuẩn thành hướng về tự mình đi qua, song đầu giao không khỏi lui về sau một bước. Mặc dù hắn bình thường cuồng ngạo, trên thực tế là một lần yếu sợ mạnh chủ, đối mặt chuẩn thánh, hay là muốn nhượng bộ một phen. Ngậy. Thổ long thủ lĩnh có chút lúng túng, hắn một cái chuẩn thánh cảnh giới huyết mạch, lại còn không bằng một cái đại la cảnh giới, muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Đúng vào lúc này, thổ long thủ lĩnh cảm nhận được khổng lồ khí tức phong tỏa hắn, hơn nữa còn không chỉ một. Chuẩn thánh. Vẫn là chuẩn thánh đỉnh phong. Ma đằng san nhưng mà đến, đi tới song đầu giao bên cạnh, tiếp đó nhìn chằm chằm thổ long thủ lĩnh liếc mắt nhìn, trong ánh mắt, tất cả đều là cảnh cáo ý vị. Song đầu giao, nhân vương tìm ngươi. Sau khi nói xong, liền mang theo song đầu giao đi, cũng không còn nhìn nhiều thổ long thủ lĩnh một mắt. Thổ long thủ lĩnh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bọn hắn rời đi, trong lòng tất cả đều là chấn kinh. Mặc dù nhân tộc thanh thế hùng vĩ, có thể cùng Vu Yêu hai tộc đối kháng, nhưng mà tại ngoại giới xem ra, tất cả đều là bởi vì nhân tộc nhân khẩu cơ số đại, chúng kiên chiến lực có thể nghiền ép Vu Yêu hai tộc mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải như thế. Nhân tộc lại có chuẩn thánh đỉnh phong tu vi cương giả, hơn nữa nơi xa hẳn là nhân tộc thánh thành, trong đó còn truyền ra mấy cái đồng dạng cảnh giới khí tức, mỗi một cái cũng là chuẩn thánh đỉnh phong. Ai ra, ngay cả tay người phía dưới đều mạnh như vậy, cái kia nhân vương nên mạnh bao nhiêu a? Hiện nay, Thổ Long thủ lĩnh không còn dám có bất kỳ câu oán hận, ngoan ngoãn nghe theo Phong Hạo an bài, mang theo tộc nhân tìm một chỗ đặt chân. Nhân vương, ta tới. Song đầu giao tiến vào nhân vương phủ, liền đưa đầu tìm hiểu, nhưng là, nhìn xem thượng thủ đế nhất, vừa nói. Nhân vương, mấy cái kia chuẩn thánh đỉnh phong. Hắn ở bên ngoài cũng cảm nhận được cái này mấy cố khí tức cường đại, nhường hắn vì đó tắt lưới. Ngươi nói là cái này. Đế nhất cười cười, vẫy tay một cái, trong tay hiện ra mấy cái không có kèm theo pháp tắc chi lực tổ vu tinh huyết. Ở trong tay của hắn chuyển động đồng thời, còn tản mát ra khí tức cường đại, mỗi một cái đều đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong. Song đầu giao tò mò đi lên trước, vẫn nói. Đây là vật gì a? Cho ta xem xét. Đệ nhất tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Đừng đánh ta chủ ý, trước tiên cho ta xem một chút, người hình điền viết thế nào. Lập tức đi nương nhờ nhân tộc đàn nhiều lắm, nếu như mỗi một cái đều phải đế nhất đi tự mình triệu kiến, cái kia phải hòa thời gian bao lâu. Hơn nữa, nếu như không cho bọn hắn một hạ mã huy, sớm muộn sẽ sinh ra mầm tại vạn. Cho nên, đế nhất mới dùng mấy cái này tổ vụ tinh huyết tản mát ra huy áp tới chấn nhiếp bọn hắn. Đồng thời, còn có ma đằng tự mình ra sân, để bọn hắn vào trước là chủ, biết nhân tộc có chuẩn thánh đỉnh phong tu vi cao thủ, thì cũng thôi đi. Song đầu giao cảm thấy có chút mất hứng, đem một bản lớn như vậy văn sách ném ra ngoài, rơi trên mặt đất đều chấn động một cái. Đế nhất đều cảm thấy bó tay rồi, thế này sao lại là hình điện a, hoàn toàn chính là liệt cử đủ loại chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc. Người đây là nho. Tiếp đó đế nhất cũng đều liếc mắt nhìn, bên trong hình pháp đơn giản có thể hủ chết người. Động một chút lại muốn người tính mệnh, kém nhất cũng đều là lột ra đổ máu. Ngươi cái này không phải hình điện a, ngươi đây là muốn diệt tộc a. Nhìn thấy đế nhất không có hảo ý nhìn mình, song đầu giao đều có chút bỡ ngỡ. Vừa mới bắt đầu một bộ phận, đích thật là hắn nghiêm túc viết. Đằng sau tuyệt đại đa số, cũng là đế nhất ép buộc hắn bế quan viết, tăng thêm một chút bản thân oán hận nhân tố đi vào, cho nên liền trở nên cực kỳ hạ. Khắc. Bất quá liếc nhìn một phen sau đó, đế nhất liền gật gật đầu, hướng về phía ma đằng nói. Đem hình điện giao cho đại trưởng lão, nhường hắn một lần nữa bố trí một chút, cắt giảm đi không cần, sau đó lại sẽ trừng phạt xét tình hình cụ thể nhược hóa một phen liền có thể thi hành. Ma đằng đối với cái này không có ý kiến gì, cầm lấy hình điện liền đi. Song đầu dao trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đệ nhất nói. Nhân vương, không phải đã nói cho ta công đức sao? Đây chính là ta phí hết tâm huyết viết ra đó a. Vừa nói, chỉ thiếu chút nữa bổ nhào tại trước mặt đệ nhất khóc xin tha. Đệ nhất trên mặt hiện lên một tia hát tuyến. Công đức sự tình, ta có khác chủ trương, yên tâm, ta dám đối với người cam đoan, chỉ cần dựa theo sắp xếp của ta, tương lai người công đức, tuyệt đối so với bây giờ lớn. Cứ việc song đầu dao có chút không tình nguyện, nhưng mà nhìn thấy đệ nhất là quyết tâm quyết định, hắn cũng liền không thể làm gì. Kỳ thực trong lòng của hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ lần này viết ra, hay không hợp cách, đến lúc đó lại muốn bị ép buộc bế quan ngàn năm, đó mới là thao đản. Chương 273, công đức. Hình điện diện thế, đúng lúc gặp những tộc quần khác đến đây đi nương nhờ. Vốn là nhiều như vậy sinh linh gia nhập vào nhân tộc, liền để tam đại thành chủ trở nên đau đầu. Làng thoại nhân thị đem hình điện cải thiện sau đó phổ biến, lập tức liền sinh ra tác dụng cực lớn. Ngoại tộc đứng núi chịu sào, cẩn thận tuân thủ tất cả quy định, không có chút nào dám quá phận. Liên nhân tộc ở trong một chút phần tử hiếu chiến, cũng đều an phận đi nhiều, không còn dám gây chuyện. Keng. Đột nhiên, trên trời đánh xuống một đạo ngăm đen xiềng xích, nhưng thật ra là từ công đức hiền hòa. Mẹ trứng, ai cũng đừng đoạn, đó là của ta công đức. Song đầu dao đỏ ngầu cả mắt, không nghĩ tới đúng như đệ nhất nói tới, hình điện tuyên bố sau đó sẽ có được trên trời rơi xuống công đức. Hắn hướng bay lên giữa không trung, lập tức liền bị đệ nhất cho túm trở về, cười nói. Ta không phải là đã nói với người sao? Người công đức, tại đằng sau. Song đầu dao khóc không ra nước mắt chính mình tự tay sáng lập cơ duyên, vậy mà cái gì đều không vớt được. Toại nhân thị nghe phong. Đệ nhất cao cao tại thượng, đem ngăm đen xiên xích nâng tại trong tay. Mặc dù nói là công đức, trên thực tế, cũng là một loại quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực, viễn siêu lực lượng pháp tắc, đó là một loại lực lượng pháp tắc cực đạo biểu hiện. Toại nhân thị không nói gì, qua hơn nửa ngày, hắn mới trả lời. Nhân vương, ta đã giả, không thể lại gánh nhiệm vụ quan trọng, hy vọng giao cho ta tộc hậu bối, bọn hắn mới là chúng ta nhận tộc hy vọng. Rất nhiều người đều nuốt ngụm nước miếng, thiên đại công đức, toại nhân thị vậy mà từ bỏ. Bọn hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nghe nói bộ này hình điện là từ song đầu giao viết lên, loại nhân thị cải thiện. Cho nên có khả năng nhất thu được công đức tưởng thưởng, chính là hai người này. Thế nhưng là song đầu giao bởi vì nhân vương chi mệnh, không thể phong thưởng, mà toại nhân thị cũng không nguyện ý phong thưởng, cái kia liền sẽ rơi xuống những người khác trên đầu. Trong đó, tam đại thành chủ, thân phận hiền hách, có khả năng nhất nhận được phong thưởng. Huyền Đô, Thiên Xu thành chủ, nhân tộc cường giả. Tận học viện. Phong Hạo, Thái Sơ thành chủ, nhân tộc cho tất cả xuất từ tay hắn. Cải cuối cùng thành chủ, chính là Ban, tam đại thành trì tài nguyên, hắn đều có thể làm chủ điều động, cũng tuyệt đối là một cái đứng đầu nhận tuyển. Đến nỗi trưởng lão đoàn, tất cả đều là đại tu sĩ, đã đi ra con đường của mình, cưỡng ép kèm theo một đạo quy tắc chi lực, cũng có chỗ gông cùng xiềng xích, ngược lại không đẹp. Ngoại tộc người ngay tại tam đại thành trì bên ngoài, cũng có thể nhìn thấy đế nhất vô thượng thần uy, mặc dù chỉ là đại la đình phong, nhưng mà triển lộ ra uy thế. Đơn giản cùng chuẩn thành không khác nhau chút nào. Ai? Nhân vương thành thánh, là chuyện sớm hay muộn. Thổ Long thủ lĩnh cũng đều không còn tâm cao khí ngạo, tận mắt thấy đế nhất phong thái, trong lòng cũng đã nhận lấy đả kích, trước kia là hắn hết ngồi đáy giếng. Những thứ khác người ngoại tộc, tất cả phân chấn, không ít tuổi trẻ sinh linh, chỉ biết là tam đại tộc mạnh, nhưng mà mạnh đến cái tình trạng gì, ngoại trừ hồn tộc bên ngoài, lại không có người muốn thử dò xét. Hiện nay, tận mắt thấy nhân vương phong thưởng trên trời rơi xuống công đức, đơn giản liền có một loại thánh nhân đích thân tới cảm giác. Lật đổ bọn hắn tăng quan, thậm chí sinh ra nhân vương chính là thánh nhân ý niệm. Trong lúc bất chi bất giác, rất nhiều người đã đem đế nhất gọi là nhân vương, điều này đại biểu lòng của bọn hắn vui mừng tâm phục khẩu phục. Đế nhất trên không trung trầm mặc, nếu như không phải hắn xuất thủ ngăn trở lời nói, đạo này trên trời rơi xuống công đức, liền sẽ chủ động rơi vào song đầu dao trên đầu. Nhưng mà đế nhất đã đối với song đầu dao có an bài khác, đạo này công đức, hắn hy vọng cho một cái cần có nhất lấy được người. Trưởng lão đoàn nhưng có đề nghị. Đế nhất cao cao tại thượng, mặc dù trưởng lão đoàn bên trong thành viên phần lớn đều không cần đạo này quy tắc chi lực, nhưng đế nhất mà nói chỉ là lại hướng bọn hắn biểu thị thân cận. Trưởng lão đoàn tất cả lắc đầu, bọn hắn đi đến một bước này đã là cơ duyên to lớn, thậm chí bởi vì đế nhất vô tận chân bảo, những cái kia ngàn năm trước bước vào đại la chân tiên cảnh giới tộc nhân đều nhanh muốn đột phá đến đại la kim tiên. Bọn hắn đã đi ra con đường của mình, đã nắm giữ bộ phận pháp tắc từ chất không tệ, cũng đều lĩnh ngộ bộ phận sở thuộc quy tắc chi lực. Lúc này đối lại dùng mới quy tắc chi lực, ngược lại sẽ kéo chậm cảnh giới của mình cùng tốc độ. Hôm nay ta liền thay thiên phong thưởng ban nắm giữ đạo này quy tắc công đức, lấy quy củ vương tròn. Đế nhất dứt lời, trong tay ngăm đen xiềng xích lập tức hóa thành một cái ngăm đen trường xích, phía trên tản ra một loại đặc thù quy tắc chi lực. Đồ tốt ta, ma đẳng đều lên tiếng tán thưởng. Quy tắc chi lực chính là đại đạo biến thành, không nhìn tu vi đẳng cấp, bị hắn đánh trúng cũng sẽ nhận tổn thương. Ban có chút ngạc nhiên, đứng ra một bước, chắp tay nói: "Nhân Vương, luận sự vụ bận rộn, ta không cùng Phong Hạo, luận trong tay quyền trọng, ta không cùng Huyền Đô, cớ gì muốn đem này trong thác giao phó tại tay ta?" Những người khác nhìn rất nhiều là gấp gáp, đây chính là Thiên Đại Phong Thượng An. Đôi lại là chính mình, đã sớm cao hứng không biết làm sao, ban ngược lại tốt, lại còn bắt đầu từ chối dậy rồi. "Thả ta ra, công đức của ta a." Song đầu dao, bị Ma Đằng đặt mông ngồi ở dưới thân, càng không ngừng dãy rủa, thế nhưng là không có ích lợi gì. Đế Nhất gật gật đầu, nói: "Ta biết trong lòng người có chỗ cố kỵ, ta tin tưởng Phong Hạo cùng Huyền Đô cũng đều lý giải quyết định của ta, cho nên người cứ việc thản nhiên tiếp nhận chính là." Chương 274, cây lúa. Nhìn thấy bạn còn nghĩ chối từ, Đế Nhất liền lắc đầu nói: "Huyền Đô, Phong Hạo, các ngươi nói một chút tình huống của mình a." Huyền Đô nghe vậy, tiến lên một bước nói: "Tu sĩ chúng ta, từ Thái Ất đột phá đến Đại La, chính là muốn nắm giữ một loại pháp tắc chi lực, mà Đại La muốn đột phá đến chuẩn thánh, càng là muốn trưởng không một loại đại đạo chi lực, ta đã có mình lộ, tự nhiên không cần đạo này công đức." Dứt lời, Phong Hạo cũng tới phía trước nói: "Mặc dù ta chỉ là Thái Ất cảnh giới, nhưng căn cứ Nhân Vương nói tới, thượng tiên có đức hiếu sinh, ta vừa phát minh sáng tạo ra mới linh căn, cung cấp vạn tộc thức ăn, chính là thiên đại công đức, thành tựu Đại La không thành vấn đề, cũng không quá cần đạo này công đức." "Nào chỉ là không quá cần. Phong Hạo phát minh đạo, đây chính là một kiện thiên đại công đức, đủ để bị hậu nhân xưng đạo, hắn có thể có được công đức, chỉ có thể so bây giờ đạo này quy tắc công đức còn lớn hơn." Ban Bất Đắc Dĩ cười cười, "Nguyên lai, tam đại thành chủ bên trong, liền hắn nội tình thấp nhất. Huyền Đô đã là Đại La cảnh giới, ít ngày nữa liền muốn trở thành Đại La đỉnh phong. Phong Hạo cũng có không nhỏ công đức, thành tựu không thể đoán trước." "Đa tạ Nhân Vương." Đệ Nhất trọng trong nhẹ gật đầu, cất cao giọng nói: "Nhân tộc ta, có thể có hôm nay, không thể rời bỏ tất cả cố gắng tộc nhân, đây hết thảy, ta đều nhìn ở trong mắt, ta cũng không phải cho các ngươi vẽ một cái không nhìn thấy bánh nướng, chỉ cần đầy đủ xuất sắc, tu vi, pháp bảo hoặc là huyết mạch, ta đều có thể trợ giúp các ngươi để thăng." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người chấn phấn, toàn bộ tộc nhân hô to Nhân Vương. Những cái kia mặc kệ là gia nhập vào vẫn là không có gia nhập vào nhân tộc ngoại tộc, tất cả đi theo hô to Nhân Vương, càng là hận chính mình không có sớm một chút gia nhập vào nhân tộc, không phải vậy hôm nay đạo này công đức, rất có thể thì sẽ là chính mình. Công đức là một loại hư vô mờ mịt tồn tại, không cần thời gian đi luyện hóa, nó liền sẽ ra chỉ mấy thân. Đi qua sau chuyện này, ngoại tộc đều không thấy thế nào gia nhập vào nhân tộc kèm theo điều kiện, quả thực là một mạch đáp ứng. Kỳ thực cũng có mấy cái đại tộc dẫn đầu, bọn hắn đều có chuẩn thánh lao tổ tọa chấn, hôm nay không riêng gì thấy được Nhân Vương đại khí, cũng là thấy được nhân tộc thực lực. Trên mặt nổi, Nhân Vương Đế Nhất, chỉ là phong, nhưng mà có thể lấy Đại La chi lực, ngăn cản công đức tướng lĩnh, quả thực là không thể tưởng tượng. Lại thêm, bên cạnh có một cái tùy thời xin đợi Ma Đằng, chuyển ra một cỗ xa nhóm khí tức, nghe nói hắn còn có thể cùng Đông Hoàng Thái Nhất bất phân thắng bại, cũng sẽ không phải không khiến người ta. Cái này cũng chưa tính trên trăm ức nhân khẩu nhân tộc, rốt cuộc có bao nhiêu Đại La đỉnh phong, có bao nhiêu Đại La tu sĩ, Thái Ất cảnh giới cũng không cần nói, số lượng nhiều hủ chết người. "Nhân Vương, người muốn cho bọn hắn một hạ mã uy, cũng không cấp ta công đức a." Song đầu dao còn rầu rĩ không vui, một mực nhìn thấy Nhân Vương đem công đức đưa cho bạn, hắn mới cuối cùng thở dài, không vui. Đế Nhất tức giận mắng: "Ta không biết muốn cùng người giảng bao nhiêu lần, đằng sau còn có tốt hơn cho ngươi, đi theo ta, sẽ bạc đãi các ngươi sao?" Lúc nói câu nói này, Đế Nhất còn quét mắt một mắt. Rất nhiều bị hắn liếc nhìn đến tộc nhân, tất cả đều mặt mo đỏ ửng. Mặc dù mặt ngoài, Đế Nhất hỏi thăm bọn họ có cần hay không đạo này công đức, tất cả há miệng nói không cần. Nhưng mà, công đức loại vật này khó mà nói, nhưng nhất định là càng nhiều càng tốt, bởi vì không cần thời gian luyện hóa, không riêng gì có thể tăng cường mấy thân, cũng có thể mang đến một chút vật thế, nói không chừng nhiều như thế một đạo công đức, tương lai đột phá chuẩn thánh thời điểm, so với người khác càng nhanh một bước đâu. Nhìn thấy tất cả mọi người không nói lời nào, Đế Nhất cũng không hứng thú lắm, lần thứ nhất cảm nhận được một loại không thân cảm giác. Nếu không còn chuyện gì mà nói, liền tất cả giải tán đi. Ma Đằng mở miệng, đem mọi người đẩy ra. "Vài ngàn năm trước, ta đều đang suy nghĩ, lúc nào nhân tộc có thể tạo thành kích thước như vậy, dẫn tới vận tốc tới bái, có thể hiện nay, sắp đạt đến nguyện vọng này, lại làm cho ta không cao hứng." Đế Nhất còn là lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ như vậy, đi tới Hồng Hoang nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có vẻ ngoài qua. Có thể đây chính là nhân tâm a. Ma Đằng thở dài, hắn biết được không nhiều, chỉ có thể nghĩ tới cái gì nói cái đó. Hoàn toàn chính xác, cứ việc có một số người, là trăm ngàn năm phía trước cùng theo đánh liều Nguyên Lão, nhưng cũng có một bộ phận, là tân tấn thành viên. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, đối mặt Nhân Vương, còn có một phần tâm cơ, bọn hắn chú ý cẩn thận, không dám nói nói thật. Cùng bộ phận nói thật so sánh, liền tạo thành hai phe cánh, lẫn nhau cản tay. Tính toán, ta cũng không muốn quan tâm nhiều lắm, ít nhất tại dưới sự thống trị của ta, ai cũng đừng nghĩ cho ta gây sự, không phải vậy. Mặc dù Đế Nhất không có nói rõ, nhưng mà uy hiếp của hắn ý vị rất đậm, nhường Song Đầu Dao đều không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Tại chỗ liền mấy người, Toại Nhân Thị, Tam Đại Thành Chủ cùng với Ma Đằng cùng Song Đầu Dao, xem như đệ nhất bên cạnh có thể giao phó người. Ngoài cửa sổ, thổi qua hết thảy gió nhẹ, có một loại xào xạc cảm giác. Phong Hạo, nhanh đến mùa thu a. Đệ Nhất không khỏi hỏi một câu, Phong Hạo nhưng là cười nói. Không sai, linh căn lập tức liền sắp chín rồi, đến lúc đó liền có thể phúc phận muôn đời. Nói đến đây, hắn vẫn là chúc mừng một tiếng. Đa tạ nhân vương dẫn dắt, nhân tộc ta mới có hôm nay. Tốt, đừng định hợp linh căn danh tự này không dễ nghe, theo ta thấy, liền kêu là cây lúa ăn. Chương 275. Nghe tới nhân tộc có nhiều như vậy chủng tộc đến đây đi nương nhờ, Đế Tuấn toàn bộ người đều âm trầm. Không vì cái gì khác, chủ yếu là hắn vẫn luôn xem thường nhân tộc huyết mạch. Thế nhưng là bây giờ, nhân tộc càng ngày càng mạnh, đỉnh phong chiến lực, có ma đằng, có thể cùng Đông Hoàng Thái Nhất chống đỡ kháng. Còn có một cái đế nhất, át chủ bài quá nhiều, vô cùng khó chơi, nhường hắn đau đầu. Lại nói giữa hai tộc trung kiên chiến lực, nhân tộc nhân khẩu cơ số quá lớn, năng lực sinh sôi mạnh, nhân số đều sớm đã vượt qua Vu Yêu hai tộc tổng hòa, trong đó Thái Ất cảnh giới tu sĩ vô số. Rất tốt, sai người ghi chép những cái kia gia nhập vào nhân tộc chủng tộc, tương lai chờ ta thu thập nhân tộc, lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Vu tộc cũng không có phản ứng gì, coi như thực lực bọn hắn trời sinh cường hãn, nhưng cũng cùng chủng tộc khác không hợp nhau, dứt khoát liền mặc kệ nhiều như vậy. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, gió thu sắp tới. Thái Sơ thành bên ngoài toàn bộ đều là vàng nóng đông lúa, gió nhẹ thổi qua, nổi lên một mảnh gợn sóng. Keng. Quá tốt rồi, thành chủ, trên trời rơi xuống công đức. Có tộc nhân gieo họ, đây là Phong Hạo vô số năm qua thành quả. Phong Hạo trong mắt cũng là trở nên kích động, vì thực hiện giấc mộng này, hắn mấy trăm năm không có hoa thời gian tu luyện, thậm chí tu vi vẫn còn lùi lại. Ông một tiếng, Đế Nhất từ nhân vương trong phủ đi ra, nhìn lên trời bên cạnh màu vàng công đức tầng mây, lập tức cười to nói: "Chúc mừng Phong Hạo thành chủ, sáng tạo cây lúa, phúc phận muôn đời, thu được vô lượng công đức." Thật tình không biết, Vu Yêu hai tộc tất cả đỏ mắt, nhất là tam tộc sau đại chiến, Vu Yêu hai tộc đều hao tốn hơn ngàn năm thời gian mới khôi phục nguyên khí. Mà nhân tộc lại phá rồi lại lập, thậm chí vượt qua Vu Yêu hai tộc thực lực, trở thành đáng mặt thiên hạ đệ nhất đại tộc. Đợi đến Phong Hạo phong thưởng sau đó, Đế Nhất liền sẽ không có nỗi lo về sau. Nhân tộc bây giờ đã đặt xuống kiên cố căn cơ, căn bản cũng không cần hắn nhiều lo lắng. Hiện tại hắn cần làm chính là giải quyết hồn tộc sự tình, lại thừa cơ diệt trừ yêu tộc. Kỳ thực yêu tộc cũng là ý tưởng giống nhau, Đế Tuấn đã không thể ngồi xem nhân tộc từng ngày trở nên mạnh mẽ. Thừa dịp bây giờ nhân tộc đỉnh phong chiến lực còn chưa đủ, hẳn là hủy diệt, nếu không hắn mãi mãi cũng không cách nào thực hiện thống nhất hồng hoang tưởng niệm. Vu tộc ngược lại là an tĩnh, dị vãng xem thường mấy cái tổ vu, tại kiến thức đến nhân tộc cường hãn cùng khí vận sau đó, đã không có ý nghĩ khác, chỉ hy vọng có thể an ổn phát triển thôi. Một ngày này, phương đông truyền đến một hồi lớn tiếng, liên miên mấy vạn dặm. Tới. Đế Nhất đột nhiên mở mắt, thanh âm này là từ Đông Hải truyền đến, mang ý nghĩa Đông Hải hồn tộc cũng định đối mặt tam đại tộc. Cùng một thời gian, Yêu Hoàng Thiên, Đế Tuấn đang tập trung nhân thủ, tuyệt đối không thể nhượng nhân tộc cướp được cơ duyên. Mà Vu tộc cũng là ý tưởng giống nhau, liền xem như nhường yêu tộc đến, cũng không thể để nhân tộc nhận được. Bởi vì hiện nay nhân tộc đã quá kinh khủng, nếu như lại để cho nhân tộc phân đến hồn tộc cơ duyên, đến lúc đó cũng không còn cái gì tam đại tộc. Thiên hạ, đem chỉ có nhân tộc câm thanh. Nhân tộc, thánh thành, Đế Nhất cao cao tại thượng. Huyền Độ ở đâu? Phía dưới, đông nghịt một mảnh tộc nhân, từ Huyền Độ dẫn đầu, từ Thiên Xu thành chạy đến. Nhân vương, Huyền Độ mang theo Thiên Xu học viện tất cả học viên đều đổi tới, nguyện vì nhân vương hiệu lực. Nguyện vì nhân vương hiệu lực. Đế Nhất nhẹ gật đầu, những thứ này, tất cả đều là nhân tộc tinh nhuệ, đủ để cùng Vu Yêu bất luận cái gì nhất tộc khai chiến. Nhân vương. Lúc này, tọa nhân thị nhưng có chút lúng túng đứng dậy, thở dài nói, Hỏa Vân đứa nhỏ này, đoán chừng tại phục hiệu, nghe nói đã bế quan, lần này chỉ sợ là không tham ngộ tăng thêm. Nghe được loại nhân thị mở miệng, cũng không thiếu trưởng lão Đoàn Nguyên lão đều nói xin lỗi, nhân vương, nhà ta hậu nhân kia cũng không biết chúng cái gì tà, cũng là bế quan không ra. Đúng vậy a. Không ít người phụ họa, con cháu của bọn họ cũng là loại kia phần tử hiếu chiến, nếu như là muốn khai chiến, tuyệt đối sẽ xông vào phía trước. Nhưng mà lần này, lại giống như là thương lượng xong như thế tất cả bế quan. Đế Nhất đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là ra vẻ bộ dáng trầm tư nói: "Huyền Đô, ý của người như nào?" Huyền Đô cũng không biết Đế Nhất an bài, cũng sẽ không giả suy tư trở lại. "Nhân vương, chúng ta lần này đã đoạt cơ duyên, cũng không phải cùng Vu Yêu hai tộc khai chiến." Tiếp đó hắn nói tiếp, lại nói: "Hỏa Vân bọn hắn mặc dù là trước mắt kiệt xuất nhất thế hệ tuổi trẻ, nhưng cũng chỉ là có cực lớn tiềm lực mà thôi, bế quan nhiều, lắng đọng một chút tích xúc, thu liễm một chút phong mang mới tốt. Ngươi nói không sai, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần để ý tới bọn họ, lưu bọn hắn trấn thủ nhân tộc cũng không tệ." Dứt lời, Đệ Nhất cũng không nóng nảy, một mực chờ đến trên bầu trời một mảnh yêu vẫn quá cảnh, hắn mới chậm rãi mang theo tộc nhân bay lên thượng tiên, đi tới Đông Hải. Đế Tuấn nhìn xa xa Đệ Nhất dẫn theo vô số tộc nhân đến đây, mặt ngoài không giả lấy sắc thái, nhưng trong lòng rất là rung động. Nếu để cho Đại La đỉnh phong đều không ra tay lời nói, yêu tộc tuyệt đối không phải nhân tộc đối thủ. Mấu chốt nhất là, bây giờ lại có một chút chuẩn thánh gia nhập nhân tộc, bởi vì tất cả đều là nhân vật râu ria, càng muốn tại trước mặt đế nhất lập công, cho nên nhìn thấy yêu tộc, tất cả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đế nhất nhìn xem Đế Tuấn một mặt an quả đáng dáng vẻ, liền cảm thấy cao hứng, cười khẩy nói, Đế Tuấn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. A, chương 276, đi Đông Hải. Sớm đuổi tới Đông Hải, cũng không kiếm được tiện nghi gì, cho nên Đế Nhất mới có thể trở lấy Đế Tuấn dẫn dắt yêu tộc đến đây, cùng một chỗ đi tới Đông Hải. Ha ha, Đệ Nhất, ngươi cũng không cần quá đắc ý. Đế Tuấn cũng không sắc mặt tốt gì, chiến tranh lạnh hơn ngàn năm, gặp mặt không có đánh đứng lên coi như là song phương đầy đủ tỉnh táo. Rất nhanh, một đoàn vu tộc người đuổi theo từng cái một sắc mặt đều không đẹp mắt như vậy. Đế Tuấn, người tốt nhất cho ta nói rõ ràng, Lạc Nhật Nhai chi hành, tộc ta mấy cái kiệt xuất tộc nhân tất cả đều mất mạng. Huyền Minh vốn đang dự định lần này muốn giúp yêu tộc một cái, nhượng nhân tộc thiểu chia một ít cơ duyên. Thế nhưng là triệu tập tộc nhân thời điểm lại phát hiện Lạc Nhật Nhai cái đám kia tộc nhân, một cái cũng không có trở về. Ta làm sao biết chuyện gì xảy ra? Huyền Minh, người cũng đừng nghĩ tại chúng ta yêu tộc trên đầu, chẳng lẽ nhân tộc liền không có khả năng? Đế Tuấn lòng dạ biết rõ, đây là Bá Hoàng cùng Trọng Lang hai người liên thủ làm chuyện tốt, đem những cái kia vu tộc người đều âm thầm đánh chết, hơn nữa tinh luyện tinh huyết. Đế Tuấn, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người. Chúng ta tộc nhân căn bản là chưa từng đi Lạc Nhật Nhai. Đế Nhất sắc mặt tâm trầm, phía trước hắn chính là vì tránh hiểm nghi, đã là nhường tất cả nơi nơi tử đệ trở về. Cái này, Đế Tuấn thật đúng là không biết chuyện này, trong lúc nhất thời nghẹn lời. Huyền Minh lập tức biến sắc, nàng nơi nào nhìn không ra, tuyệt đối là như nàng nghĩ tưởng tượng, Đế Nhất tuyệt đối là nhìn ra cái gì, cho nên mới sẽ đem tất cả thế hệ trẻ tuổi cho triệu tập trở về. Không phải vậy, lấy Đế Nhất tính cách, làm sao lại dễ dàng buông tha cơ duyên. Huyền Minh cũng chỉ có thể tạm thời ghi nhận ở trong lòng. Liên đội nhân tộc cùng một chỗ ghi hận. Đông Hải chi mới, tất cả đều là bãi cát, liên miên mấy vạn dặm, mênh mông vô bờ. Đồng thời, Đông Hải hải vực, đến nay không người phát hiện hải vực phần cuối ở nơi nào, đây là một cái không biết khu vực. Ông một tiếng, như cùng ở tại hoang cổ trong rừng rậm như thế, giống như là tiến nhập một cái bọt khí. Bọt khí bên trong, hào quang mê say, quả thực là đổi một cái thế giới. Đồng thời, có rồng ngâm phượng phụ âm thanh truyền đến. Kế tiếp, biển cả cuốn lên gợn sóng, cuối cùng vậy mà từ đó tách ra một con đường. Từ từ, đợi đến ổn định sau đó, chui ra ngoài một chút sinh linh. A, đây không phải là Đông Hải Quy Thánh sao? Chẳng lẽ đây là? Có người nhận ra được, cái kia lão quy bên trong sinh linh, có chuẩn thánh sơ kỳ tu vi, tại trong Đông Hải xem như một cái bá chủ. Chờ đã, còn có Giải Vương. Giải Vương, chỉ là một cái tôn xưng, hắn thực lực cũng tại chuẩn thánh cảnh giới. Lão quy, Giải Vương còn có một đầu hải long, đồng thời trở thành Đông Hải Tam Thánh. Nói là hải long, kỳ thực chỉ là một đầu gián biển. Nhưng mà lấy được bộ phận tổ long huyết mạch, có thể trở thành chuẩn thành, là Đông Hải tối cường bá chủ. Ta đã biết, nhất định là hồn tộc bị Đông Hải Tam Thánh trấn áp, đáng tiếc, chúng ta tới chế, cơ duyên đều bị bọn hắn giành trước. Đế Tuấn không có hảo ý nói, cái gì Đông Hải Tam Thánh? Chỉ là chuẩn thánh, cũng dám cướp chúng ta cơ duyên. Huyền Minh đồng dạng nhíu mày, giữa thiên địa, ai dám cùng Tam đại tộc so tay? Yêu tộc, thứ nhất thành lập yêu đình, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều từng nghe Hồng Quân giảng đạo, nhất là Đông Hoàng Thái Nhất, giữa thiên địa người nào không biết tên tuổi của hắn? Thậm chí có người hiểu chuyện truyền ôn, nói Đông Hoàng Thái Nhất là thánh nhân phía dưới vô địch thủ. Mặc dù chỉ là một cái truyền ôn, nhưng tất cả mọi người tin tưởng không nghi ngờ, ít nhất, ngoại trừ trong truyền thuyết nhân tộc thủ hộ giả Ma Đằng bên ngoài, lại không có người dám cùng hắn đơn đả độc đấu. Tiếp đó, Lão Quy cùng Giải Vương đồng lúc mở miệng, "Chư vị, hoan nghênh đến dự đến đây Luân Hồi Thiên Quốc." "Luân Hồi Thiên Quốc? Đây là cái gì quỷ?" Đế Tuấn tức giận mắng, "Các ngươi làm cái quỷ gì? Hải Long đâu? Nhường hắn tự mình đi ra gặp bản tọa." Tại trong lòng của hắn, Hải Long bất quá cũng là một cái chuẩn thánh đỉnh phong, liền cùng mình tại sàn sàn với nhau, lại còn dám sĩ diện. Lao Quy cùng Giải Vương cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ trở lại. "Yêu tộc bệ hạ xin bất giận. Hải Long đắc tội chủ ta, đã bị đeo đầu." "Cái gì?" Đế Tuấn trừng mắt liếc, ai có bản lãnh lớn như vậy? Mặc dù chuẩn thánh ở giữa cũng có phân chia cao thấp, nhưng mà giữa hai bên chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Liền xem như không địch lại, cũng sẽ không dễ dàng liền bị người đánh giết. "Chủ nhân của các ngươi, chẳng lẽ là hồn tộc?" Lúc này ai cũng có thể liên tưởng đến, át hẳn là Hải Long treo chọc hồn tộc, muốn chơi mưu đoạt cơ duyên, ngược lại bị người đánh chết. Đây không phải không thể nào, đừng quên, hồn tộc có 3 cái chuẩn thánh đỉnh phong, tuyệt đối có thực lực này, thống nhất hải tộc. Huyền Minh cũng đều thở dài, tất cả mọi người đã từng được chứng kiến hồn tộc lợi hại, liền xem như Kiến Vương, cũng xuất động bọn hắn 5 người, mới miễn cưỡng đem hắn đánh bại. Luân Hồi Thiên Quốc. Khẩu khí thật lớn, ta muốn nhìn, hồn tộc đến cùng còn có cái gì, ta chưa từng thấy qua bản sự. Đế Nhất đang tại cổ động Vu Yêu hai tộc. Bởi vì hắn đã an bài một nước cờ, chỉ cần bên này động thủ, Vu Yêu hai tộc liền đặng không xuất thủ. Xa cuối chân trời yêu hoàng thiên bá hoàng cùng trọng lang, liên hiệp còn lại mấy cái huynh đệ, triệu tập nhân thủ, bắt đầu đồ sát vu tộc, thu hoạch số lớn vu tộc tinh huyết. Mà nhân tộc thánh thành, Hỏa Vân cũng từ bế quan trong đất đi ra, mang theo khổng lồ khí tức. Liền thấy hắn kết động một cái pháp quyết, lạnh nhạt nói, đều đi ra a, nên chúng ta độc thủy. Chương 277. Kỳ thực, Đế Nhất đã sớm có chỗ an bài. Bá Hoàng cùng Trọng Lang vụng trộm liên hợp mấy cái Kim Ô huynh đệ, tìm cơ hội săn giết Vu tộc. Mặc dù Đế Tuấn tất cả đều nhìn ở trong mắt, đổ nhưng cũng là không quản không hỏi. Mấy cái Kim Ô cũng đều tưởng rằng Đế Tuấn âm thầm phải người hỗ trợ, bởi vì bình thường hành động đều quá thuận lợi. Lúc nào cũng xuất hiện một số nhân tộc liền xem như lấy được cũng không cái gì đại dụng chỉ bảo, dẫn đến một đoạn thời gian rất dài đều không nhìn thấy nhân tộc thân ảnh. Chủ yếu nhất là mỗi lần thu hoạch chỉ bảo thời điểm, Vu tộc người lúc nào cũng hoặc nhiều hoặc ít có người thụ thường, cho yêu tộc thời cơ lợi dụng. Cơ hồ tại Bá Hoàng cùng Trọng Lang trong lòng đã nhận định, đây là thiên ý làm, chính là muốn để bọn hắn khôi phục thực lực, chúa tể chìm nổi. Một ngày này, Đế Tuấn mang lên trong tộc cường giả, phần lớn đều đi Đông Hải, nhưng lại tận lực lưu lại một chút chỉ có Phù Tang cung mới biết yêu tộc bí mật cường giả. Bọn họ đều là Đế Tuấn một tay bồi dưỡng ra được tử sĩ, tất cả đều là cưỡng ép tăng lên tới thái ớt đỉnh phong cảnh giới. Loại này tử sĩ, thọ nguyên rất ngắn, cơ hồ là ngang cấp tu sĩ 1/10. Tất cả mọi người nghe lệnh, đi tới Vu tộc, thu hoạch Vu tộc tinh huyết. Bá Hoàng cùng Trọng Lang chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu, đã sớm ước gì có thể mang binh tiến đánh Vu tộc, thu được tinh huyết lần nữa khôi phục tu vi. Dưới mắt, tam đại tộc cường giả tất cả đều rời đi, thủ hạ bọn hắn có tối cường thực lực, tuyệt đối có thể đem Vu tộc toàn bộ đánh giết. Đại ca, đến lúc đó chúng ta còn có thể đi nhân tộc đi dạo một vòng. Như là đã quyết tâm muốn cùng Vu tộc trở mặt, thêm một cái nhân tộc cũng không cái gọi là, huống hồ liền xem như nhân tộc cùng Vu tộc mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể đánh lên yêu hoàng thiên. Bá Hoàng cười lạnh một tiếng, đó là đương nhiên. Đông Hải bên này, Lão Quy cùng Giải Vương mặc dù cùng là chuẩn thánh, nhưng mà đối mặt tam đại tộc, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Lôi Đế, đây chính là các người hồn tộc đạo đãi khách sao? Đông Hoàng Thái Nhất gào to một tiếng, tiếng gầm chấn động, giống như là nổi lên gợn sóng, xuyên thấu sóng biển, gây nên sóng to gió lớn. Ông một tiếng, mặt biển lần nữa gió êm sóng lặng, bên trong chuyển tới một thanh âm bình tĩnh. Tam đại tộc, đã lâu không gặp, hoan nên các ngươi hôm nay nể mặt tới hồn tộc làm khách. Quả nhiên là Lôi Đế, Đế Tuấn hử lạnh. Đột nhiên cảm thấy hư không chấn động, có một cái vật thể xuyên phá hư không bay tới, nhắm ngay gương mặt của hắn. Hắn lập tức biến sắc, mang to đến. Cho ta qua lan đi. Một tiếng vang dội, hơn nữa mang theo uy thế, trực tiếp đem cái kia vật thể đánh bay rất xa. Hoa! Đau quá a, đau quá a. Ta dựa vào, người này khuôn mặt như thế so tảng đá còn cứng rắn. Đế Tuấn còn chưa phản ứng kịp, liền nghe được cái kia vật thể phát ra tiếng kêu thảm. Đám người xem xét, phát hiện Đế Tuấn trên mặt lại có chỗ chỗ phát xanh. Chẳng lẽ là cái kia vật thể đập? Nói đùa cái gì? Đế Tuấn thế nhưng là chuẩn thánh đỉnh phong, cũng là trong thiên địa chỉ cường giả, trừ phi là thần hồn câu diện, không phải vậy nhục thân đã không cách nào lưu lại vết thương gì. Đợi mọi người theo tiếng kêu thảm thiết nhìn sang, mới phát hiện lại là một khối đá, hắn tại la to, giống như thật sự rất thống khổ như thế. Mau nhìn a, yêu tộc Đế Tuấn, cư nhiên bị một khối đá đả thương. Đây là một cái chuẩn thánh cảnh giới tiên tiên sinh linh, cũng là không cố kỵ gì. Những sinh linh khác cũng đều tại chỉ trỏ, cảm thấy yêu tộc Đế Tuấn, cũng bất quá như thế. Nhưng mà Đế Nhất mấy người tất cả chỉ cường giả cũng không dám qua loa sơ suất, bởi vì tảng đá kia tốc độ thật sự là quá nhanh, lại có thể không nhìn không gian. Chủ yếu nhất là, hắn không biết là làm bằng vật liệu gì sinh linh tu luyện mà đến, quá mức cứng rắn, đến mức chuẩn thánh đỉnh phong, nếu là không chú ý, cũng có khả năng bị đánh mặt mũi bầm dập. Nhân loại kia, ngươi cười cái gì cười? Nhìn thấy Đế Nhất đang cười nhạo, tảng đá kia lập tức đối phó ngữ khí, lập tức lại biến mất trong hư không. Nghĩ hay lắm. Đế Nhất nhìn thấy tảng đá tiêu thất, lập tức tế ra Trảm Thiên Kiếm, lập tức thi triển kiếm đạo chân ý, hơn nữa kèm theo bên trên huyết diễm thần thông cùng hỗn độn thần quang. Ken một tiếng, bên trong hư không bộc phát ra kim thiết giao hưởng âm thanh, hơn nữa bộc phát ra một hồi thần quang. Ngay sau đó, liền thấy tảng đá kia xa xa bay ra ngoài, một bên mắng to đến. Ta dựa vào, đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo a. Cũng như vậy, lấy ra cho ta ăn đi. Đế Nhất trong lòng cũng có chút trầm trọng, tảng đá kia có phần cũng quá mạnh. Vừa rồi sử dụng Trảm Thiên Kiếm, kiếm đạo chân ý, huyết diễm thần thông cùng hỗn độn thần quang, coi như là toàn lực ứng phó. Nhưng mà lấy tảng đá kia mà nói đến xem, đối phương đối với thần thông bảo thuật căn bản không sợ hãi, hắn chẳng qua là cảm thấy Trảm Thiên Kiếm quá cứng rắn. Lại là một cái không sợ thần thông bảo thuật ra hỏa, thực sự là khó chơi. Kiến Vương còn tốt, đi là đại khai đại hợp lộ tuyến, mặc dù có thể không nhìn thần thông bảo thuật, nhưng đối mặt mấy cường giả vây công, nhưng cũng chỉ có rơi xuống phần. Nhưng mà tảng đá kia khác biệt, quả thực là thuộc hầm cầu, vừa thổi vừa cứng. Đành lại đánh không chết, mấu chốt còn thỉnh thoảng tới ác tâm người một chút, thậm chí đánh người đầu đầy thanh bao, đơn giản khiến người ta im lặng. Ầm ầm. Kèm theo rồng ngâm phượng phụ thanh âm, một đạo cung điện từ trong đồng hải dâng lên, phía trên nạm rất nhiều kim quang lóng lánh linh bảo, quả thật là sắp sáng mà người hai mắt. Cầm đầu cái kia, toàn thân mang theo lôi điện, bất quá, bên cạnh trên cái đầu kia mọc ra cự giác ra hỏa, như thế nào nhìn quen mắt như vậy. Chương 278. Kiến Vương. Đông Hoàng Thái Nhất mở to hai mắt nhìn, mặt tràn đầy không thể tin, hơn nữa cùng đế nhất liếc nhau một cái. Quả nhiên là bị hắn trốn. Huyền Minh mở miệng, chẳng thể trách lần trước từ đầu đến cuối không có tìm được Kiến Vương, nguyên lại là đã sớm trốn. Nhưng mà chỉ có đế nhất cùng Đông Hoàng Thái Nhất biết, trước đây Kiến Vương đã chết, dù sao cuối cùng tìm được hắn lưu lại tới tinh khiết thần hồn bảo thạch mảnh vụn. Không có khả năng, làm sao có thế? Đông Hoàng Thái Nhất lần thứ nhất thất thố như vậy, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Này đối Đông Hoàng Thái Nhất tới nói là hoàn toàn chuyện không thể nào tiếp thu được, bởi vì trước mắt Kiến Vương là sống sờ sờ tồn tại, khí tức hoàn toàn giống nhau như lúc, không thể nào là giả. Theo lý thuyết, hồn tộc thật sự có lấy người chết trùng sinh biện pháp. Luân hồi thiên quốc. Đế Nhất cẩn thận trầm tư cái danh xưng này, ý nghĩa trong lòng cũng là ý tưởng giống nhau, hồn tộc thủ đoạn có phần cũng quá nghịch thiên, tuyệt đối là thiên đạo chô không dung. Ông một tiếng, vô số cành liễu từ trên trời giáng xuống, mỗi một cây cành liễu đều tản mát ra khác biệt khí tức, có hỗn độn thần quang, có thái sơ cực quang, đều không ngoại lệ, tất cả đều là vô thượng thần thông diễn hoàn. Gốc cây này đáng chết cây liễu, vậy mà trộm lấy ta thần thông. Có lao tổ tức giận không thôi, chính mình tuyệt thế thần thông, cư nhiên bị người ngoại tộc học trộm đi, sao có thể không đồng ý hắn phẫn nộ. Vào một tiếng, một cây cành liễu xuyên phá hư không bay tới, đối mặt cái kia tức giận lao tổ mà đi. Lớn mật. Người lao tổ kia cũng là một cái chuẩn thánh, từng tại hoang cổ rừng rậm đối với cây liễu xuất thủ, bị ghi chép thần thông. Thần thông của hắn là Vạn Thiên Kiếm Quang, mùng một bộc phát, chỉ là một thanh rộng lớn cự kiếm, đại xảo bất công chi thế. Ngay sau đó, cự kiếm phân tán ra rất nhiều kim quang cự kiếm, mỗi một chiếc đều có thể nói là hậu thiên chí bảo. Cây liễu thi triển ra thần thông giống nhau, muốn tới quyết đấu, đồng dạng là một thanh khổng lồ vô song cự kiếm, đồng dạng phân tán thành ngàn vạn kiếm quang. Có thể tiếp nhận xuống một màn, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cây liễu Vạn Thiên Kiếm Quang, vậy mà kèm theo lên hỗn độn quang mang, hơn nữa càng diễn ra càng mãng liệt, mãi đến uy mãnh trong nháy mắt vượt qua kim quang lão tổ. Làm sao có thế? Này đối kim quang lão tổ tới nói, không thể nghi ngờ là trùng kích cực lớn, thần thông vậy mà tại trong tay người khác phát dương quang đại, hơn nữa trở nên mạnh hơn. Yêu đế cứu ta. Kim quang lão tổ khoảng cách yêu tộc, nhìn nguy hiểm sắp tới, cũng chỉ có thể mở miệng cầu cứu. Ông một tiếng, Vạn Thiên Kiếm Quang đem hắn bao phủ, liền hư không đều vỡ vụn, nhường hắn một câu nói đều không nói được. Nhanh cứu lão tổ. Kim quang lão tổ mang tới tộc nhân, tất cả độc thủ như muốn cứu thoát ra. Quả nhiên, có lẽ là nhiều người sức mạnh lớn, cây liễu cư nhiên bị bức lui một chút. Quá tốt rồi, cây liễu cũng không có chúng ta trong tưởng tượng mạnh như vậy. Vốn là bọn hắn lo lắng, đối mặt chuẩn thánh đỉnh phong cây liễu, có sợ hãi, nhưng mà lần này đem cây liễu bức lui, vậy mà sinh ra một loại không gì hơn cái này cảm giác. Đế Tuấn bên cạnh chuẩn thánh khí tức tràn ngập, nếu như Kim Quang lão tổ không mở miệng, hắn tuyệt đối sẽ không hỏi đến. Nhưng mà ngay trước Hồng Hoang đại lục sinh linh mặt, hắn nhưng cũng không muốn mất đi thân là yêu đế tôn nghiêm. Ai nha, lần này cư nhiên bị người chặn. Tảng đá kia lại một lần xuyên phá hư không, công về phía Đế Tuấn. Nhưng mà, Đế Tuấn đã sớm chuẩn bị, trực tiếp uy năng chấn động, căn bản vốn không nhường tảng đá tới gần, đem hắn đánh bay. Ngươi tự tìm cái chết. Đế Tuấn đã sớm đối với hắn bất mãn, nhiều lần đánh lén hắn, nhường hắn mất hết mặt mũi, nhưng chỉ cần không đồng ý tảng đá tới gần, cũng sẽ không đối với mình tạo thành tổn thương, thế là liền đuổi theo. Cố lên, cũng nhanh muốn cứu ra lão tổ. Một đám người còn đang tấn công cây liễu, sử dụng khác biệt thần thông. Nhưng mà Kim Quang lão tổ lại một mặt trầm thống, muốn nói ra cái gì? Lão tổ, không cần lo lắng, ta tuyệt đối sẽ đem hắn chém giết. Kim Thiên Nhất là Kim Quang nhất tộc thiên tài kiệt xuất nhất, tu đạo bất quá ngàn năm, đã bước vào Đại La đỉnh phong. Thế nhưng là đột nhiên, cây liễu lại bộc phát ra cường thịnh hơn uy năng, đơn giản có thể diệt thế. Mỗi một cây cành liễu đều sử dụng bọn hắn đã từng sử dụng thần thông công pháp, hơn nữa còn có thể tiến hành dung hợp. Cái gì? À không. Kim Thiên giận dữ con mắt xem, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên lại đây hết thảy cũng là giả tượng. Cây liễu cố ý hấp dẫn bọn hắn thi triển thần thông phép thuật, tiếp đó sử dụng công pháp giống nhau thần thông tới đối phó bọn hắn. Vũ tộc, chúng ta nguyện ý quy thuận Vũ tộc a. Một đám người la to, có chút hoảng hốt chạy bừa cảm giác. Huyền Minh cũng muốn ra tay giúp đỡ, nhưng mà cái thân ảnh kia lại chặn nàng. Thực lực của ngươi không tệ, hôm nay chúng ta thật thú vị chơi. Lại là một cái chỉ cường giả, chuẩn thánh đi ở phong kiến vương. Sức mạnh cực lớn vô song, hơn nữa không sợ bất kỳ thần thông phép thuật, chỉ có thể cùng hắn liều mạng. Ngươi có phần cũng quả khoa trương. Đế Giang có chút khinh thường, lần trước tại bên trong tiểu thế giới bị áp chế thần hồn, hơn nữa còn bị Kiến Vương nhằm vào, hắn đã sớm khó chịu. Thế là, mấy cái thực lực mạnh mẽ tổ vụ đều đứng đi ra, đối mặt Kiến Vương. Muốn cứu người, e rằng không được. Đối phương còn có một cái nhân vật kinh khủng không có xuất thủ, đó chính là Lôi Đế. Chương 279, vạn chúng chú mục. Lôi Đế, đến nay không có ai biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lúc mới bắt đầu, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai người, bởi vì sơ suất khinh tâm, trực tiếp bị Lôi Đế điện kinh ngạc. Cho nên, làm Lôi Đế đứng ra thời điểm, Huyền Minh cũng không dám sơ suất, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ông một tiếng, cây liễu Vạn Thiên Kiếm Quang, đem Kim Quang nhất tộc toàn bộ bao phủ, ngay sau đó là sự điên cuồng của bọn hắn tiếng hô hoán. Cứu mạng a, ai tới cứu lấy chúng ta? Chúng ta nguyện ý đi nương nhờ bất luận cái gì nhất tộc, thỉnh cầu cứu viện. Bọn hắn đã là trình độ sơn cùng thủy tận, có tộc nhân, toàn thân đẫm máu. Nhất là Kim Thiên Nhất, hắn vô cùng hối hận. Vốn là cho là Kim Quang nhất tộc có khiêu chiến chuẩn thánh đỉnh phong thực lực. Thế nhưng là không nghĩ tới, chính mình nhất tộc người đều không đủ cây liễu đánh. Nhân Vương, muốn cứu sao? Ma Đằng mở miệng, triển lộ ra cực lớn tự tin. Nhưng mà xa xa Đông Hoàng Thái Nhất lại âm thanh lạnh lùng nói: "Ma Đằng, hôm nay sẽ nhìn một chút ai có thể cứu Kim Quang nhất tộc." Gần trăm năm nay, ngoại giới một mực lưu truyền nói nhân tộc Ma Đằng cùng yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất thực lực sản sản với nhau. Mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng trong nội tâm nhưng vẫn đều canh cánh trong lòng. Thế là, hắn đi đầu liền xông ra ngoài, thi triển 108.000 kiếm thần thông, đối chiến cây liễu. Cây liễu trước tiên cũng phản ứng lại, sử dụng ngàn vạn kiếm quang đối chiến, nhưng mà, hai cái thần thông không phải một cái ngang nhau cấp, cây liễu ngàn vạn kiếm quang, tất cả đều bị 108.000 kiếm đánh nát. Chỉ bất quá, Kim Quang nhất tộc vẫn như cũ bị nốt, Kim Quang lão tổ cũng không biết chết sống. Nhân Vương, ta đi một chút liền trở về. Ma Đằng mặc dù vẫn luôn chỉ nghe đệ nhất mà nói, nhưng mà hắn cũng có một khóa hiếu chiến tâm. Cho dù đối với người khác mà nói, có thể cùng Đông Hoàng Thái Nhất đánh đồng, đã là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Nhưng mà đối với Ma Đằng tới nói, vẫn so Đông Hoàng Thái Nhất thấp một cái cấp bậc. Cho nên, lần này, hắn cũng nghĩ xem thực lực của mình, cùng Đông Hoàng Thái Nhất so sánh, đến cùng ai mạnh ai yếu. Đế Nhất cũng không ngăn hắn, dưới mắt đỉnh phong chiến lực đều phân phát ra ngoài, chính hắn ngược lại là giành đến rất. Chính mình liền muốn vượt lên trước một bước, trước tiên đem hồn tộc cầm. Tất cả tộc nhân, cùng ta cùng một chỗ, xông vào Đông Hải. Đế Nhất đăng cao nhất hô, lập tức nhất hô bách đứng, tất cả tộc nhân cùng với quy thuộc chủng tộc, tất cả đi theo đệ nhất bước chân, hướng về trong biển sâu hướng. Đáng giận đệ nhất. Côn Bằng, người cũng mang lên nhân mã, cho ta giết đi vào. Cần phải cướp được cơ duyên. Đế Tuấn ở chân trời, từ đuổi theo chuẩn thánh đỉnh phong tảng đá, đã biến thành tảng đá truy hắn. Hai cái trên không trung giằng co, nhường Đế Tuấn thoát thân không ra. Kiến Vương hoàn toàn như trước đây mà cường hãn, vậy mà đối mặt mấy cái tổ vu đều không rơi vào thế hạ phong. Các ngươi công kích lực đạo thật sự là quá yếu. Kiến Vương vạn pháp bất xâm, mặc kệ Đế Giang mấy người tổ vu sử dụng dạng gì thủ đoạn công kích, hắn đều có thể nhẹ nhõm hóa giải, nhất lực hàng tập hội. Ma Huyền Minh, hậu thổ mấy cái tổ vu cũng bị Lôi Đế ngăn cản, thực lực của hắn kinh khủng nhất, có thể hóa thân thành vô tận lôi đỉnh, uy lực kinh người. Thậm chí không thiếu hồng hoang sinh linh đều ngờ tới, cái này Lôi Đế có lẽ là một cái tiên tiên sinh linh, là từ sơ khai đạo thứ nhất lôi điện tu luyện mà thành, không phải vậy, làm sao lại mạnh như vậy? Một cái Đông Hoàng Thái Nhất cùng Ma Đằng lẫn nhau phân cao thấp, trước tiên đuổi tới, một đạo kiếm vũ chặt đứt một cây cành liễu, cứu một cái Kim Quang tộc nhân. Ma Đằng cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hai tay bắt lấy cành liễu, dùng sức kéo một cái, liền trực tiếp đem cành liễu kéo đứt, cũng cứu một cái Kim Quang tộc nhân. Người nào ngăn ta, chết! Chuẩn Thánh đỉnh phong cây liễu, tựa hồ còn không biết nói chuyện, chỉ là cho Đông Hoàng Thái Nhất còn có Ma Đằng truyền âm, âm thanh nghe, giống như là có vô số cái thanh âm tạo thành, để cho người ta nghe xong hoảng sợ. Đồng thời, cành liễu phía trên từng cái hình người sinh linh tất cả hướng về cây liễu thân cành quy bái, giống như là tại đốn ngộ, cũng giống là tại triều thánh. Đột nhiên, nói có Kim Quang tộc nhân đều bị cây liễu bung ra, tùy tiện vứt trên mặt đất, ngược lại cũng không biết chết sống. Lập tức, liền thấy cây liễu trên thân bộc phát ra màu vàng ánh sáng, làm cho tất cả mọi người đều suýt chút nữa mắt mở không ra. N. Lôi Đế nhìn phía xa bị Kim Quang vây quanh cây liễu, sắc mặt vui mừng, tựa hồ là một tin tức tốt. Ta dựa vào, cái này cây liễu cũng quá biến thái a. Khối kia chuẩn thánh nhờ phòng tảng đá mở miệng nói chuyện, tất cả đều là ủy khuất ngữ khí, tựa hồ rất là không cam tâm. Tất cả mọi người không rõ nội tình, nhưng mà chỉ từ Kim Quang ở trong tràn ngập ra khí tức đến xem, hẳn là đang nổi lên cái gì ghê gớm đại chiêu. Ông một tiếng, giống như là sóng nước bể nát, Kim Quang cũng đều tản ra. Mọi người phát hiện, đỉnh thiên lập địa cây liễu, vậy mà không thấy. Tiếp đó, liền thấy trong đó đi tới một thân ảnh, càng ngày càng gần, thế nhưng là như thế nào cũng thấy không rõ khuôn mặt, thậm chí ngay cả là nam hay là nữ đều không thể phân biệt. Cả người thân ở hỗn độn ở trong, thấy không rõ hư thực. Ta không muốn giết các ngươi. Sinh linh này mở miệng nói chuyện, nhường Đông Hoàng Thái Nhất cùng Ma Đằng đều cảm thấy cả kinh. Bởi vì cái âm thanh này, bọn hắn vừa mới đã nghe qua, chính là cây liễu âm thanh. Không vui không buồn, không mang theo bất luận cảm tình gì màu sắc, nhưng mà chung quanh nhưng lại có vô số quả cầu ánh sáng màu vàng đem hắn bao phủ, trong đó có một cái hình người sinh linh, tại đại tung tiên âm, giống như là tiên Phật buông xuống đồng dạng. Đế Nhất vốn là muốn đánh tiến hồn tộc bên trong, khi thấy một màn này thời điểm, lập tức nhớ tới mấy ngàn năm trước sự tình. Khi đó, hắn còn chưa đi tới Hồng Hoang Đại Lục. Chương 280, Dương Mi. Ta muốn giết các ngươi. Sinh linh này mở miệng nói chuyện, nhường Đông Hoàng Thái Nhất cùng Ma Đằng đều cảm thấy cả kinh. Bởi vì cái âm thanh này, bọn hắn vừa mới đã nghe qua, chính là cây liễu âm thanh. Không vui không buồn, không mang theo bất luận cảm tình gì màu sắc, nhưng mà chung quanh nhưng lại có vô số quả cầu ánh sáng màu vàng đem hắn bao phủ, trong đó có một cái hình người sinh linh, tại đại tụng tiên âm, giống như là tiên Phật buông xuống đồng dạng. Đế Nhất vốn là muốn đánh tiến hồn tộc bên trong, khi thấy một màn này thời điểm, lập tức nhớ tới mấy ngàn năm trước sự tình. Khi đó, hắn còn chưa đi tới Hồng Hoang đại lục. Bàn cổ khai thiên tịch địa, 3000 hỗn độn thần ma không ngừng ngăn cản, bên trong liền có một cái cùng trước mắt cái này cây liễu rất giống sinh vật, đó chính là 3000 hỗn độn thần ma bên trong, nắm giữ lấy không gian bản nguyên Dương Mi đại tiên. Không thể nào, tại Đế Nhất trong trí nhớ, bàn cổ vì khai thiên, cùng 3000 hỗn độn thần ma, một trận chiến sinh tử, mà Dương Mi người thua ở bàn cổ đại thần trong tay, còn tốt hắn nắm giữ không gian bản nguyên, lợi dụng không gian, hủy diệt nhục thân chạy trốn. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hồn tộc thật sự có như thế pháp bảo nghịch thiên sao? Thế nhưng là, nếu quả như thật là Dương Mi người, vì cái gì Hồng Quân đạo tổ cùng với các thánh nhân cũng không có động hợp tác đâu? Giết ta! Chê cười. Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù đối với cái này cây liễu có chút lo lắng, nhưng mà hắn dù sao cũng là yêu đế, một mực bị vạn tộc cho rằng chính là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, hiện tại xuất hiện một nhân tộc ma đẳng, hắn mặc dù mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài, nhưng mà trong nội tâm nhưng là hết sức không thoải mái. Nhưng là bây giờ tùy tiện đứng ra cái này một cái cây liễu thành tinh quái vật, liền dám nói lấy tính mạng của mình, hắn làm sao có thể nhịn được. Mà ma đằng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt cây liễu thành tinh hình người, hắn không phải Đông Hoàng Thái Nhất, hắn có thể cảm thấy một cỗ đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, phảng phất mình tại đối mặt một cái mười phần cổ lao tồn tại. Sâu kiến cho là mình có kim ô huyết mạch cũng đủ để chứng minh người rất mạnh sao? Hôm nay trảm tính mệnh của ngươi, nhường Hồng Hoang vạn tộc biết ta là ai. Tên ta lửng. Liều âm thanh vẫn như cũ giống như không cốc âm thanh một, lấy một chút xíu tình cảm ba động, phảng phất trước mắt đối mặt với thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, liền như là một con dê đợi làm thịt. Ngang ngược can dỡ, là bây giờ Hồng Hoang trong vận tộc liệu, cho dù là Đế Giang nhìn trước mắt liễu, cũng là tràn đầy nghi hoặc, hắn cảm thấy, cái này liễu có một cỗ thuộc về mình cơ duyên, loại cảm giác này nhường hắn rất thân thiết. 108000 kiếm, chạm. Đông Hoàng Thái Nhất tức giận nói, theo cùng thi triển thần thông của mình, Đông Hoàng Trung cũng là bảo hộ ở chính mình tả hữu. Liễu nhìn xem bây giờ hướng chính mình xông tới Đông Hoàng Thái Nhất, mí mắt hơi hơi nhảy một cái, trong tay cũng là đồng dạng sát chiều hướng về Đông Hoàng Thái Nhất đánh tới. Bành! Làm hai đạo thần thông va chạm đến cùng nhau thời điểm, phát ra một cỗ lưỡi mác va chạm âm thanh, liễu sát chiêu tại va chạm đồng thời trực tiếp thoáng qua một tia mạnh hơn quang mang, bay thẳng đến Đông Hoàng Thái Nhất chấn áp tới. Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp bị một chiêu này đánh lui hơn 10 dặm, trong miệng cũng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, nếu như không phải Đông Hoàng Trung che chở lời nói của hắn, một chiêu này đầy đủ muốn nửa cái mang hắn. Không gian lực lượng. Đế Giang nhìn xem bị đánh bay Đông Hoàng Thái Nhất, trong ánh mắt thoáng qua một chút xíu nghi hoặc, tại vừa rồi Đông Hoàng Thái Nhất cùng Liêu Thần Thông thời điểm đụng chạm, lóe lên cái kia một đạo quang mang, chính là không gian sức mạnh tăng thêm. Người khác có thể nhìn không thấu, nhưng mà, hắn nhưng là không gian tổ vu, có thể cảm giác được vừa rồi thời điểm chiến đấu, không gian bản nguyên biến động. Bạn, làm sao có thể? Một chiêu đều chống cự không được sao? Đông Hoàng Thái Nhất trong ánh mắt thoáng qua một chút xíu nghi hoặc, cùng với sâu đậm nghèo túng, hắn Đông Hoàng Thái Nhất bị chư thiên vạn tộc xưng là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, hiện tại xem ra không gì hơn cái này mà thôi. Nói, ta không muốn giết các ngươi, bây giờ thần phục với chúng ta Luân Hồi Thiên Quốc, có thể thu được vĩnh sinh. Liêu ngữ khí hoàn toàn như trước đây địa bình thản, giống như giếng cổ đồng dạng, tựa hồ rất khó gây nên liễu ba động, cho dù là Liêu Nhất Chiêu liền đánh bại được vinh dự thánh nhân phía dưới người thứ nhất Đông Hoàng Thái Nhất, hắn đều không có một chút xíu tâm tình chập chờn, phảng phất hắn chỉ là một cái máy móc mà thôi. Của ta Long Nhất tộc, nguyện ý đi nương nhờ hồn tộc, vì Luân Hồi Thiên Quốc bảo vệ cương thổ. Ta Minh Xà Nhất tộc, nguyện vì Luân Hồi Thiên Quốc cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Một chút nhỏ yếu chủng tộc nhìn xem liễu một chiêu liền đánh bại cường đại như Đông Hoàng Thái Nhất đồng dạng tồn tại, nhao nhao đứng ra hướng về phía Lôi Đế cùng liễu bày tỏ lấy lòng trung thành của mình. Chương 281. Hống hống hống, hống hống hống. Theo Lôi Đế âm thanh rơi xuống, từng cái ngũ trảo kim long bắt đầu ở bên trên bầu trời lượn vòng lấy, hơn nữa phát ra hưng phấn tiếng trống. Một chút có một chút xíu long tộc huyết mạch chủng tộc nhìn lên bầu trời bên trong ngũ trảo kim long, cũng là e ngại túi xuống đầu của mình, bởi vì bọn hắn cảm thấy một cô đến từ linh hồn cùng với huyết mạch chỗ sâu áp chế cảm giác. Thương thường thương, thương thường thương. Từng cái phượng hoàng cũng kèm theo ngũ trảo kim long bắt đầu ở bên trên bầu trời lượn vòng lấy, diễn ra một hồi rồng bay phượng múa chẳng diện. Long phượng không phải ở cái trước Long Hán đại kiến thời điểm liền đã biến mất mấy cái nguyên hội sao? Vì cái gì lại sẽ xuất hiện? Một cải địa long nhất tộc đại la kim tiên cảnh giới nói, trong ánh mắt tràn đầy cũng là chấn kinh, phải biết, bọn hắn nhất tộc mặc dù là địa long nhất tộc, kỳ thực chẳng qua là lấy dính một chút xíu long tộc huyết mạch chủng tộc mà thôi. Trong thiên hạ, ai cũng biết, long tính bản âm, mặc kệ là hồng hoang trong vận tộc một tộc kia, đều không khác mấy cùng long tộc phát sinh qua như thế quan hệ, dẫn đến hồng hoang và tộc, hầu như đều lấy dính một chút xíu long tộc huyết mạch. Cô lậu quả văn A. Long minh vật phụ, cái này cũng chỉ là Luân Hồi Thiên Quốc một chút cho vặt, phải biết Luân Hồi Thiên Quốc thế nhưng là danh xưng có thể vĩnh sinh quốc gia. phục sinh một chút trong truyền thuyết Long Phượng, lại có cái gì ngạc nhiên đâu. Một cái bạch tức nhất tộc Đại La Kim Tiên gọi vào, ngay từ đầu, bọn hắn biết được Luân Hồi Thiên Quốc xuất thế, chính là Long Minh Phượng phụ thời điểm, đều là mặt mũi tràn đầy không tin, nhưng mà, bây giờ thế mà xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn đều chỉ có thể tin tưởng. Song đầu dao, người cảm thấy cái này một chút huyết mạch, có cái gì dị động sao? Đế nhất trong con mắt, cũng là tràn đầy chấn kinh, vừa ra trận chính là 9 đầu ngũ trảo kim long, 9 đầu phượng hoàng, đội hình như vậy, không thể không khiến đệ nhất thừa nhận, cái này cái gọi là hồ tộc, đích xác có chút chỗ kỳ diệu. Thế nhưng là, đế nhất thật sự là không rõ vì sao lại xuất hiện hồn tộc chủng tộc như vậy, tại hồng hoang trong lịch sử, căn bản là không có cái gọi là hồn tộc. Thật chẳng lẽ bởi vì chính mình, hồng hoang lịch sử bị cải thiện sao? Giờ khắc này, cho dù là đế nhất, đều một chút xíu mê mang, hắn cũng không biết mình làm như vậy, đến cùng là đúng hay sai. Đúng vậy à, trợ giúp nhân tộc quá sớm quật khởi, bây giờ càng là hồng hoang trong vận tộc tam đại chủng tộc, thế nhưng là, bây giờ tại đế nhất xem ra, đây hết thể đến cùng là đúng hay sai. Lao ra, cái này một chút ngũ trảo kim long, xem trọng thật sự ngũ trảo kim long không có gì khác biệt, nhưng mà huyết mạch của bọn hắn bên trên, nhưng là có rất lớn thiếu hụt, chẳng qua là một đám á long mà thôi, ngụy trang thành vì một đầu ngũ trảo kim long mà thôi. Song đầu dao cười nói lấy, ngay từ đầu cái này 9 đầu ngũ trảo kim long thời điểm, hắn cũng là một mặt mộng bức, nhưng mà cẩn thận cảm ứng một chút, mới phát hiện, cái này 9 đầu ngũ trảo kim long, thoạt nhìn là ngũ trảo kim long bộ dáng, nhưng mà huyết mạch bên trên cũng bất quả là một đám á long mà thôi. Ha ha, thì ra là thế, hồn tộc cũng bất quả như thế sao? Đế nhất cười nói lấy, theo cùng đem ánh mắt nhìn phía xa liễu, cùng với lôi đế, ngay từ đầu đệ nhất nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì hồn tộc có được có thể nhường hồng hoang vạn tộc khởi tử hoàn sinh pháp bảo, hồng quân đạo tổ nhưng là thờ ơ, bây giờ đế nhất rốt cuộc biết, chỉ bất quá đáp án cuối cùng, nhưng vẫn là cần gặp một lần hồn tộc cái kia một kiện thần khí. Đại ca, cái này hồn tộc giống như có chút cổ quái. Hậu thổ nhìn trước mắt xuất hiện Long Phượng sau đó, trên mặt cũng là thoáng qua một chút xíu chấn kinh, nhất là một cái kia không biết thân phận liễu, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, thế mà chỉ là một chiều, liền đánh lui Đông Hoàng Thái Nhất, thậm chí có thể nói, không sai biệt lắm có thể một chiêu liền giết Đông Hoàng Thái Nhất. Không tệ, nhất là liễu, hắn đối không gian nắm giữ, thậm chí là so ta còn muốn mạnh, không thể không thừa nhận, cái này hồn tộc hoàn toàn chính xác có bản lĩnh, liền rồng ở trong truyền thuyết phương cũng có thể tìm được. Đế Giang cũng là bất đắc dĩ nói, vốn là cái này Hồng Hoang đại lục, cơ hồ là bọn hắn Vu tộc cùng Yêu tộc hai tộc địa bàn, tiếp đó ngay sau đó liền xuất hiện một cái nhân tộc, bây giờ lại thêm một cái hồn tộc, hơn nữa một cái áo một cái còn muốn biến thái, cái này khiến Đế Giang thật sự là không có biện pháp. Cái gì? Những thứ khác tổ Vu nghe thấy được Đế Giang mà nói, trong ánh mắt cũng là hết sức chấn kinh, phải biết, Đế Giang là ai? Không gian tổ Vu, cùng không gian bản nguyên phù hợp nhất, hắn đối không gian nắm giữ, có thể nói là đường quen dễ làm rồi. Nhưng là bây giờ đột nhiên liền đi ra một cái so Đế Giang không gian nắm giữ mạnh hơn ra hỏa. Bất kể như thế nào, bây giờ chúng ta đi về trước. Đế Giang nhìn trước mắt Luân Hồi Thiên Quốc tế thiên nghi thức, theo cùng thở dài một hơi, dự định quay người rời đi. Tiểu đệ, thương thế của người như thế nào? Đế Tuấn nhìn trước mắt bị thương Đông Hoàng Thái Nhất, tiếp đó lại nhìn một chút xa xa lôi đế cùng liêu, trong ánh mắt xuất hiện một cỗ sát ý. Đại ca, như thế hồn tộc, thật sự là đáng giận, nhất là cái kia liễu, cùng ta quyết đấu thời điểm, đột nhiên liền gia tăng sức mạnh. Đông Hoàng Thái Nhất tức giận nói, ngữ khí cũng là hết sức không cam lòng. Chương 282. Lôi đế lặng lẽ rời đi. Liêu giơ tay lên, hai ngón tay lấy thương thiện, ở trên bầu trời vẽ lên một cái động tác. Trong bầu trời từng cái kim long lượn vòng lấy. Đột nhiên bay ra 9 đầu kim long. Cái này 9 đầu kim long xoay quanh thành một loại trận hình. Cái này 9 đầu kim long xoay quanh ở giữa, những thứ khác kim long xoay quanh ở chung quanh. Liêu thì thào mà nói, Cửu Long Quy Thiên, bản cổ huyền nhất. Hắn vung lên tay tới, cái này một loại nghi thức kết thúc. Những cái kia long phượng biến mất. Hắn quay đầu, hai con mắt nhìn chằm chằm đế nhất. Bây giờ, chúng ta sổ sách có thể coi là tính toán. Thanh âm của hắn vẫn như cũ như thế băng lãnh, để cho người ta không rét mà run. Hắn đột nhiên biến hóa, biến thành một cái cự nhân. Người khổng lồ này hai con mắt huyết hồng, hai tay thật dài, dường như nhánh cây. Mấy cái tổ Vu không khỏi đáy lòng phát lạnh, cảm giác một loại hàn khí thẳng tắp thoát ra. Bọn hắn âm thầm thay đệ nhất lo lắng, chỉ sợ hắn giữ nhiều lành ít. Đế nhất rõ ràng chính mình nhất định muốn đánh bại Liêu. Nếu không mình liền sẽ tiêu diệt. Thế nhưng là, như thế nào mới có thể đánh bại hắn? Hắn hướng về phía Ma Đằng ngáy mắt, Ma Đằng hợp tác với hắn mấy lần, đương nhiên minh bạch hắn ý tứ. Đế Nhất đột nhiên nói, sau này còn gặp lại. Hắn đột nhiên đánh khoảng không dựng lên, thẳng tắp hướng về phương đông bay đi, tựa hồ muốn rời đi. Kỳ thực, hắn là cố ý tỏ ra yếu kém, tới hấp dẫn Liêu tiến công. Quả nhiên Liêu phát ra một tiếng vang lên âm thanh. Muốn đi không có dễ dàng như vậy. Thanh âm hắn vẫn như cũ không buồn không vui. Nhưng mà, hắn xuất thủ cũng rất nhanh. Hắn quả nhiên bị lừa rồi. Đột nhiên, hắn biến 10 phần cực lớn, biến thành một gốc đại thụ che trời, cây này khoảng chừng 100.000 trượng cao, cây này đầu hạng thương thiên, phát ra tiếng ầm ầm. Dưới chân đạp đại địa, phát ra kinh thiên thanh âm. Hắn vung lên nhánh cây tới, ngàn vạn đầu nhánh cây vươn đi ra, trong nháy mắt, những cành cây này mọc ra ngàn vạn trường dài, mỗi một đầu nhánh cây đều khoảng chừng mấy trượng kích thước, cái này từng đầu nhánh cây che khuất bầu trời, toàn bộ bầu trời một chút biến một vùng tăm tối, từng tòa đại sơn trong nháy mắt che giấu. Cái này ngàn vạn đầu nhánh cây hướng về phía đệ nhất quất tới, sụp đổ ầm ầm. Một chiêu này chính là một chiêu hủy diệt chi thế. Vốn là, đế nhất có thể nhẹ nhõm tránh ra những thứ này thô to cảnh. Nhưng mà, hắn cố ý mở ra miệng rộng, phun ra một mảnh chất lỏng màu đen tới, một cái tay gắt gao đè lại tim, trang thụ thương dáng vẻ. Hắn nhanh chóng né tránh, cả người đột nhiên bắn lên tới, có thể, chậm một bước, đột nhiên, một đầu thô to cảnh đột nhiên cuốn lấy hắn, tiếp lấy, những thứ khác cảnh từng cái bàn tới, lại có mấy cái cảnh tới, cuốn về đế nhất. Cái này từng đầu thô to nhánh cây đột nhiên cuốn lấy đế nhất, muốn đem hắn xé thành ngàn vạn phiến. Liêu cho là lần này liền có thể trong một. Hắn lộ ra vẻ đắc ý. Đế nhất, ngươi không gì hơn cái này. Đế nhất trừng mắt lên tới, hai con mắt biến huyết như thế hồng. Toàn bộ thân thể đung đưa, thân thể của hắn đồng dạng biến 10 phần cực lớn. Hắn biến thành một người cao mấy trăm trượng cự nhân. Đầu cao hơn cả núi lớn đại. Dưới chân đạp cửu châu. Dầm dầm dầm, từng cây nhánh cây trong nháy mắt đánh gãy, từng cái nhánh cây trong nháy mắt bị chấn thành tế phấn. Liêu hết thảm một tiếng tới, hắn bây giờ không có nghĩ đến đế nhất chi là giả vờ thụ thương. Hắn thực sự quá sơ suất. Lần này tổn thất rất nhiều nhánh cây. Thế nhưng là, cái này cũng không coi xong. Đế nhất quát to một tiếng, đi chết đi. Cái này cự đại thủ trưởng ấn xuống, đột nhiên ấn hướng. Cải tay này trong trọng đột nhiên trọng trong canh ra ngoài, giống như Thái Sơn áp đỉnh như thế. Liêu đại kinh thất sắc, hắn gọi âm thanh, không tốt. Nhanh chóng vung lên tay tới, một cái này cực lớn tay từ trong thân thể vươn ra, trong trọng vọt tới bàn tay lớn kia. Mắt thấy hai cánh tay liền muốn đụng nhau. Đế nhất đột nhiên đem pháp bảo ném ra. Kêu một tiếng, thiên thiên pháp bảo, phá cho ta, phá cho ta. 18 cái cự đại hạt châu ầm vang mà ra, hạt châu này khoảng chừng hơn 10 trượng phương viên. Những thứ này hạt châu trong nháy mắt bạo liệt, ầm ầm. Phát ra từng tiếng tiếng vang kinh thiên động địa. Cái này từng cái pháp bảo toàn bộ bạo liệt, từng đạo quang mang mãnh liệt giống như từng thanh hàn quang chói mắt trường kiếm đột nhiên chém về phía Liêu. Liêu nhanh chóng vung lên tay tới, cũng đánh ra từng cái pháp bảo. Những thứ này pháp bảo ở giữa không trung đụng chạm, nổ ra từng đạo hồng quang. Ma đằng thừa cơ từ phía sau giết tới, hai con mắt tránh ra ánh sáng đáng sợ, trầm trọng nắm đấm gào thét mà ra, cái này nắm đấm như núi non như thế đập ầm ầm phía dưới, trọng trong quát về phía Liêu phía sau lưng. Lần này, Liêu hai mặt thù địch, hắn mặc dù hết sức lợi hại, nhưng mà, hai người cao thủ đồng thời công kích như cũ chống đỡ không được. Hắn không thể làm gì khác hơn là giả thoáng một thường, phun ra một mảnh màu đỏ sương mù, cái này một mảnh sương mù tràn ngập ra, toàn bộ thiên địa biến một mảnh huyết sắc tràn ngập. Lần này giữa cả thiên địa biến một mảnh mênh mông. Hắn thừa cơ tung người một cái biến mất. Đế nhất đột nhiên trừng hai mắt tránh ra từng đạo kim quang, cái này một mảnh kim quang quét qua, nhìn thấy cái này một mảnh sương mù, cây kia Liêu biến mất. Hắn hiểu được Liêu chạy trốn. Bọn hắn đem những này ra hỏa tiêu diệt, tiếp đó trở về tu hành. Đế nhất nắm thật chặt nhanh nắm đấm, toàn thân phát ra sấm rền như thế tiếng vang. Thu này hắn ghi ở trong lòng, hắn ở trong lòng âm thầm thề, cuối cùng có một ngày sẽ diệt Liêu. Vậy mà để cho mình mất mặt. Mặc dù mình đương nhiên là có chút lớn ý, nhưng mà, cái kia Liêu chính xác khó đối phó. Hắn đối với Ma Đằng an bài nói, người đi tìm được hồn tộc thần khí. Ma Đằng gật gật đầu rời đi. Chương 283. Đế nhất lại phải ra Ma Đằng đi tìm cái kia thần khí. Bởi vì, cái kia thần khí 10 phần trọng yếu, chỉ có nhận được cái kia thần khí mới có thể đánh bại Liêu. Qua một chút thời gian, Ma Đằng trở về hướng hắn hồi báo. Cái kia pháp bảo có thể giấu ở Hồng Hoang bên trong huyết trì. Hồng Hoang huyết trì là Hồng Hoang thời kỳ lớn nhất huyết trì, cũng là nguy hiểm nhất huyết trì. Đừng nói một số cao thủ, chính là chuẩn thánh cấp bậc cao thủ cũng không dám dễ dàng đi nơi nào. Bởi vì, đi nơi nào đó là một con đường chết, ao máu kia đã nuốt xuống rất nhiều chuẩn thành người tính mệnh. Đế nhất quyết định tự mình đi huyết trì. Hắn chuẩn bị sẵn sàng, tiếp đó bay về phía huyết trì. Rất nhanh, hắn liền xuất hiện tại phía trên ao máu. Một mảnh chói mắt hồng quang chiếu rọi, cái này một mảnh huyết trì ước chừng mấy ngàn trượng phương viên. Dường như một cái cực lớn miệng. Trong huyết trì từng cái vòng xoáy khổng lồ xoay tròn lấy, phát ra liên miên tiếng vang. Huyết trì xuất hiện một cái khô lâu to lớn tới, cái này khô lâu khoảng chừng cao mấy trượng, tiếp lấy, lại xuất hiện từng cỗ khô lâu. Mỗi cái khô lâu chậm rãi đứng lên, tiếp đó, hoa kéo kéo, nắc. Tiếp lấy, một khối này khối xương lần nữa tạo thành khô lâu. Mỗi cái khô lâu mở ra miệng rộng, phát ra tiếng ầm ầm. Ao máu này nghe nói là cộng công huyết biến thành. Cộng công là hồng hoang thời kỳ lợi hại nhất yêu vương một trong. Cho nên, ao màu này đồng dạng có một loại cường đại hồng hoang chi lực, loại này hồng hoang chi lực có thể dễ dàng tiêu diệt một cái thánh nhân. Cho nên, chính là một chút thánh nhân cũng không dám dễ dàng đi tới nơi này. Đế nhất trong mắt tránh ra từng đạo tinh quang tới, cái này từng đạo tinh quang tựa như thái dương như thế chiếu rọi. Nhưng mà, ánh mắt của hắn quét một vòng, lại không cách nào nhìn thấu mảnh máu này chỉ. Vốn là, hắn đã đạt đến chuẩn thánh cấp bậc, ánh mắt của hắn có thể nhìn thấu mênh mông thương thiện, có thể nhìn thấu đen như mực đêm này, liền cực sâu cửu huyền chi địa cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là không cách nào nhìn thấu huyết trì. Hắn chỉ có tiến vào huyết trì mới có thể tìm được bảo bối, mặc dù hắn cũng biết 10 phần nguy hiểm, nhưng mà, hắn chưa bao giờ sợ cái gì nguy hiểm. Đế nhất rơi xuống, hắn rơi xuống bên trong ao máu. Bên trong ao máu phát ra từng tiếng vang dội. Từng cái vòng xoáy khổng lồ đột nhiên tăng lên xoay tròn. Nay từng cái vòng xoáy đột nhiên mở ra, dường như từng cái cực lớn miệng cắn về phía đế nhất. Hồng Hoang huyết chỉ quả nhiên danh bất hư truyền, trong lòng của hắn cả kinh, kêu một tiếng, không tốt. Đế nhất tay giơ lên, một cái này tay phát ra lực, loại này tiên lực hóa thành một tòa trầm trọng sơn phong. Ngọn núi này khoảng chừng cao mấy thước. Loại này sơn phong ngăn trở cái này từng cái cự cơn xoáy. Thế nhưng là, đột nhiên một cái khô lâu đứng lên. Cái này khô lâu so đệ nhất cao hơn rất nhiều. Trong hốc mắt của hắn chảy ra hai đạo tinh quang tới, hai cái đầu gào thét mà ra, ầm ầm, từng đạo lôi điện chém ra, tựa như từng đạo lợi kiếm chém thẳng vào xuống. Đế nhất trừng mắt lên, quát to một tiếng, ngươi là phương nào yêu quái, cũng dám tập kích bản vương. Cái này khô lâu mở ra miệng rộng, phát ra gầm thét, ta là cộng công thủ hạ 9 đại tướng lĩnh. Đế nhất nhớ tới cộng công thủ hạ có 9 đại tướng lĩnh. Mỗi cái tướng lĩnh cũng là cao thủ hùng bá một phương, mỗi cái tướng lĩnh đều có thể đại sát một phương, đều cùng công công không kém bao nhiêu, có thậm chí so cộng công còn lợi hại hơn mấy phần. Cho nên, đệ nhất cũng không dám sơ suất. Hắn tay giơ lên, từ trong tay phát ra một cái pháp bảo tới. Pháp bảo này hóa thành tòa thiết tháp. Cái này thiết tháp ầm vang mà ra, phát ra đạo đạo hào quang chói sáng. Bảo tháp này bay đến không trung bên trong, phát ra vạn đạo tia sáng chói mắt. Những ánh sáng này tạo thành một cái cực lớn phụ trận này đột nhiên đè hướng huyết trì. Từ từ, bên trong ao máu lại nhảy ra mấy cái khô lâu tới. 9 cái khô lâu cùng một chỗ vung lên trầm trọng thiết quyền trong trọng đánh phía đế nhất. Cái này khô lâu không phải thông thường khô lâu, mà là một loại khô lâu thần. Kỳ thực, mỗi một cái khô lâu đều tu hành thành đại thánh cấp bậc. Cho nên, mỗi một cái khô lâu liền tương đương một cái đế nhất. Một mình hắn đối phó 9 cái, đương nhiên tương đương phí sức. Đế nhất chiến mấy hiệp, cảm thấy có chút phí sức. Vốn là, hắn luôn luôn tự phụ, căn bản vốn không đem côn bằng cao thủ như vậy đặt ở trong mắt. Nhưng mà đi tới nơi này, lại phát hiện ao máu này đáng sợ. Huyết trì này chính xác 10 phần kinh khủng. Đúng lúc này, một cái đá to lớn đột nhiên xuất hiện, tảng đá kia khoảng chừng mấy chục thước vuông tròn, ầm vang nện vào bên trong ao máu. Tảng đá kia trong nháy mắt mà nát. Tiếp lấy, lại là từng khối tảng đá ầm vang mà ra, trọng trọng đánh phía huyết trì. Đệ nhất minh bạch nhất định lại có người đi tới nơi này. Bên trong ao máu đột nhiên rỗi ra một cái cực lớn tay. Một cái này tay chân chừng mấy trượng phương viên, một cái này đại thủ đột nhiên rỗi ra mấy ngàn thước xa. Trực tiếp bắt lấy một cái đại thần. Cái này đại thần giấy rùa. Cái này đại thần mau đánh ra từng đạo hồng hoang chi lực. Cái này hồng hoang chi lực hóa thành một thanh khổng lồ kiếm. Thanh kiếm này trong trọng chém ra. Thế nhưng là, cái này đại thần đột nhiên hút vào bên trong ao máu, ào ào, một hồi công phu biến thành một bộ khô lâu. Đế nhất thấy nhìn thấy mà giật mình, hắn thật không nghĩ tới cái này đại thần đã đạt đến thánh nhân cấp bậc chỉ một cái hóa thành khô lâu. Xem ra, ao máu này chính xác không dễ dàng đối phó. Đế nhất nhanh chóng vung lên tay tới. Một cái pháp bảo ầm vang mà ra, pháp bảo này hóa thành 7 tầng bảo tháp này ầm vang mà ra, đập ầm ầm tiến bên trong ao máu. Bên trong ao máu đột nhiên rỗi ra một cái bàn tay lớn màu đỏ, một cái này tay trong nháy mắt biến vô cùng cực lớn, che khuất bầu trời, thẳng tắp đè hướng đế nhất. Chương 284. Một cự đại huyết thủ từ thiên hạ xuống, tầng tầng ấn hướng về đế nhất. Đế nhất trừng mắt lên đến, hai con mắt con ngươi tránh ra một loại sát khí lạnh lẽo, trong tay xuất hiện 12 đóa hoa sen. Này hoa sen bỗng nhiên tạo ra, có tới hơn 10 trượng chu vi. Pháp bảo này bỗng nhiên ngăn trở đại thủ. Bên trong ao máu đột nhiên phát sinh một thanh âm vang lên đến, từ bên trong ao máu vứt ra một cái to lớn máu roi đánh xuống, ưu như kinh thiên cầu vồng. Này roi kéo xuống, diện bát phương ngọn núi phát sinh rầm rầm thanh âm. Từng tòa ngọn núi run dậy. Huyết trì hoanh lên đào ngày sóng lớn. Đế nhất vung tay lên, đẩy ra ngoài, bay ra một tòa bảo tháp. Này bảo tháp ầm ầm mà ra, tầng tầng giá mở này nặng 10 triệu cân roi. Này roi có ngàn vạn cân lực lượng, rầm rầm, này bảo cửu bát tam tháp ngăn phi thiên thần roi. Đế nhất nhún người nhảy lên, hắn dựng lên mấy trăm thước cao. Từng cái bộ xương bay ra ngoài, này 9 cái bộ xương từ 4 phương 8 hướng ầm ầm mà ra, đập ầm ầm hướng về đế nhất. Đế nhất là yêu thú, đương nhiên rõ ràng này huyết trì đáng sợ, hắn không thể lại nơi này quân xuống, bằng không, sớm muộn cũng sẽ bị mà chết. Ao máu này quá kinh khủng. Đang lúc này, đột nhiên xuất hiện một gốc cây to lớn cây liễu. Cây này có tới cao mấy chục thước, từng chiếc cành cây nhắm thẳng vào thương này, có một cỗ xanh thiên tư thế. Cây này trên đột nhiên mọc ra gương mặt đến. Đế nhất, ngươi mạnh khỏe lớn mật tử, càng nhiên xông tới nơi này. Cây này chính là liễu. Đế nhất cười lạnh, nói rằng, ao máu này cũng không phải cho ngươi, tại sao không cho ta tới nơi này? Hắn giơ tay lên, trong tay nắm thật chặt pháp bảo. Hắn rõ ràng cái này liễu có thể. Sợ. Liễu khẽ cắn răng, kêu một tiếng đế nhất, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không môn ngươi một mực đến. Ngày hôm nay, ta muốn cầu xin ngươi. Con mắt của hắn đột nhiên xuất hiện, toàn bộ người xuất hiện. Cây liễu chỉ là hắn một hóa thân. Hiện tại, hắn khôi phục thành một người. Trong tay hắn nắm thật chặt một cái chợt hiện sáng lợi kiếm. Đế Nhất vừa nhìn liễu, hắn một hồi rõ ràng, cái này liễu nhất định vẫn không có được thần khí, bằng không cũng sẽ không căng thẳng. Đế Nhất nói rằng liễu, ngươi có bản chuyện liền đem thần khí lấy ra. Liễu con mắt tránh ra đáng sợ giết. Khí. Ngày hôm nay, ta liền giết ngươi. Hắn so với Đế Nhất cao một cấp bậc. Vốn là, cách biệt một cấp bậc là có thể ung dung chiến ép. Thế nhưng, trên một hồi, Đế Nhất đem hắn đả thương, vì lẽ đó, hắn đối với Đế Nhất hận chi tận xương, muốn một hồi diệt người này. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ chính là diệt Đế Nhất. Đế Nhất cười lạnh, âm thanh vô cùng lạnh lẽo. Ngươi không có bản lĩnh này, ngươi chỉ có một kết cục, chính là tử vong. Hắn giơ tay lên, lần này thân thiết dễ thu dọn liễu. Vào lúc này, lại xuất hiện mấy cái thánh người, những này chuẩn thánh đều là tới nơi này tìm kiếm thần khí. Một cái thần khí đương nhiên gây nên hứa nhiều chuẩn thánh đỏ mắt. Bọn họ cũng nghĩ ra được thần. Bọn họ nghị luận sôi nổi. Đế Nhất thực sự là muốn chết, hắn căn bản không phải đối thủ của đối phương. Đế Nhất cùng hắn cách biệt rất lớn, chỉ là muốn chết. Đế Nhất sớm nên thu thập. Hắn cái kia dáng vẻ nên thu thập. Những người này đều biết mạnh mẽ, vì lẽ đó, bọn họ nhất trí coi trọng liễu. Liễu nghe thấy những này chuẩn thánh tán thưởng, dương dương tự đắc. Đế Nhất, hiện tại cho ngươi một tuyển chọn, ngươi lựa chọn như thế nào chết? Đế Nhất cười lạnh, nói rằng, ta như thường trừng trị ngươi. Hắn chậm rãi nhấc lên tay đến. Trong tay tránh ra từng đạo chói mắt ánh sáng. Hắn quát to một tiếng 108000 kiếm. Từng đạo ánh kiếm phát sinh, đạo này ánh kiếm từ bốn phương tám hướng bạo tung mà ra, trong lúc giật mình toàn bộ thiên địa trở nên một mảnh nhiên, ngàn vạn ánh kiếm trải rộng toàn bộ ngày địa. Toàn bộ thiên địa phát sinh từng tiếng lanh lảnh tiếng vang thiên địa một hồi nứt ra. Liêu phất lên tay đến, hai con mắt chợt hiện ra sát khí lạnh lẽo. Kêu một tiếng, đi chết. Hai cái tay đẩy ra ngoài. Này một con tay che xuống, cái tay này đổ so với to lớn. Cái tay này có tới trên dưới 100 trượng chu vi, cái tay này đè xuống, liền tiếp được cái kia từng đạo ánh kiếm. Này một cái tay một vệt mà ra, toàn bộ thiên địa một hồi biến thành đen, toàn bộ thiên địa thật giống một hồi biến mất. Bốn phương tám hướng cục đá ầm ầm mà ra. Tảng đá kia liên tục vỡ vụn. Huyết chỉ phát sinh một thanh âm vang lên đến. Từng mảng máu nước dâng trào ra, hóa thành từng thanh lạnh lẽo trường đao, này từng thanh trường đao chém về phía Đế. Đế Nhất, ngươi đi chết. Tiếng nói của hắn như sấm như thế nổ vang. Đạo này nói máu sóng tổng hợp một thanh khổng lồ trường đao, này một thanh trường đao chém ngày đoạn, địa, này một thanh trường đao bổ ra, toàn bộ ngày địa phát sinh liên tục tiếng vang, dường như toàn bộ bầu trời một hồi đánh nát, toàn bộ đại địa phát sinh từng tiếng vang, trên đất nứt ra từng cái lớn đại vết nước. Oanh! Này một đạo quét về phía Đế Nhất. Nhưng là, Đế Nhất đống nhiên một hồi biến mất. Liêu trợn mắt lên, hắn quả thực không dám tin tưởng mình con mắt, Đế Nhất sao biến mất rồi. Nhưng là bốn. Nam, con mắt của hắn xoay chuyển một vòng, cũng không có Đế Nhất. Đế Nhất đến cùng đi nơi nào? Lúc này, đột nhiên phát sinh một tiếng vang, từng đạo kiếm quang chói mắt bắn mạnh mà ra, Liêu phát sinh một tiếng kêu đến, từng thanh lạnh lẽo trưởng kiếm tầng tầng ghim chúng hắn sau lưng. Liêu phát sinh một tiếng kêu đến, bỗng nhiên đạn đi ra ngoài, hắn một hồi biến mất rồi. Đế Nhất, ta nhất định sẽ báo lại. Đế Nhất rơi xuống, từng cái chuẩn thánh hoàn toàn biến sắc, trở nên vô cùng trắng xám. Hắn chúng tuyệt đối không ngờ rằng Liêu dĩ nhiên thua ở Đế Nhất thủ hạ, Đế Nhất quả thực quá kinh khủng. Đang lúc này, bên trong ao máu đột nhiên thân ra một cự đại huyết thủ, cái tay này mãnh liệt nhiên bắt đi một chuẩn thánh. Cái này chuẩn thánh oanh nhưng mà nát. Chương 285. Hồng hoang bên trong ao máu đột nhiên rỗi ra 9 cái đầu lâu. Mỗi cái đầu lâu đều mở ra miệng, phun ra một mảnh màu đỏ máu. Này máu quét ra, phát sinh rầm rầm tiếng vang, bốn phía tám mươi đánh ra từng cái to lớn hô sâu. Một mỗi người chuẩn thánh sợ đến nhún người nhảy lên, phân thoát thân. Nhưng là, bên trong ao máu rỗi ra một to lớn tay. Cái tay này liền đem mấy cái thánh người vô một cái tiến vào bên trong ao máu, trong nháy mắt hóa thành một mảnh máu tươi. Đế Nhất như thường tung người một cái nhảy vào máu trong ao. Hắn đối với thần khí bắt buộc phải làm. Ma đằng đột nhiên xuất hiện, hắn quay về. Đế Nhất cao gọi lại ca, đi mau, này bên trong quá khủng bố. Hắn không dám tới gần, chỉ bên ngoài mấy trăm dặm kêu to. Đế Nhất lắc đầu. Yên tâm, loại này huyết chỉ dễ dàng đối phó. Hắn trước sau như một địa thô bạo. Hắn chưa bao giờ đem những này huyết chỉ đặt ở trong đôi mắt. Ma đằng lớn tiếng nói đại ca, có mấy yêu sư đều chết ở đây. Người đang ở đây nơi này e sợ nhiều các thiếu quan tâm Đế Nhất. Đế Nhất bỗng nhiên vung tay lên, một luồng đại lực quét ra, liền đem người này đưa ra đi. Chín cái bộ xương đồng thời nhìn chằm chằm Đế Nhất. Thanh âm lạnh như băng truyền tới. Đế Nhất, nơi này chính là cho người chết địa. Âm thanh này cực kỳ khủng bố, thật giống từ lòng đất vọng lại. Mỗi cái bộ xương mở ra miệng rộng, phun ra từng thanh lợi kiếm. Lập loè đạo đạo ánh sáng, thẳng đến Đế Nhất. Đế Nhất rít gào một tiếng 10 vạn 8 thiên kiếm. Tay phải chỉ tay, ngàn vạn đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt, ánh sáng lượn bay, giống như mưa kiếm đầy trời. ngàn vạn đạo kiếm mang trong nháy mắt mà xuống, ào ào. Chín cái khốc lâu theo tiếng mà nát. Đế Nhất cười lạnh, nói rằng, chín đại cao thủ chỉ đến như thế. Đang lúc này, giữa không trung bên trong đột nhiên ra hiện một nhân vật. Nhân vật này chính là Bén Bằng. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Đế Nhất. Đế Nhất, ngươi quá cuồng lên, này một hồi xong. Ao máu này xưa nay đều cũng có đến không về, bao quát Đại La Kim Tiên. Hắn mặc dù nhiên là Đại La Kim Tiên, thế nhưng như thường không dám dễ dàng tiếp cận. Đế Nhất vừa nhìn Yêu Bằng sẽ hiểu, người này muốn làm thu ngư ông thủ lợi. Có điều, hắn căn bản không đem Yêu Bằng thả ở trong đôi mắt. Hắn cười nhạt. Vô chi tiểu bối, ngươi dám hạ xuống sao? Con mắt của hắn nhìn chằm chằm Ngân Bằng. Hai con mắt tránh ra một loại xem thường đến. Ngươi đường đường Đại La Kim Tiên liền huyết chỉ cũng không dám hạ, ngươi tính là gì Đại La Kim Tiên? Đế Nhất cố ý dùng lời nói kích hắn. Ngân Bằng sắc mặt phát lạnh, mặt tái nhợt trên hiện ra phẫn nộ. Trên mặt cơ nhục, bắp thịt run rẩy. Vốn là, hắn thật muốn vọt vào huyết chỉ bên trong thu thập Đế Nhất. Thế nhưng, hắn phi thường thanh sở huyết chỉ khủng bố. Ha ha, ta liền ở ngay đây xem kịch vui. Ha ha, ta liền ở ngay đây xem kịch vui. Ngân Bằng hết sức giảo hoạt, đương nhiên sẽ không dễ dàng một mình tiến vào cái này vạn kiếp bất phục chi địa. Hắn luôn luôn khôn khéo. Đế Nhất cười ha ha. Ngân Bằng, ngươi cho rằng thông minh, có thể là ngươi vĩnh viễn không chiếm được thần khí. Có chút người quá thông minh, làm việc đều là cố đầu cố đuôi, vì lẽ đó, cuối cùng sẽ chịu thiệt. Bởi vì quá nhát gan. Yêu Bằng hi hi nở nụ cười, nói ta liền ở ngay đây thay ngươi nhặt xác. Đế Nhất giơ tay lên, một thanh khổng lồ trường kiếm hiện ra dữ dội, hắn quát to một tiếng, chém. Kiếm này đột nhiên trở nên dài mấy chục trượng, thanh kiếm này ầm ầm mà xuống, tầng tầng chém tiến vào máu chỉ. Rầm rầm. Từng tiếng nổ vang. Chỉnh cái huyết chỉ trong nháy mắt bổ ra, cái kia màu đỏ máu nước hình thành chỉnh tề hai nửa. Huyết chỉ ở giữa thình lình xuất hiện một khối bát quái hình cục đá. Tảng đá kia sáng lên lấp loá. Tảng đá kia chính là tiên khí từng cái sinh lợi thạch. Khối này thần khí là đại yêu cộng công não túi biến thành. Khối này thần khí có thể miễn cưỡng không tức. Ai nếu như có thể được khối này bảo thạch liền sẽ xảy ra sinh không thôi, sẽ trường sinh bất lão. Hơn nữa có thể tăng cường tu vi. Lần này Chu Vi liền sáng lên mấy đôi mắt con người. Kỳ thực Chu Vi còn ẩn nút một ít Đại La Kim Tiên. Bọn họ đều ở tại mọi thời khắc định đem cái này tiên khí theo vì chính mình hết thảy. Đế Nhất cười ha ha. Khối này tiên khí về ta. Trong tay hắn phát sinh một loại cường đại sức hút. Loại này sức hút đống nhiên hút lên tiên khí. Đang lúc này, rầm rầm, một nhiều tiếng vang lớn, huyết chỉ nước đột nhiên lại hợp cùng nhau, tiên khí đột nhiên biến mất. Cái kia từng khối xương đụng vào nhau, phát sinh liên tục thanh âm của. Cốt vỡ, những này xương lập tức tạo thành một to lớn bộ xương. Bộ xương này có tới mấy trượng cao, đầu như gian nhà cùng kích cỡ. Bộ xương này dĩ nhiên dùng 9 cái bộ xương ngưng tụ mà thành. Thần lực to lớn. Cái này khốc lâu phát sinh rít lên một tiếng. Đế Nhất, nắm mệnh đến. Âm thanh này cực kỳ vang dội, chấn động đến mức 217 toàn bộ hồng hoang run dậy một hồi. Đế Nhất trong lòng cả kinh, 9 cái bộ xương hợp lại cùng nhau, thì tương đương với 9 cái Đại La Kim Tiên liên hợp cùng nhau. Một mình hắn đối phó 9 cái, loại này chiến đấu làm sao tiếp tục đánh. Côn Bằng cười ha ha. Đế Nhất, ngươi lần này sẽ chết đến. Rất thảm. 9 cái Đại La Kim Tiên hợp lại cùng nhau, chính là sức mạnh kinh khủng, bất kỳ Đại La Kim Tiên ở nơi này bộ xương trước mặt cũng không có thể một đòn. Đế Nhất chỉ là cười lạnh. Chịu chết đi. Bộ xương bỗng nhiên nổ ra một quyền, oanh oanh, này một nắm đấm quét ra đi, kinh thiên động địa. Rầm rầm, mấy ngàn thước ở ngoài một ngọn núi nhai ầm ầm mà nát, bên trong ao máu gây nên ngập trời sóng lớn. Này chỉ một quyền uy như Thái Sơn ép đến. Toàn bộ bầu trời đột nhiên căng thẳng, dường như toàn bộ bầu trời bỗng nhiên đè xuống. Đế Nhất cấp tốc bay người lên, hắn chợt hiện ra mấy ngàn thước xa. Rầm rầm, rắn chắc thạch. Ra một cực kỳ vực sâu khổng lồ. Địa. Đế Nhất đột nhiên phát sinh pháp bảo đến, 18 đóa hoa sen bắn mạnh mà ra, liên tục đánh vào đồng thời, phát sinh kinh thiên động địa vang rền. Rầm rầm, toàn bộ thiên địa một hồi trở nên hắc thẳm. Cái kia bộ xương ầm ầm mà nát. Chương 286, để mạng lại. Lần này Đế Nhất đánh tan chín khô lâu lâu, làm cho cả hồng hoang khiếp sợ. Một Đại La Kim Tiên nhún người nhảy lên, trong nháy mắt biến mất rồi. Bản đến hắn còn muốn tiên khí, hiện tại liền hốt hoảng trốn mật. Đế Nhất đứng lên, cười ha ha, hiện tại tiên khí chính là bản đế. Từng cái chuẩn thánh xuất hiện, bọn họ chỉ là ở huyết trì xa xa. Bọn họ dồn dập quỳ hạ xuống, quay về Đế Nhất liên tục dập đầu lại. Ta Yêu Long đồng ý đi theo đại. Ta Hồng Long đồng ý đầu hàng. Ta Song Đầu Ngư đối với ngài khâm phục như biển rộng như thế thao thao bất tuyệt. Những này chuẩn thánh vốn là dự định lặng lẽ làm điểm bà bối, thế nhưng, lần này nhìn thấy Đế Nhất như vậy thần uy, bọn họ đương nhiên thành sợ hãi thành khủng, chỉ. Đế Nhất đem vung tay lên kêu lên, mau cút. Hắn mới không có tâm tình để ý này chút ra rưởi. Ào ào, huyết trì nước ầm ầm mà lùi, lộ ra dữ tợn tư thế. Dưới nước mơ hồ ước chừng một con to lớn yêu thú. Đế Nhất nhún người nhảy lên, đạn đến trên không bên trong. Đang lúc này, vang lên một lạnh lẽo thanh âm của. Muốn đi, không có như vậy cho. Côn Bằng đột nhiên hiện thân, hắn thân một bên còn mang theo hai cái đại la kim tiên. Hắn đối với tiên khí cũng là mắt nhìn chằm chằm. Đế Nhất lắc lắc đầu, hai con mắt tránh ra một loại đáng sợ sát khí. Như thế nào? Muốn cướp? Hắn phát sinh một loại đáng sợ uy thế, này một loại uy thế khiến người ta không rét mà run. Để hai cái đại la kim tiên không tự chủ được lùi về sau vài bước. Duệ Bằng khẽ cắn răng kêu lên Đế Nhất, đem tiên khí lưu lại. Ba người chúng ta không thể đi một chuyến uổng công. Bọn họ từng bước một áp sát Đế Nhất. Một luồng vô hình áp lực trong nháy mắt mà tới. Oanh oanh, bốn phương tám hướng phát sinh lúc gần lúc hiện tiếng vang. Từng khối cục đá lặng yên mà nát. Ba cái đại la kim tiên uy thế đương nhiên vô cùng lợi hại. Đế Nhất cảm giác dưới chân thổ địa đang run liệu. Hắn hiện tại một người đối với ba cái cao tay, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Làm sao làm? Hắn đang suy tư. Đế Nhất như thường cười nhạt. Muốn tiên khí dễ dàng, nắm đầu đến đổi. Lời nói của hắn có một loại vô hình uy thế. Hắn đường đường nhân hoàng sợ qua ai? Hắn làm nhiên rõ ràng nhược nhục cường thực, coi như đem tiên khí cung tay khiến người ta, những người này cũng sẽ không thả quá chính mình. Bởi vì, đây là giết chết chính mình thật là tốt cơ hội. Bởi vì chính mình bị thương. Côn Bằng kêu một tiếng Đế Nhất, ngươi chết đến nơi rồi, còn không tự biết. Hắn lấy vì là ba cái cao thủ liên thủ, nhất định có thể lấy Đế Nhất tính mạng. Bén Chiếu kêu một tiếng. Đế Nhất, ngươi chết đến nơi rồi, còn không tự biết. Hắn lấy vì là ba cái cao thủ liên thủ, nhất định có thể lấy Đế Nhất tính mạng. Một hồi đại chiến không thể tránh khỏi. Một loại sát khí xông thẳng vân thiên. Loại này sát khí kinh động rất nhiều chuẩn thánh. Những này chuẩn thánh đều lại đây quan chiến. Bọn họ đều muốn đề cao mình, nay cái thời đại cường giả vi tôn. Quan sát đại chiến hướng về có thể tăng cường tu vi, hơn nữa có thể lĩnh nội chiến đấu. Có lúc so với tu hành mấy ngàn năm đều cường. Bọn họ nghị luận sôi nổi. Đế Nhất lần này lành ít dữ nhiều, hắn đã bị thương. Đế Nhất căn bản không đấu lại Ngân Bằng. Ừ. Hắn còn có hai người thủ hạ, này hai thủ hạ cũng so với Đế Nhất lợi hại. Bọn họ từng cái không coi trọng Đế Nhất. Bởi vì, Đế Nhất đã bị thương, lại nói, Đế Nhất đã trải qua mấy trận đại chiến. Đế Nhất giơ lên trường kiếm đến, kêu to một thanh thần kiếm quý nhất. Thanh trường kiếm này lay động, một luồng trùng thiên chiến ý bạo ra. Hắn thần công trong nháy mắt xoay tròn, nay loại thần công tại người tử bên trong quay một vòng, hắn thương thế đã lặng lẽ chuyển biến tốt. Hắn, loại thương thế này đương nhiên được đến vô cùng nhanh. Có điều, hắn vẫn cứ giả ra một bộ được thương dáng vẻ. Chế một. Hai cái vàng một lần lên lạnh lẽo trường kiếm. Hai cái lạnh lẽo trường kiếm chỉ về Đế Nhất. Ngày hôm nay mau mau giao ra thần khí đến, bằng không liền để ngươi chết ở đây. Hán. Chúng phát sinh đáng sợ sát khí, loại này sát khí thẳng tắp ép về phía Đế Nhất. Đã chuẩn trải qua bị. Hai người bọn họ đối phó một, chiếm tiện nghi. Hơn nữa bọn họ vẫn chuẩn chiến đấu. Mà Đế Nhất đã chiến đấu rất lâu. Vì lẽ đó, bọn họ cho rằng có thể thu thập Đế Nhất. Đế Nhất cười lạnh, nói rằng, bắt người đầu để đổi. Hán run run trường kiếm, từng đạo ánh kiếm trong nháy mắt tránh ra. 108,000 kiếm. Đầy trời trải rộng từng cái trường kiếm, những này kiếm từ bốn phương tám hướng hướng về hai cái địch thủ. Đế dài 10. Hai cái địch thủ phất lên trường kiếm đến, tất rào, ngàn vạn thanh trường kiếm ở giữa không trung liên tục đụng phải, phát sinh từng đạo ánh lửa. Hai cái đại la kim tiên bước ra pháp bảo đến, hai điều kim long bảo nhưng mà ra, có tới mấy chục trượng dài, đồng nhiên đánh về phía Đế Nhất. Bọn họ lấy làm cho này một hồi Đế Nhất nhất định xong. Đế Nhất phát sinh gào thét. Đều to một thanh nắm mệnh. Ầm ầm. Một con đại chuông đột nhiên xuất hiện, này con chuông phát sinh kinh thiên động địa tiếng, này chuông trở nên cực kỳ to lớn, này con chuông quay về hai cái đại la kim tiên ép xuống. Như một tòa to lớn, vương triệu, ngọn núi đè xuống. Phát sinh từng đạo màu vàng ánh sáng, này từng đạo ánh sáng như từng thanh lợi kiếm chém ra. Những ánh sáng này bỗng nhiên hướng về hai cái đại la kim tiên. Hai cái đại la kim tiên kinh hãi đến biến sắc, mau mau né tránh, nhưng là, cái kia chuông ầm ầm mà dưới, đập ầm ầm dưới. Dầm dầm long, một tiếng vang lớn. Tòa này chuông đống nhiên giam ở một đại la kim tiên thân thể trên. Cái này đại la kim tiên hét thảm một tiếng, huyết nục bốn phía bay ngang. Một cái khác đại la kim tiên phát sinh một tiếng kêu đến, vội vã nhún người nhảy lên. Hắn một tung thân đào tẩu. Hắn vạn lần không ngờ Đế Nhất vẹn vẹn một chiêu liền thu thập một đại la kim tiên. Yêu Bằng kinh hãi đến biến sắc, hắn mau mau một dưới ngăn cản cái này đại la kim tiên. Chương 287, kinh thiên một trận chiến. Cái kia đại la kim tiên nhân cơ hội tung người một cái đạn lên, thẳng tắp hướng về đông phương bay đi. Hắn đã trải qua bị Đế Nhất sợ mất mặt tử, rõ ràng lại tiếp tục đánh, cũng chết đường một cái. Ngân Bằng con mắt tránh ra một loại sát khí, hắn dùng tay chỉ tay, một đạo sán nát ánh kiếm phát ra ngoài, cái kia tóc vàng ra một tiếng hét thảm, từ giữa không trung bên trong quẳng xuống đến, rơi một mảnh máu thịt bé bét. Đế Nhất một trận chiến tiêu diệt một đại la kim tiên, những này chuẩn thánh kinh hại đến biến sắc, một cái kinh hoàng, bọn họ vốn còn muốn thập điểm bà bối, nhưng là lần này nhìn thấy Đế Nhất chiến thắng, liền dồn dập biến sắc mặt. Cái gia hỏa đầu tiên quỳ xuống đến. Quay về Đế Nhất liên tục dập đầu lại. Đại thần, nhận lấy ta đi. Đón lấy, những thứ khác chuẩn thánh cũng liền dập đầu. Đại thần, ta hướng về ngươi đầu hàng. Đại thần, thứ hôm nay trở đi chính là ta đầy tớ của ngươi. Những này chuẩn thánh bừng tỉnh, rõ ràng đế nhất khủng bố cùng có thể 487 sợ. Bọn họ ý thức mới vừa mới lời nói có cỡ nào không được. Đối phương có thể là nhân hoàng, diệt bọn họ dịch như tát. Có điều, đế nhất hiện tại không có thời gian để ý tới những này tiểu nhân vật. Hắn trừng mắt lên đến, hai con mắt nhìn chằm chằm Côn Bằng. Âm thanh trở nên so với băng còn hàn. Lạnh. Ngân Bằng, giữa chúng ta chướng muốn tính toán một chút. Ngân Bằng chiếu chê cười lùi về sau vài bước, hắn sắc mặt trở nên rất khó coi. Đế nhất, đây là một hiểu lầm, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói, hắn đằng thân mà lên, đồng nhiên văng đến giữa không trung bên trong. Hắn liền muốn đảo mạng. Đế nhất cười lạnh. Ngươi cho rằng có thể chạy trốn sao? Hắn bỗng nhiên phất lên tay đến, từng đạo ánh sáng rắc ra đi, này từng đạo ánh sáng hóa thành từng cái tế tế sợi tơ, những này bạc quang tia tuyến kết thành một to lớn lưới. Này chỉ lưới bao phủ toàn bộ bầu trời. Vỡ vỡ, Ngân Bằng bị một bỗng nhiên văng trở lại. Này một mảnh lưới là một loại cấm chế, loại đạo thuật này cấm chế là đại đạo 3000. Này loại đạo thuật phát sinh, là đại La Kim Tiên cũng khó có thể đào thoát. Ngân Bằng vốn là có thể chém ra mảnh này lưới, thế nhưng, nếu như hắn ra tay chém lưới, như vậy đế nhất nhất định sẽ đánh lên hắn. Hắn là hơn một năm cáo giả đương nhiên rõ ràng này cái đạo lý. Ngân Bằng khẽ cắn răng, răng vỡ vỡ thẳng. Vang. Đế nhất, chúng ta vẫn là bằng hữu, còn chưa phải muốn đánh. Hắn đã không có bao nhiêu chiến ý. Ngươi còn dám có muốn không? Đế nhất lạnh thanh hỏi. Tiếng nói của hắn so với băng còn lạnh, thanh âm này như từ trong địa ngục phát sinh. Hắn con mắt nhìn chằm chằm Ngân Bằng. Ngân Bằng lắc đầu một cái. Ta cho ngươi thêm một cái pháp bảo, ta chúng coi như xong đi. Đế nhất cười lạnh. Lưu lại đầu của ngươi. Thông đột nhiên duỗi ra hai cái tay đến, hai cái tay đột nhiên lớn lên, cả người cũng lớn lên biến thành một con to lớn bằng. Chỉ đại bằng có tới mấy trăm cao, cánh khổng lồ mở ra che trời che ngày. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt đen xuống. Này! Hắn từ chỗ cao hạ thấp to lớn đầu nhìn chằm chằm nhỏ bé đế nhất. Ngươi muốn chết sao? Ngân Bằng đã so với đế nhất cao hơn một cấp bậc. Vốn là, cờ gì à, hắn có thể triển áp kim tiên một loại cao thủ, bởi vì, đột phá rất không có người tu hành mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn đều khó mà đột phá. Thế nhưng, đế nhất một mực lợi hại đến khủng bố. Vì lẽ đó, hắn không muốn quyết chiến. Thế nhưng, này không có nghĩa là sợ sệt. Yêu bằng là vạn năm yêu tiên, hắn sợ sệt quá ai? Đế nhất cười lạnh so với lại sao? Hắn bỗng nhiên vừa hiện ra thân thể, toàn bộ người một hồi nối rộng ra. Lần này mọc ra mấy cao trăm trượng, đầu như sơn nhạc, từng cây tóc đứng lên, dường như trùng thiên trường đông. Chiến đấu tâm ý trùng thiên. Hắn quát to một tiếng nắm mệnh đến. Rầm rầm. 108,000 kiếm. Từng đạo ánh sáng rắc ra đi, này một ánh sáng từ bốn phương tám hướng chém ra, nhất thời, bầu trời một hồi cắt thành từng mảng, một cổ cổ xoay tròn mà đến, chiêu kiếm này kiếm quét về phía Ngân Bằng chiếu. Yêu bằng run run lên cánh khổng lồ, quét tới. Rầm rầm, xoay quét qua mà đến. Này quét qua mà ra, từng khối to lớn cục đá bay lên, này từng khối cục đá đập về phía đế nhất. Ly cung tiểu kỹ, hắn giống giận một. Đế nhất bay đến giữa không trung bên trong, hắn đột nhiên lên tay đến, một đóa hoa sen bay ra ngoài, này. Hoa đột nhiên trở nên vô cùng to lớn, một đóa hoa sen quay về Côn Bằng đánh tới, đạo đạo vầng sáng phát sinh. Nay từng đạo ánh sáng chém về phía bên chiếu. Cùng đi. Đột nhiên này này một. Ngân Bằng kinh hãi đến biến sắc, sắc mặt trở nên một mảnh minh thẩm, hắn mau mau phất lên tay đến, như thế pháp bảo đánh ra ngoài, pháp bảo này biến thành một bảo tháp, cái này bảo tháp phát sinh nói vật sáng. Bảo bối này chặn lại rồi đế nhất pháp bảo. Nhưng là, đế nhất đột nhiên lóe lên mà, ra, hắn trong nháy mắt đi tới Ngân Bằng chiếu sau diện. Phất lên tay đến, một thanh khổng lồ kiếm đột nhiên chém ra đi, chiêu kiếm này chém ra đi, tia sáng chói mắt che kín bầu trời, này một đạo ánh sáng để rất nhiều người nhắm mắt lại. Này một kiếm chém xuống đi, nhật nguyệt tạm đạm. Chiêu kiếm này thoáng như một đạo nhanh trôi qua chớp, thẳng tắp chém hướng về Yêu Bằng. Ngân Bằng kinh hãi đến biến sắc, hắn mau mau vung lên tay đến, này một cái tay chặn hướng về trường kiếm. Dầm dầm, đột nhiên, 12 đóa hoa sen đồng thời đánh ra, đánh về Yêu Bằng. Dầm dầm, một mảnh màu đỏ mưa máu bắn tóe hướng về bốn phương tám hướng. Này một cái lớn bằng lập tức nhỏ đi, này một đại bằng hóa thành Ngân Bằng chiếu, hắn thả người trốn đi tây mới. Đế nhất trở về, một bóng đen thiểu thiểu theo dõi hắn. Chương 288, Hồng Hoang Cực Uyên. Đế nhất phải đi về tu hành, bởi vì hắn được thần khí. Loại này thần khí có thể trợ giúp hắn đột phá. Nhưng là, hắn phi hành một trận, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh màu đen điên vụ. Những này điên vụ vô cùng dày đặc. Hắn rất kỳ quái, thuốc lá này vụ tại sao như vậy dày đặc? Nói như vậy, con mắt của hắn có thể nhìn thấu dày đặc điên. Thế nhưng, mảnh này điên một mực nhìn không thấu. Hắn chỉ có thể lúc gần lúc hiện nhìn thấy phía trước có một mảnh vực sâu. Đế nhất trong lòng cả kinh. Đây là Hồng Hoang Cực Uyên. Hồng Hoang có 8 đại tử địa. Huyết chỉ, cùng cái này vực sâu đều là trong đó. mỗi cái tử địa đều cực kỳ khủng bố, đều cửu tử nhất sinh. Chính là Đại La Kim Tiên cũng không dám dễ dàng xông vào. Hắn bây giờ là Đại La Kim Tiên, xông tới cũng là vô cùng nguy hiểm. Có điều, nói như vậy, loại này tử địa rất khó gặp phải. Ngày hôm nay vì là cái gì một mực gặp phải hai cái? Đế Nhất nghĩ thầm liền xông vào một lần lại nói. Hắn đang muốn đi đến sông. Đột nhiên nhảy ra một yêu quái đến. Cái này yêu quái trên đầu mọc ra hai cái sừng. Thân thể nhưng là con trăn. Cái này yêu quái quay về Đế Nhất nhắc nhở. Đế Nhất, ngươi ngàn vạn không thể xông vào, bằng không đó là một con đường chết. Đế Nhất quét cái này kỳ quái yêu quái. Ngươi là người phương nào, tại sao phải nhắc nhở bản đế? Vốn là, hắn chỉ là muốn thử xem, nhưng là, cái này yêu quái nhắc nhở hắn, hắn một mực muốn xông vào một lần. Cái này yêu quái nói đến, hắn gọi Lưu Diệp, hắn liền sinh sống ở chung quanh đây, đương nhiên biết nơi này lợi hại. Nơi này chính là kinh khủng nhất tử địa cực quên. Đã từng có mấy cái Đại La Kim Tiên cấp bậc cao thủ chết ở chỗ này. Ngươi ngàn vạn không thể đi vào. Lưu Diệp lần nữa nhắc nhở Đế Nhất. Đế Nhất quét mắt cái này Lưu Diệp. Phát hiện Lưu Diệp vẫn chưa tới Đại La Kim Tiên cấp khác, nhưng là, hắn làm sao có thể ở đây sinh hoạt. Đế Nhất thô bạo nói rằng, ta một mực muốn sông. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, trực tiếp bắn vào này một mảnh trong vực sâu. Trong vực sâu phát sinh thanh âm kỳ quái, một đoàn đoàn màu đen khí thể phóng lên trời. Này màu đen khí thể hình thành từng cái viên cầu. Những này cầu ở giữa không trung rắc. Mỗi cái cầu trên đột nhiên xuất hiện một đầu rồng. Những này long mở ra miệng rộng, phun ra từng mảng mũi tên máu. Những này mũi tên máu bắn về phía Đế Nhất. Đế Nhất phất lên lạnh lẽo trường kiếm, quét ra từng đạo ánh sáng đến. Này từng đạo ánh sáng quét về phía đầu rồng. Vỡ vỡ, này từng cái đầu rồng đột nhiên nứt ra rồi, từng mảng màu đỏ máu bốn phía tung tóe. Đế Nhất có chút kỳ quái, những này long tại sao như vậy yếu? Dưới chân hắn nhưng biến thành một tòa vách núi, bên dưới vách núi phát sinh thanh âm kỳ quái. Này vách núi có tới mấy ngàn trượng cao. Đế Nhất đi xuống vừa nhìn, phía dưới xuất hiện một con mắt thật to, cái này con mắt có tới mấy trăm trượng chu vi, trong đôi mắt phát sinh hào quang bảy màu đến, những ánh sáng này quét về phía bốn phương tám hướng. Đế Nhất cảm giác trong lòng đột nhiên một trận đau đớn, dường như trúng rồi một mũi tên. Đó lấy, lại xuất hiện rất nhiều con người đến. Những này con người xoay tròn, phát sinh từng đạo hào quang bảy màu. Những ánh sáng này chiếu rọi Đế Nhất. Xảy ra chuyện gì? Những này con mắt làm sao sẽ chuyển? Đế Nhất cảm giác mình đã ở di chuyển, tòa kia vách núi đã ở động. Toàn bộ vách núi đều xoay tròn. Vách núi làm sao sẽ động? Này quá kỳ quái. Đế Nhất vung lên bàn tay lớn, trong tay xuất hiện từng đạo ánh sáng, này từng đạo ánh sáng bổ về phía vách núi. Vốn là, chiêu kiếm này có thể chém nát vách núi. Thế nhưng, chiêu kiếm này chặt bỏ đi, dĩ nhiên không có bất kỳ tác dụng gì. Đế Nhất trợn mắt lên, chuyện gì thế này? Đế Nhất cảm giác thân thể có chút xoay tròn, phía trước xuất hiện từng mảng lá cây, này một chiếc lá cũng xoay tròn. Đế Nhất không khỏi xoay tròn, hắn cảm giác được trời đất quay cuồng, cả người liền muốn một hồi té xuống. Ba cầu xin hoa tươi 47. Đế Nhất bừng tỉnh rõ ràng đây là một loại ảo giác. Hắn quát to một tiếng, đi chết đi. Đột nhiên một chiêu kiếm chém ra đi. Đang lúc này, đột nhiên bước ra từng cái to lớn đằng điều đến, điều này điều đằng điều cuốn về Đế Nhất. Một đầu rồng to lớn xuất hiện. Cái này đầu rồng có tới hơn 10 trượng chu vi. Cái này đầu rồng quay về Đế Nhất gầm thét lên. Đi vào, đó là một con đường chết. Điều này long bay lên trời, một con to lớn móng vuốt bỗng nhiên chụp vào Đế Nhất. Này một cái móng vuốt tầm ầm mà xuống, rầm rầm, bốn phương tám hướng phát sinh từng tiếng nổ vang, cái móng vuốt này lung đắp toàn bộ vách núi, liền muốn đem Đế Nhất đập nát. Đế Nhất phất lên tay đến, một cái lạnh lẽo trường kiếm nên tiếp đi tới, này một cái trường kiếm hóa thành ngàn vạn thức trường kiếm. Rầm rầm, tầm tầng chém vào cái kia một cái trên móng vuốt. Cốt vỡ. Cái kia móng vuốt một hồi chặt đứt. Cái kia long phát sinh rít lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên run run. Rầm rầm. Toàn bộ đại địa phát sinh một trận run rẩy, đại địa nứt ra từng cái to lớn vết nứt. Cái kia long đột nhiên biến mất rồi. Vỡ cốt, cái kia vách núi đột nhiên gãy vỡ, Đế Nhất không tự chủ được té xuống, hắn thẳng tắp té hướng về bên dưới vách núi diện. Phía dưới đột nhiên xuất hiện một vực sâu khổng lồ. Đế Nhất rõ ràng đây chỉ là một nơi hảo cảnh. Loại này hảo cảnh là muốn mệnh. Đế Nhất cười nhạt. Loại này huyễn giới còn có thể làm khó ta. Hắn bàn tay lớn đánh ra đi. Rầm rầm rầm. Này một cái tay vỗ vào trên đất, cả người bắn lên đến, lần này đạn đến trên không bên trong. Hắn phất lên tay đến, thanh thần kiếm kia bay ra ngoài, đột nhiên rim chúng con kia to lớn mắt to. Cái kia con mắt một hồi nứt ra rồi, cái kia tất cả con mắt trong nháy mắt biến mất rồi. Đang lúc này, cái kia yêu quái đột nhiên xuất hiện. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái lạnh lẽo trường kiếm. Hắn lặng lẽ áp sát Đế Nhất. Chương 289, Thiên Nhân Thiên Tâm. Đế Nhất cảm giác được sát khí lạnh lẽo, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy con kia yêu quái. Con kia yêu quái trong tay nắm trường kiếm. Người dĩ nhiên muốn giết ta. Đế Nhất có chút kỳ quái, cái này yêu quái làm sao dám đi vào cái này trong vực sâu đến. Theo lý thuyết, như vậy yêu quái căn bản không có tư cách vào đến. Bởi vì đi vào chỉ có một con đường chết. Đế Nhất con mắt tránh ra một loại sát khí lạnh lẽo đến, hắn phất lên tay đến, một cái lạnh lẽo trường kiếm bay lên, tránh ra đạo đạo tia sáng chói mắt chém về phía cái kia yêu quái. Cái này yêu quái biến sắc mặt, đột nhiên một hồi bắn lên đến, hóa thành một đoàn màu đen yên vụ biến mất rồi. Đế Nhất rõ ràng con yêu tinh này không đơn giản, tuyệt đối không phải phổ thông yêu quái 837. Một lát sau, cái kia yêu tinh xuất hiện lần nữa. Hắn nâng một con tinh mỹ bàn giặc cược, trên mâm có một con rất lớn tiên đảo. Ăn cái này bàn đảo, ngươi sẽ thần lực tăng nhiều. Đế Nhất cười lạnh, đột nhiên rỗi ra một cái tay đến, này một cái tay đột nhiên rỗi ra dài mấy chục thước, trực tiếp chụp vào cái này yêu quái. Nhưng là, cái này yêu quái nhưng loáng một cái thân thể, tránh ra cái tay này. Đế Nhất có chút giật mình, cái này yêu quái dĩ nhiên có thể tránh ra tay của chính mình. Nói như vậy là Đại La Kim Tiên cũng không cách nào tránh ra. Điều này nói rõ, cái này tiểu yêu quái thực lực dĩ nhiên đạt đến Đại La Kim Tiên, hoặc là Đại La Kim Tiên trở lên. Đế Nhất trừng mắt lên đến, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm yêu quái. Ngươi không phải phổ thông tiểu yêu, ngươi không phải Liễu Diệp, ngươi rốt cuộc là ai? Cái kia tiểu yêu cười ha ha. Hai con mắt theo dõi hắn, tựa hồ cũng không sợ hắn. Ngươi cho rằng ta là ai? Đế Nhất con mắt tránh ra từng đạo ánh sáng đến, hắn đạo hào quang này đâm thủng cái này yêu quái thân thể. Lúc gần lúc hiện nhìn thấy một thân cây, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, nói rằng: "Ta hiểu, ngươi là Liễu." Cái này yêu quái gật gù, cười ha ha: "Đế Nhất, ngươi quả nhiên đủ thông minh, chính là ta Liễu. Ta tới tìm ngươi báo thù." Nguyên lai, cái bóng đen kia chính là Liễu, hắn chính là tìm đến Đế Nhất báo thù. Đế Nhất trừng mắt lên đến, hai mắt tránh ra đáng sợ ánh sáng. Hắn giơ lên lạnh lẽo trường kiếm đến, chỉ vào yêu quái, lớn tiếng nói: "Tới đây đánh một trận, ngày hôm nay ta muốn mạng ngươi." Nhưng là cái này yêu quái lung lay mấy lắc, một hồi biến mất rồi. Đế Nhất ở nơi này trong vực sâu trà xét một phen. Hắn lại phát hiện cái này vực sâu chỉ là phổ thông vực sâu, căn bản không phải cái kia tử địa. Nguyên lai, vừa nãy những kia chỉ là ảo cảnh, là Liêu dùng đến ảo thuật. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp. Cô gái này khóc, nước mắt ào ào lăn. Dung mạo của nàng vô cùng mỹ lệ, loẹ loẹ mắt to sáng lên lấp lóa, xinh đẹp khuôn mặt như vẽ như thế đẹp đẽ. Đế Nhất có chút kỳ quái, cô gái này làm sao sẽ xuất hiện ở trong vực sâu? Người tại sao gào khóc? Cô gái này nói rằng, nam nhân của ta chết ở chỗ này. Ta không có nam nhân. Nàng gào khóc đến vô cùng thương tâm. Trước mặt nàng xuất hiện một bộ thi thể. Đế Nhất vươn tay ra, này một cái tay đỡ lấy cô gái này. Đừng thương tâm, ta sẽ để nam nhân của ngươi sống lại. Hắn quay về cái kia xác chết chỉ đi qua. Nhưng là, cô gái này nhưng lắc đầu. Hai con mắt nhìn hắn. Không, không, ta không thích hắn. Ta yêu thích ngươi. Cô gái này nhìn Đế Nhất, đồng nhiên hướng về Đế Nhất nào tới. Thật dài bàn tay hướng về Đế Nhất. Đế Nhất bỗng nhiên trừng hai mắt, hai con mắt tránh ra một loại ánh sáng đến. Quả đấm của hắn gào thét mà ra. Oeng. Này một nắm đấm đưa cái này nữ tử đánh ra xa mấy chục thước. Cô gái này bỗng nhiên biến đổi, biến thành một gốc cây, cây liễu, cây này chính là Liễu. Ta có ngàn tấm mặt, ta có thể biến ảo ngàn cái người. Nguyên lai, Liễu sẽ một loại đạo thuật, gọi Thiên Diện Tiên Tâm. Hắn có thể biến ảo thành bất luận người nào, cũng có thể làm ra các loại ảo cảnh. Đế Nhất cười nhạt, lạnh lẽo trường kiếm chém ra. Từng đạo ánh kiếm tung hướng về cây liễu. Ngươi biến thành bất kỳ dáng vẻ, bản hoàng như thường nhìn ra. Này gốc cây liễu đột nhiên biến mất rồi. Cái kia xác chết đã từ từ mở mắt ra, cái kia xác chết dĩ nhiên là Ma Đằng. Ma Đằng quay về Đế Nhất đều, đại ca, cứu mạng, cứu mạng. Hắn vươn tay ra, cái tay này đưa về phía Đế Nhất. Đế Nhất nhìn thấy Ma Đằng bị trọng thương, liền đưa tay trị cho hắn. Thế nhưng, Đế Nhất vừa đưa tay, Ma Đằng đột nhiên nổ ra một đạo lôi đến. Vỡ cốt vỡ, này một đạo lôi trong nháy mắt đến Đế Nhất trước mặt. Đế Nhất kinh hãi đến biến sắc, mau mau giơ quả đấm lên đến đánh nát đạo kia lôi. Liễu, ngươi lại đang lừa người. Hắn phất lên tay đến, một pháp bảo ầm ầm mà ra, cái này pháp bảo hóa thành bảo tháp. Tòa tháp này phát sinh đạo đạo tia sáng chói mắt. Đạo này vệ sáng liên tục chém về phía Ma Đằng. Ma Đằng một hồi biến hóa, biến thành Liễu. Hắn quát to một tiếng, không sáu Đế Nhất, đi chết. Hai cái tay ầm ầm mà ra, rầm rầm, từng cái lôi ầm ầm mà ra, đập ầm ầm hướng về Đế Nhất. Đế Nhất nhún người nhảy lên, hai cái tay nổ ra. Cái kia bảo tháp trong nháy mắt trở nên vô cùng to lớn, quay về Liêu ầm ầm mà xuống. Từng đạo ác liệt ánh sáng hóa thành từng thanh trường kiếm bổ về phía Liêu. Liêu phất lên tay đến, trong tay hắn xuất hiện pháp bảo, cái này pháp bảo bay ra ngoài, va về phía tòa kia bảo tháp. Bảo tháp bên trong đột nhiên bay ra một thanh phi kiếm đến, thanh kiếm này ầm ầm mà ra, tầng tầng chém trúng Liêu. Liêu hét thảm một tiếng, một hồi biến mất rồi. Phía trước đột nhiên xuất hiện một mặt gương đồng. Cái gương này bên trong xuất hiện một cái con trăn. Chương 290, cộng công sống lại. Đế Nhất nhìn kỹ chiếc gương đồng kia, phát hiện vậy căn bản không phải gương đồng, chỉ là một loại đạo thuật. Chỉ là vì để hắn thấy rõ. Nhưng là, người này là ai, tại sao phải hắn nhìn rõ ràng? Nhưng là, hắn không để ý tới tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì, cái kia con chăn có chút quen thuộc. Cái kia thô to con chăn đầy đủ dài mấy chục thước, con mãng xà này có một người đầu. Hắn không khỏi bật thốt lên, cộng công. Cái kia sinh linh chính là cộng công đầu. Hắn cầm đi cộng công nhất định sẽ báo thủ. Đế Nhất nhìn kỹ một chút, phát hiện con chăn sẽ ở đó một mảnh bên trong ao máu. Hắn bừng tỉnh minh bạch hắn chàng đại chiến kia làm vỡ nát cộng công phong ấn, cộng công phát ra. Lần này lại là một hồi đại chiến. Bởi vì cộng công hết sức lợi hại. Đế Nhất chăm chú quan sát. Hắn muốn tìm ra cộng công nhược điểm đến, sau đó, đánh bại hắn. Rầm rầm rầm. Bên trong ao máu phát sinh từng tiếng to lớn tiếng vang. Một to lớn ra hỏa đứng lên, người này chính là cái kia con chăn. Hắn lay động thân thể, lắc 29 mấy lắc, biến thành một người. Nhưng là, người này nhưng không có đầu. Cổ của hắn bên trong phát sinh một thanh âm, đầu của ta ở nơi nào? Người này chính là cộng công. Hắn giải thoát phong ấn, phát ra. 9 cái bộ xương xuất hiện, đồng thời quỳ gối trước mặt hắn, quay về hắn liên tục dập đầu lại. Cộng công lớn tiếng hỏi, đầu của ta để ai cầm đi? Những này bộ xương nhưng lắc đầu, biểu thị không biết. Nguyên lai, bọn họ lúc đó bị Đế Nhất đánh nát, vì lẽ đó, căn bản không biết tình huống lúc đó. Cộng công rỗi ra một con to lớn tay đến, này một cái tay rỗi ra xa mấy chục thước, trực tiếp nắm lấy một chuẩn thánh, cái kia chuẩn thánh dây rùa, đánh ra một pháp bảo đến. Cái kia chuẩn thánh kêu to, tha mạng, tha mạng. Cộng công đống nhiên kéo một cái liền đem cái này chuẩn thánh đầu thu, méo hạ xuống, một mảnh máu tươi bốn phía tung tóe. Hắn đem đầu đặt tại trên cổ của mình. Đón lấy, một lát sau, liền lay động mấy lần đầu. Hắn liền mượn người khác đầu. Đế Nhất trong lòng cả kinh, cái này cộng công quả nhiên lợi hại, thu thập chuẩn thánh, quả thực dễ như ăn bánh. Nhìn dáng dấp chính mình lại thêm một người cường lực kẻ địch. Cộng công quay về chín cái bộ xương ra lệnh, hiện tại, các ngươi lập tức đi tìm đầu kia, vô luận như thế nào đều phải đem đầu tìm trở về. Chiếc gương đồng kia dạng gì đó bỗng nhiên một hồi biến mất rồi. Cái gì cũng không nhìn thấy. Đế Nhất nhìn chung quanh. Một lát sau, nhảy ra một đại tiên đến. Cái này đại tiên nhưng là Ngân Bằng. Đế Nhất cười lạnh, hỏi, ngươi là báo lại thủ, cái nào liền khai chiến không? Hắn lấy ra lạnh lẽo trường kiếm, thanh trường kiếm này tránh ra đạo đạo tia sáng chói mắt. Nhưng là, Ngân Bằng nhưng lắc đầu một cái, vung vung tay, liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước. Ngươi sai rồi, ta là tới trợ giúp cho ngươi. Nếu như không phải ta nhắc nhở ngươi, chỉ sợ ngươi sớm muộn cũng sẽ chết ở cộng công trên tay. Cộng công xác thực rất mạnh, nếu như đánh lén Đế Nhất, e sợ Đế Nhất cũng khó có thể chống đỡ. Hắn vung tay lên, trong tay hắn xuất hiện một mặt loẹ loẹ tỏa sáng gương đồng. Đế Nhất minh bạch, chính là Ngân Bằng cho hắn biết cộng công xuất hiện. Cái kia chiếc gương cũng là Ngân Bằng cố ý biến ra. Đế Nhất trừng hai mắt, hai con mắt như cái đinh như thế thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngân Bằng. Ngươi tại sao phải trợ giúp ta? Hắn có chút kỳ quái, chính mình rõ ràng đã thương Ngân Bằng tại sao còn muốn trợ giúp hắn? Ngân Bằng khẽ cắn răng nói rằng, bởi vì, ta hận cộng công, ta nghĩ để hắn chết. Chúng ta liên thủ đối phó cộng công. Bọn họ vẫn có cựu oán. Vì lẽ đó, Ngân Bằng đối với cộng công hận thấu xương. Hắn biết mình không phải cộng công đối thủ, liền đến tìm Đế Nhất hợp tác. Đế Nhất cười lạnh, cười đến vô cùng ngông cuồng. Ngân Bằng, ngươi có tư cách gì hợp tác với ta? Hắn rõ ràng Ngân Bằng chủ nghĩa rất nhiều, rất giàu hoạt. Đương nhiên sẽ không cùng người này hợp tác. Hắn trừng mắt lên đến, hai con mắt tránh ra một loại sát khí lạnh lẽo, trầm trọng trường kiếm giơ lên, tránh ra từng đạo ánh sáng. Này một cái lạnh lẽo trường kiếm chỉ về Ngân Bằng. Trên một hồi cho ngươi đào tẩu, lần này lưu lại mệnh đến. Hào hào, hắn quát to một tiếng, Ngân Bằng để mạng lại. 108,000 kiếm, một chiêu kiếm kiếm quét ra, bốn phương tám hướng tránh ra đạo đạo ác liệt ánh sáng, ngàn vạn ánh kiếm quét về phía Ngân Bằng. Ngân Bằng kêu một tiếng, ta như thường đi. Hắn lay động thân thể biến đổi, biến thành một cái to lớn cá, điều này cá đầy đủ dài mấy trăm trượng ngắn, này 777 cá há mồm ra, phun ra một mảnh màu bạc lãng, này một mảnh lãng dâng trào mà đến, hào hào, tiêm qua từng cái ngọn núi. Này một mảnh lãng tầng tầng va về phía Đế Nhất. Dường như rất nhiều chạy trốn mã, vang lên tiếng sấm nổ giống nhau tiếng vang. Bầu trời tránh ra từng đạo chớp. Này từng đạo chớp bổ về phía Đế Nhất. Ngân Bằng có thể hóa thành lớn nhất cá, cũng có thể hóa thành lớn nhất chim. Hắn bản thân thực lực rất mạnh mẽ. Con mắt của hắn tránh ra đáng sợ sát khí. Đế Nhất cười nhạt, Ngân Bằng ngươi chỉ đến như thế. Thân thể hắn loáng một cái, cả người cũng biến thành vô cùng to lớn. Thân thể như núi non như thế cao. Đế Nhất phất lên tay đến, kêu một tiếng, nhanh. Một pháp bảo bay ra. Cái này pháp bảo đột nhiên lớn lên, biến thành một đạo to lớn đầu tường, này đầu tường đầy đủ mấy trăm thước cao. Này đầu tường liền chặn lại rồi một mảnh kia dâng trào mà đến nước sông. Đế Nhất vung lên pháp bảo đến, đập ầm ầm bên trong Ngân Bằng. Ngân Bằng một tiếng hét thảm, chảy ra một mảnh máu, chạy trốn rồi. Vào lúc này, lại xuất hiện một bóng đen. Chương 291, nuốt chi đạo. Đế Nhất rõ ràng 12 vu tộc đều phải hiện thế. Vốn là, đối thủ của hắn không phải nhiều như vậy, thế nhưng, cứ như vậy, kẻ địch là hơn. Hắn phải tăng cường tu hành, chỉ có thực lực bản thân cường đại, mới có thể đứng ở thế bất bại. Vì lẽ đó, Đế Nhất nhanh đi về, hắn trở lại tu hành. Hai cái tay giơ lên, quay về màu vàng mặt trời, đánh ra từng đạo hào quang màu vàng nóng. Mặt trời kia ánh sáng cũng quét về phía đế nhất. Trải qua một phen tu hành, đế nhất lần thứ hai đột phá, lại tiến vào cấp 1. Vào lúc này, Ma Côn vội vã chạy tới, hắn hướng về đế nhất báo cáo. Đế hoàng, vu tộc xuất hiện náo động lớn, rất nhiều vu tộc chạy trốn từ phía. Đế nhất đứng lên, hắn đem thân thể linh mấy véo đã đến giữa không trung bên trong. Hai con mắt phát sinh từng đạo kim quang đến, nay từng đạo kim quang quét về phía mấy ngàn dặm ở ngoài vu tộc. Hắn dùng thiên nhãn thần thông, loại này thông thần dùng tới có thể xem mấy ngàn dặm xa xôi. Vu tộc bên trong phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết, từng cái ra hỏa vội vã chạy trốn. Bọn họ không để ý tới mang nhà mang người, cũng không cố trên bảo bối gì. Chỉ là một chữ, trốn. Bọn họ từng cái sắc mặt tái nhợt, chỉ lo chạy trốn. Nơi đó đến cùng đã xảy ra, tại sao đều phải đảm mạng? Cái kia liếu ở nơi nào? Tại sao không quản lý vu tộc, liền nhìn những người này lung tung chạy trốn? Đột nhiên, một tấm to lớn miệng rôi ra đến, cái này miệng có tới hơn 10 trượng chu vi. Cái này miệng đống nhiên hút một từng cái người thẳng tắp bay vào trong miệng. Sau đó, một hồi biến mất rồi. Cái này miệng một chút thời gian liền nuốt xuống hơn 10 người. Sau đó lay động mấy lần, hóa thành một người khổng lồ. Người khổng lồ này chỉ có thân thể không có đầu. Người này chính là Cộng Công. Nguyên lai, Cộng Công đi tới vu tộc, đại khai sát giới. Cái này Cộng Công lay động thân thể biến đổi, biến thành một cái to lớn con trăn. Con mãng xà này mọc ra 9 cái đầu, mỗi một cái miệng rộng, phun ra một mảnh nước đến, này một mảnh nước dội đi qua, hào hào, từng cái địa phương liền trở nên một vùng biển mênh mông. Thực sự quá kinh khủng, Cộng Công đến mức, quả thực chính là máu chảy thành sông. Đế nhất là người, lẽ nào Cộng Công nhìn nhầm tình báo, đem vu tộc xem là cựu nhân, vẫn là ban đầu rồi cùng vu tộc có cựu oán. Vỡ vỡ, đang lúc này, nhảy ra một đại vu đến. Cái này đại vu chính là hậu thổ. Cái này hậu thổ cũng là 12 đại tổ vu một trong. Chỉ là không biết vì sao nhưng vào vu tộc. Hậu thổ quát to một tiếng, ngươi tại sao tới đây đại sát tứ phương. Nhưng là, Cộng Công căn bản không để ý đến hắn. Chỉ là mở ra miệng rộng, một hồi cắn lại đây. 9 tấm to lớn miệng trong nháy mắt công kích lại đây. Hậu thổ không thể làm gì khác hơn là phất lên tay đến đẩy chặn. Hắn một hồi đánh ra mấy trăm nắm đấm. Những này nắm đấm từ 4 phương 8 hướng đánh ra. Những này nắm đấm cũng như to bằng đầu người. Những này nắm đấm dồn dập đánh trúng Cộng Công. Vỡ vỡ, lại một lần đàn hồi đi ra ngoài. Hiển nhiên, hậu thổ không phải Cộng Công đối thủ. Đón lấy, lại xuất hiện 4 cái chuẩn thánh. Bọn họ 5 người đồng thời đối phó Cộng Công. Cộng Công lay động thân thể, đột nhiên một tấm miệng rộng, trở nên vô cùng to lớn, rầm rầm. Một trận cuồng phong bao phủ tới. Từng cái chuẩn thánh trực tiếp cuốn lại, hút vào miệng rộng bên trong, trong nháy mắt nhỏ đi, sau đó liền biến mất rồi. Hậu thổ kinh hãi đến biến sắc, hắn tung người một cái bắn lên đến, hướng tây mới bay đi. Cộng Công lắc lắc thân thể, mọc ra một cái tay đến, đống nhiên đưa tay, này một cái tay duỗi ra mấy trăm thước xa, liền một hồi đem hắn bắt được, nhét bên trong miệng. Đế nhất nhìn ra nhìn thấy mà giật mình, tiếp tục như vậy, vu tộc nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng là, kỳ quái là, tại sao Liếu không xuất chiến? Ma Côn quát to một tiếng, ta đi hỗ trợ. Kỳ thực ma tộc cùng vu tộc có rất đại quan hệ. Hắn nhún người nhảy lên. Đế nhất suy nghĩ một chút, hắn đuổi tới Ma Côn, dù sao Ma Côn là của hắn đại tướng. Hắn không nỡ lòng bỏ mất đi cái này đại tướng. Cái kế tiếp thời khắc, đế nhất bọn họ xuất hiện ở Cộng Công trước mặt. Cộng Công quét qua đế nhất, hai con mắt tránh ra đáng sợ ánh sáng. Ánh sáng chói mắt. Như thế nào? Ngươi cũng tới chịu chết. Đế nhất chỉ vào Cộng Công kêu to, Cộng Công, ngươi lung tung giết người, thật sự là nhân thần cộng phẫn, ngươi cái này không chuyện ác nào không làm ra hỏa nên chết. Đế nhất rõ ràng cái này Cộng Công chính là lấy mạng người đến tăng cường tu hành. Loại này phương pháp thực sự quá tàn bạo. Quả thực cực kỳ tàn ác. Tuy rằng phương pháp này có thể tại trong thời gian ngắn cấp tốc tăng cao tu vi, thế nhưng, quá tàn bạo, một loại chuẩn thánh tuyệt đối sẽ không như vậy dùng. Cũng không dám như vậy dùng. Bởi vì, những thứ khác chuẩn thánh sẽ đối phó hắn. Hoa người lay động lên to lớn, lý nặc thật, đuôi tầng tầng đánh lại đây. Dầm dầm, vang, 4 phương 8 hướng vang lên tiếng sấm giống nhau âm thanh, này con đuôi che chắn toàn bộ mặt trời, toàn bộ thiên địa trở nên đen kịt một màu, vỡ vỡ, một ngọn núi ầm ầm mà nát. Đế nhất giơ lên trường kiếm đến, kêu một tiếng, 108,000 kiếm. Từng đạo trường kiếm chém ra đi, vỡ vỡ, từng thanh lạnh lẽo trường kiếm liên tục chém trúng Cộng Công. Đế nhất giơ lên pháp bảo đến, kêu một tiếng, tiếng chuông đoạn mệnh. Này con to lớn bảo chuông bay lên, bay đến trên bầu trời, trở nên như núi non như thế to lớn. Này con trầm trọng đại chuông bỗng nhiên đánh về Cộng Công. Cộng Công dựng lên thân thể đến, trực tiếp va về phía núi lớn. Rầm rầm. Một mảnh máu tươi tràn ra mấy ngàn thước xa. Cộng Công đào mạng. Chương 292. Đúng lúc này, xuất hiện một đoàn đen cái bóng này hóa thành một cái hình người, nhìn qua huyết sắc mơ hồ. Đế nhất trừng mắt liền nhìn chằm chằm hình bóng kia thân thể xuất hiện mấy chữ, đi theo ta. Cái bóng này tựa hồ có cái gì đối với hắn nói. Đế nhất liền theo cái bóng này đi, bọn hắn đi một hồi sắp tới đến một cái vực sâu phía trước. Cái này vực sâu mới thật sự là cực địa vực sâu. Hình bóng kia một chút nhảy vào trong vực sâu. Trong vực sâu truyền ra một thanh âm tới, cứu mạng, cứu mạng. Hình bóng kia tại trong vực sâu xuất hiện, đế nhất con mắt tránh ra từng đạo tia sáng chói mắt. Quang mang này quét vào trên bụng người kia, hình bóng kia bên trong lờ mờ xuất hiện cây liễu cái bóng. Hắn suy đoán, chẳng lẽ là liễu? Liễu tên hèn nhát này, liền cộng công cũng không dám một trận chiến, còn dám tới tự tìm cái chết. Đế nhất giơ tay, từng đạo kiếm quang bay ra, cái này từng đạo kiếm quang quang mang bắn ra bốn phía, chém về phía hình bóng kia, thế nhưng là hình bóng kia quỳ xuống đối với hắn liên tục dập đầu. Cái bóng này có chút giống liễu. Cái bóng này nói đến, nguyên lai hắn chính là liễu, hắn một bộ phận chân thân bị cộng công thôn phệ. Hắn vẹn vẹn có 1/9. Điểm ấy còn sót lại hóa thành cái bóng này. Nếu như đại thần cứu ta, giúp ta tái tạo nhục thân, ta liền nghe lời giam giáp. Từ hôm nay trở đi, chính là của người nô lệ. Đế nhất thầm kinh hãi, cộng công quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể thôn vệ liễu, cũng may mắn là liễu, nếu như đổi thành cái khác đại vu, e rằng ngay cả một cái bóng cũng không có. Bởi vì liễu sẽ thiên nhân thiên tâm, cho nên mới lưu lại một điểm cái bóng. Cộng công thôn vệ liễu, lại thôn vệ hậu thổ, về sau sẽ càng thêm lợi hại. Khó đối phó hơn. Đế nhất nghĩ thầm. Liễu là đại la kim tiên trí năng, thu hắn, chẳng khác nào nhiều một thành viên đại tướng. Chỉ là liễu sinh tính chất giảo hoạt, phải cẩn thận nhiều hơn. Thế là hỏi, như thế nào tải tạo nhục thân? Hình bóng kia chỉ vào vực sâu, cái này trong vực sâu có khổng tức chi tâm, tìm được khổng tức chi tâm liền có thể tái tạo nhục thân. Khổng tức cũng là hồng hoang dị thú một trong, khổng tức tích huyết sinh, cho nên khổng tức tâm có thể tái tạo nhục thân. Bất quá, cái này vực sâu 10 phần nguy hiểm, đi vào chính là chín ta một đời, bất quá khổng tức tâm cũng là thần khí. Đế nhất nghĩ, đáp ứng. Đế nhất nhún người nhảy lên, vẫy ra ngàn vạn đạo kiếm quang, đạo này đạo kiếm quang tạo thành một cái cực lớn kiếm vòng. Phía trước lại phun ra một mảnh màu lam sương mù. Trong sương khói lờ mờ xuất hiện một cái. Cái cự nhân khoảng chừng cao mấy trượng, trong tay nắm thật chặt một thanh khổng lồ lưỡi búa, lưỡi búa này giơ lên cao cao, phía dưới nằm một cái tiên, cái này bị từng cái kim thẳng gắt gao buộc chặt. Cái này tiên nhân chính là Đế Tuấn. Đế nhất trong lòng cả kinh, hắn tại sao lại ở chỗ này? Đế Tuấn là hắn đắc lực tay, nhưng không thể để cho hắn chết ở chỗ này. Hắn vung lên tay tới, từng đạo kiếm quang vây ra đi, vại hướng cái kia. Cái này từng đạo kiếm quang ngưng kết thành cùng một chỗ, tạo thành một thanh khổng lồ trường kiếm, thanh này trường kiếm chém về phía người khổng lồ kia. Ầm ầm, cự nhân một chút biến mất. Đế nhất kéo lên một cái Đế Tuấn. Thân thể của hắn đã nứt ra, xuất hiện từng cái vết thương. Những vết thương này đều đang chảy máu. Hắn nói đến, nguyên lai, cộng công đem hắn bị thương rất nghiêm trọng. Đế nhất vung lên tay tới, một đạo tiên lực đánh đi ra, đạo này tiên lực cho Đế Tuấn trị liệu vết thương. Một lát sau, Đế Tuấn đột nhiên hét thảm một tiếng, toàn bộ đột nhiên bắn ra đi, tự hồ bị đả kích gì. Đế Nhất nhanh chóng xuất thủ cứu rút. Đế Tuấn đột nhiên vung lên tay tới, một thanh khổng lồ trường kiếm ầm vang mà ra, trọng trọng chém về phía Đế Nhất. Đế Nhất cực kỳ hoảng sợ, hắn vạn lần không ngờ Đế Tuấn vậy mà xuất thủ công kích mình. Hắn nhanh chóng vung lên tay tới, cái tay này đem Đế Tuấn đánh đi ra, Đế Tuấn một chút biến mất. Đệ Nhất minh bạch đây là một loại huyết ảnh. Đúng lúc này, hình bóng kia hét thảm một tiếng, một cái cực lớn tay đột nhiên vươn ra, cầm thật chặt hình bóng kia. Hình bóng kia biến như lớn nhỏ cỡ nắm tay, cái bóng chảy ra chất lỏng màu đen. Đế Nhất trừng mắt lên tới, hai con mắt tránh ra một loại sát khí lạnh lẽo, trầm trọng nắm đấm ầm vang mà ra, cái này nắm đấm biến mấy trượng lớn nhỏ, cái này nắm đấm hóa thành mấy cái nắm đấm trọng trong đánh đi ra, đánh về phía bàn tay lớn kia. Sụp đổ, lần này đánh trúng cái tay kia. Cái tay kia hét thảm một tiếng, đột nhiên biến hóa, biến thành một bộ cương thi. Cổ cương thi này khoảng chừng cao một trượng. Cái này cương thi hướng về phía Đế Nhất nói, cái này tàn ảnh thuộc về ta. Cái bóng này là liêu tàn ảnh, đương nhiên là có mấy ngàn năm tiên lực. Nếu như có thể đem cái này cái bóng thôn vệ, liền có thể tăng thêm thứ mấy ngàn năm tu hành. Đương nhiên, hắn nghĩ lấy được cái này tàn ảnh. Đế Nhất trừng mắt lên tới, hướng về phía cái này cương thi kêu, người thì tính là cái gì, cũng dám ở đây khoe khoang. Tiếp lấy lại nhảy ra bốn cái cương thi tới. Bốn cái cương thi đứng chung một chỗ. Chúng ta là gió, mây, lôi, điện. Nguyên lai, cái này bốn cái cương thi là hỏa thần trúc dung tứ đại tướng. Bốn cái đại tướng đương nhiên hết sức lợi hại. Bọn hắn đồng loạt ra tay, từng cái xét đánh xuống, tạo thành từng thành cực lớn trường đao, cái này cây trường đao bổ về phía cái kia tàn ảnh. Đế Nhất vung lên tay tới, một cái pháp bảo đánh đi ra, pháp bảo này đột nhiên canh ra ngoài, pháp bảo này hóa thành bốn thanh trường kiếm lạnh như băng, cái này bốn thanh trường kiếm chém về phía bốn cái cương thi. Vây ra ngàn vạn đạo quang mang. Từng đạo hàn quang chợt lóe lên, sụp đổ, lần này đem mấy cỗ cương thi đánh bay. Đệ Nhất đem cái này tàn ảnh tiếp trong tay. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cái con mắt thật to. Con mắt này phun ra một mảnh màu tím liệt hỏa. Chương 293. Một cái này con mắt khoảng chừng hơn 10 trượng phương viên, con mắt này bên trong phun ra màu tím liệt hỏa, cái này liệt hỏa đánh vào trên tảng đá, hòn đá kia ầm vang bốc cháy. Đế Nhất minh bạch đây là Tam Muội Chân Hỏa. Đây là thế gian lợi hại nhất liệt hỏa. Tam muội hỏa phân biệt là thiên nhiên hỏa, thủy trung hỏa, thạch trung hỏa. Loại này chân hỏa có thể đem đại la chân tiên tiểu đến hồn phi phách tán, vĩnh thế không thể thoát sinh. Đế nhất đương nhiên cũng sợ loại này liệt hỏa, cho nên hắn chỉ có vung lên trường kiếm lạnh như băng, thanh này trường kiếm chém ra đi, hóa thành ngàn vạn đạo kiếm quang. Kiếm này quét về phía liệt hỏa, hoa kéo kéo, thanh kiếm này vậy mà bốc cháy. Tàn ảnh quát to một tiếng, đại tiên đi mau. Không phải vậy đó là một con đường chết. Con mắt này chính là liệt hỏa chi nhãn. Con mắt này có thể phun ra tam muội chân hỏa. Loại này chân hỏa là thuần chỉnh nhất tam muội chân hỏa, chính là đại la kim tiên cũng vô pháp ngăn cản. Cho nên, chỉ cần gặp gỡ cái này liệt hỏa chi nhãn, liền cựu tử nhất sinh. Nếu như đệ nhất lúc này rời đi, hắn liền sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng mà, đệ nhất chưa bao giờ sợ cái gì nguy hiểm. Hắn đem đại thủ bại xuống, cái gì liệt hỏa chi nhãn, ta không quan tâm. Liệt hỏa chi nhãn xoay tròn, bốn phương tám hướng phun ra một mảnh liệt hỏa, này từng mảng liệt hỏa tạo thành một mảnh cực lớn biển lửa. Trong biển lửa xuất hiện mấy cái liệt hỏa vòng xoáy. Cái này từng cái liệt hỏa vòng xoáy bay về phía đệ nhất. Đế nhất nhanh chóng vung lên trường kiếm lạnh như băng tới, chém một cái mà ra, ầm ầm, một đạo cường đại tiên lực đánh đi ra, sụp đổ cốt, lần này đem cái này vòng xoáy đánh nát. Ầm ầm, đột nhiên nhảy ra một vị tiên nhân tới. Cái này tiên nhận lại là Côn Bằng. Nguyên lai, hắn lặng lẽ tiến vào cái này vực sâu. Côn Bằng thì thào nở nụ cười, cái này tàn ảnh thuộc về ta. Hắn giơ ra một cái đại thủ tới, một cái này tay biến thành đặc biệt to lớn, khoảng chừng vài thước phương viên, đại thủ này ầm vang mà ra, đột nhiên chụp vào tàn ảnh. Chỉ lát nữa là phải bị bắt vào đại thủ bên trong. Đúng lúc này, cái kia liệt hỏa chi nhãn đột nhiên xoay tròn, ào ào, liên tục đánh ra chín cái liệt hỏa vòng xoáy. Những vòng xoáy này dường như từng cái nồi lẩu như thế đánh về phía Côn Bằng. Côn Bằng mặc dù là 12 tổ vụ một trong, nhưng mà cũng cực kỳ hoảng sợ. Hắn nhanh chóng vung lên tay tới, đánh ra một cái pháp bảo này hóa thành một tòa cực lớn bảo tháp này là thiên địa gây nên bảo tháp này là thất huyền linh lung tháp. Bảo tháp này chiếu lập lánh. Bảo tháp này ầm vang mà ra, trong trọng vọt tới liệt hỏa vòng xoáy. Ầm ầm. Liệt hỏa đột nhiên đánh vào trên bảo tháp, đánh ra từng đạo hỏa tinh. Côn Bằng quát to một tiếng, diệt diệt. Hai cánh tay liên tục đánh ra cường đại thần lực, cái này thần lực hóa thành từng thanh trường kiếm, thanh này thanh kiếm bổ về phía liệt hỏa vòng xoáy. Ầm ầm, cái kia liệt hỏa đột nhiên biến lớn, không có tòa kia bảo tháp. Bảo tháp phát ra từng tiếng vang lớn, hoa kéo kéo, một chút đã nứt ra. Côn Bằng trong mắt to lăn ra một giọt lệ thương tâm thủy tới. Hắn đều to một. Đế nhất cười lạnh. Pháp bảo của người khó dùng. Hắn đột nhiên giơ tay lên, trong tay xuất hiện một tòa chuông lớn. Cái này chuông lớn chính là thiên địa chỉ bảo. Cái này chuông lớn phát ra từng đạo kim sắc quang mang này phá tan này từng mảng liệt hỏa, bảo vệ được đệ nhất. Mặc dù, hắn cũng tại liệt hỏa bên trong, nhưng mà, hắn như cũ quyết chí tiến lên. Cái kia liệt hỏa ở xung quanh hắn xoay quanh, nhưng mà, từ đầu đến cuối ngay tại trung quanh hắn, cách hắn có ba thước chi dao động. Pháp bảo này quả nhiên lợi hại. Vậy mà ngăn trở cái này giấu chân hỏa, nếu như không có bảo bối này, e rằng giữ nhiều lành ít. Đế nhất nâng bảo bối, từng bước một tới gần cái kia liệt hỏa chi nhãn. Mỗi một bước đều hết sức gian khổ. Hắn cảm giác dường như thiếu nướng, cả người lăn ra giọt giọt mồ hôi. Bốn phương tám hướng cũng là một mảnh màu tím liệt hỏa. Cái kia từng khối tảng đá đều phun ra liệt hỏa tới. Đế nhất nhìn lại, Côn Bằng đã từng bước một lui về sau, da của hắn mạo đã bắt đầu chảy rồi. Côn Bằng cắn răng một cái, quát to một tiếng, biến thành một cái cực lớn đại bàng. Hắn run run hai cái cánh, ngăn cản cái kia liệt hỏa. Cái kia pháp bảo linh lung bảo tháp ảo ảo, liên tục nứt ra mấy cái vết nứt. Côn Bằng quát to một tiếng, không tốt. Hắn run run cánh, phóng lên trời. Hóa thành một cái bóng chạy trốn km ầm, cái kia pháp bảo ngã nát bấy. Hỏa thần trúc dung đột nhiên xuất hiện, đứng ở trên liệt hỏa chi nhãn bên. Một thanh âm vang lên. Liệt hỏa chi nhãn, không có gì không hủy, không người không đốt. Bất luận cái gì thiên địa linh khí cũng sẽ thiêu hủy. Cái này liệt hỏa chi nhãn quả nhiên lợi hại. Cái này liệt hỏa chi nhãn là trúc dung toàn bộ thần lực biến thành, loại này liệt hỏa hư hại rất nhiều thiên địa chỉ bảo. Cho nên, chính là Đại La Kim Tiên cũng không dám dễ dàng tới đây. Bởi vì tới đây chính là có đi không về. Đế nhất cảm giác vốn là huyết chỉ chính là hết sức lợi hại, thế nhưng là, hắn không nghĩ tới cái này vượt sâu khủng bố như thế, so ao máu kia còn kinh khủng hơn. Đế nhất phát hiện cái kia liệt hỏa chi nhãn quả nhiên hết sức lợi hại, lại đem thiên địa chỉ bảo đều tiêu hủy. Hắn cũng lo lắng cho mình bảo bối Đông Hoàng Trung. Cái kia trung xoay tròn lấy phát ra từng đạo quang mang, loại kia ngược lại càng ngày càng sáng. Đế nhất đột nhiên vung lên thiết quyền, đập ầm ầm tại trên bảo bối phát ra tiếng nói. Thanh âm, tiếng này truyền đi, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Cái kia con mắt thật to bắt đầu run rẩy lên. Đế nhất chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, liệt hỏa chi nhãn không gì hơn cái này. Hắn đã biết như thế nào đối phó loại này liệt hỏa mắt. Đế nhất vung lên đại thủ, đột nhiên đập đi, cái này chuông lớn đột nhiên bay đến thật cao trên không. Toàn này chuông lớn đột nhiên hạ xuống, giữ lại liệt hỏa chi nhãn. liệt hóa một chút dập tắt. Chương 294. Đế Nhất thở dài một hơi, hắn cuối cùng ngăn chặn cái này liệt hỏa chi nhãn. Hắn đi qua, đem cái kia bảo tháp mảnh vụn nhặt lên. May ở nơi này bảo tháp mảnh vụn không nhiều. Nó vẹn vẹn vỡ thành bột khối. Thiên địa này chỉ bảo sửa chữa một chút còn có thể dùng. Lần này, hắn không công được một cái pháp bảo. Đế Nhất hì hì nở nụ cười. Lẩm bẩm, Côn Bằng, lần kế tới gặp mặt liền muốn mệnh của ngươi. Hắn hiểu được hiện tại hắn địch nhân lớn nhất chính là Công Công, mặc dù hắn đem Cộng Công đánh chạy, nhưng mà Cộng Công sẽ trở nên càng thêm lợi hại. Cho nên, hắn muốn nhiều mấy món pháp bảo tốt hơn. Hắn hướng về phía cái kia tàn ảnh vừa nói, cái kia khổng tức đạm ở nơi nào? Tàn ảnh lắc đầu, hắn căn bản vốn không biết. Hắn vẹn vẹn một cái tàn ảnh, hắn có thể biết bao nhiêu, liền xem như Liếu Tại Thế, cũng không nhất định biết. Đế Nhất nhìn xem cái này tàn ảnh, nghĩ thầm, nếu như một ngụm nuốt nó, chính mình liền có thể tăng thêm mấy ngàn năm công lực. Hắn đem cái này tàn ảnh nâng lên trước mồm. Cái kia tàn ảnh run rẩy một chút. Đương nhiên, tàn ảnh cũng biết chính mình không có sức chống cự. Đừng nói là tàn ảnh, chính là Liêu Tại Thế cũng không phải Đế Nhất đối thủ. Bất quá, Đệ Nhất vẫn là đem tàn ảnh buông ra. Bởi vì, hắn đã đáp ứng tàn ảnh, liền muốn nói là làm. Hắn từ trước đến nay giữ lời nói. Lại nói, hắn đại đế chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Ao ào, bốn phương tám hướng phát ra thanh âm kỳ quái. Bốn phương tám hướng lại xuất hiện từng cái con mắt vải này, từng cái con mắt như lớn nhỏ cỡ nắm tay, cái này từng cái con mắt phun ra từng mảnh liệt hỏa, cái này một mảnh liệt hỏa đốt hướng Đế Nhất. Chín cái con mắt từ chín cái phương hướng phun ra chín đạo liệt hỏa. Đế Nhất vung lên tay tới, một cô tiên lực cầm vang mà ra, bước lui cái này một mảnh liệt hỏa. Trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một người tới, người này khoác lên tam muội chân hỏa, cầm trong tay ba con hỏa long. Ánh mắt của hắn chảnh ra một loại đáng sợ liệt hỏa, chiều cao chừng hai, uy phong lẫm lẫm. Đế Nhất không khỏi trừng to mắt. Hỏa thần Trúc Dung. Vốn là, thủy thần Cộng Công xuất hiện đã kinh thiên động địa, bây giờ lại đi ra một cái Trúc Dung, khó đối phó hơn. Những đại thần này vì cái gì liên tiếp xuất thế? Hỏa thần Trúc Dung nam nam nói, 500 năm một luân trở về, ta liền muốn xuất thế. Nguyên lại, 3.000 đại đạo, 500 năm một cái luân hồi, 500 năm vừa đến, đủ loại đại thần, đại, đều sẽ xuất thế. Thiên đạo luân hồi, long trời lở đất, sẽ có một hồi hạo kiếp. Đế Nhất bấm ngón tay tính toán, chính xác một năm này đã đến 500 năm. Chính mình muốn làm bên trên thiên đế, đối thủ càng nhiều. Đế Nhất trừng hai mắt, kêu một tiếng, Trúc, đem khổng tức đảm giao ra. Thế nhưng là, cái kia Trúc Dung lắc người một cái tử, một chút biến mất. Kỳ thực, hắn chỉ là hiện hình, Trúc tại trong phong ấn. Đế Nhất lộ ra trường kiếm lạnh như băng, thanh này trường kiếm chỉ hướng tiền văn. Dầm dầm dầm, bốn cái cương thi nhảy ra. Bọn hắn cười ha ha. Đế Nhất, chúng ta tiễn đưa người lên trời. Bốn cái cương thi là Trúc Dung đại tướng. Mỗi cái đại tướng đều có kim tiên thực lực. Mỗi một cái cương thi thực lực đều cùng Đế Nhất tương đương. Cho nên, lần này đại chiến cũng là giữ nhiều lành ít. Chúng ta bốn người, người một cái, người còn là đầu hàng đi. Không phải vậy, người sẽ chết rất khó coi. Đế Nhất cười lạnh, từ răng bên trong lóe ra mấy cái băng lãnh chữ. Bốn cái cùng một chỗ giết. Hắn run run trường kiếm, 108.000 kiếm, từng đạo kiếm quang vây ra đi, ngàn vạn đạo kiếm từ trên trời giáng xuống, bốn phương tám hướng một mảnh quang mang quang mang. Trong nháy mắt này đã công kích hơn 1.000 kiếm, những thứ này kiếm so tận phong còn tận. Bốn cái cương thi vung lên thiết quyền tới. Ầm ầm. Trầm trọng thiết quyền nện xuống tới, bốn phương tám hướng biến đen kịt một màu. Bọn hắn nắm đấm cực lớn mà hung mãnh. Cái này chỉ nắm đấm đánh xuống, liền đỡ ra những thứ này phải chết trường kiếm. Bốn cái cao thủ bao vây Đế Nhất. Bốn cái trầm trọng nắm đấm từ bốn phương tám hướng nện xuống tới, ầm ầm. Mỗi cái nắm đấm biến 10 phần cực lớn. Mỗi một cái nắm đấm giống như núi nhỏ đè xuống. Cái này một loại áp lực nhường bốn phương tám hướng tảng đá ầm vang mà nát, làm cho cả vực sâu run rẩy lên, phát ra thanh âm kỳ quái. Nắm đấm này còn mang theo màu đỏ liệt hỏa, cái này liệt hỏa phun ra xa mấy thước. Ngọn lửa này nắm đấm so thông thường nắm đấm càng nguy hiểm hơn. Bởi vì, đây là hai loại công kích, một loại hỏa diễm, một loại nắm đấm. Cái này bốn cái đại tướng quả nhiên lợi hại, Đệ Nhất cảm thấy một cô cường đại áp lực. Hắn cảm giác cái này bốn cái cao thủ mỗi một cái so Liễu còn cường đại hơn. Cái này bốn cái nắm đấm trong nháy mắt đến trước mặt, bốn cái cương thi cùng một chỗ gầm thét, đi chết đi. Quả đấm của bọn hắn ầm vang xuống, dự định một chiêu này diệt Đệ Nhất. Bao nhiêu cao thủ liền tại đây một chiêu phía dưới bỏ mệnh. Thế nhưng là Đế Nhất cười lạnh, nói, nằm mơ giữa ban ngày. Hắn tay giơ lên, một cái pháp bảo bạo xuất tới, pháp bảo này biến vô cùng cực lớn. Pháp bảo này biến tiểu sơn cùng kích cỡ. Pháp bảo này đột nhiên nổ tung. Ầm ầm. Phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Ầm ầm, bốn cái cương thi đột nhiên nô bay. Bọn hắn nổ thành từng mảnh huyết đục. Đúng lúc này, đột nhiên rỗi ra một cái đại thủ. Một cái này tay một chút bắt đi tàn ảnh. Chương 295. Khách không mời mà đến. Có điều, Đế Nhất hiện tại muốn đem tàn ảnh cứu ra. Bởi vì, nếu như tàn ảnh bị nuốt xanh, như vậy liền không cách nào giúp hắn khôi phục thị thân. Đế Nhất con mắt tránh ra hai đạo kim quang, này hai vệt kim quang bắn phá đi ra ngoài, bốn diện bát phương phát sinh nhiều tiếng vang. Từng khối cục đá nát. Con mắt của hắn đem toàn bộ sâu huyên quét một lần. Nhưng không có mặc cho gì phát hiện. Có điều, hắn rõ ràng cái này cao thủ một định ở trong vực sâu. Bằng không, sẽ không này dạng nhanh chóng. Hắn tin tưởng cái kia cao thủ không sẽ tùy tiện rời đi. Hắn nhất định sẽ lưu lại cướp giật chim công tâm. Chương thứ nhất quát to một tiếng cút khỏi. Thanh âm của như tiếng sấm 29 như thế vang dội. Thanh âm này chấn động đến mức từng khối cục đá cổ động. Nay từng khối cục đá lăn hướng về bốn diện bát phương. Một sét đánh lại đây, cái này lôi nổ mở ra. Nổ hướng về bốn phương tám hướng. Đón lấy, lại là mấy cái sét đánh hạ xuống. Một to lớn nhân vật xuất hiện. Nhân vật này chính là Lôi Long. Cái này Lôi Long cũng là cao thủ. Này cái Lôi Long so với Ngân Bằng Chiếu càng lợi hại. Cái này Lôi Long là yêu bằng mời tới đối với thụ đế nhất. Cái này Lôi Long bình thường không dễ dàng ra tay. Nhưng là, lần này ra tay rồi, liền nói rõ, cái này tàn ảnh rất quý giá. Có thể so với bảo bối còn quý giá. Quả thật có thể tăng cường mấy ngàn năm tu hành không dễ dàng. Lôi Long là Long tộc cao thủ. Vì lẽ đó, hắn muốn tới cấp giật. Hắn thô bạo địa nói rằng đế nhất, ta tới bắt tàn ảnh. Đế nhất cười nhạt đem ngươi đầu lưu lại. Tiếng nói của hắn có một loại thô bạo. Loại này thô bạo để Lôi Long không hàn mà lật. Hắn cảm giác được một loại lạnh giá, này loại lạnh giá từ dưới chân một hồi dâng lên đỉnh đầu. Hắn lấy ra lạnh lẽo trường kiếm tránh ra đạo đạo tia sáng chói mắt. Đón lấy, tứ đại tướng lại xuất hiện. Lần này, bọn họ không tự chủ được sau lui. Bởi vì, bọn họ rõ ràng Lôi Long lợi hại. Bọn họ đã từng thua ở quá Lôi Long trên tay. Bọn họ hì hì nở nụ cười. Chúng ta có thể quan chiến. Đế tuy rằng lợi hại, thế nhưng, hắn đã đại chiến mấy lần. Hắn nhất định có điều Lôi Long. Đế nhất định không phải là đối thủ của hắn. Đế nhất lần này nhất định sẽ thua rất. Bọn hắn nghị luận, bọn họ biết Lôi Long lợi hại. Nên xí Lôi Long đã từng một chiêu đánh bại quá bốn người bọn họ nhìn thấy Lôi Long liền sợ hãi. Lôi Long giơ tay lên, này một cái tay bên trong xuất hiện một pháp bảo. Con mắt của hắn chợt hiện ra sát khí lạnh lẽo. Hai con mắt nhìn chằm chằm Đế Nhất. Đế Nhất, ta chỉ là nắm cái này tàn ảnh, thức thời mau mau tránh ra. Không phải vậy. Hắn lạnh lùng khẽ hử, con mắt tránh ra lạnh lẽo. Đế Nhất, ta chỉ là nắm cái này tàn ảnh, thức thời mau mau tránh ra. Không phải vậy. Hắn lạnh lùng khẽ hử, con mắt tránh ra lạnh lẽo sát khí. Đế Nhất cười nhạt, cười đến vô cùng. Ta chỉ muốn một thứ, chính là đầu của ngươi. Con mắt của hắn sát khí càng dày. Lôi Long quát to một tiếng, Đế Nhất, đi chết đi. Hai cái tay giơ lên, một mỗi người xét đánh đi ra ngoài, này từng đạo lôi mang chớp đánh tới. Mỗi một đạo chớp đều có tới cánh tay độ lớn. Điều này đều chợt hiện điện như từng thanh to lớn trường kiếm chém xuống đến, bốn phương tám hướng phát sinh một tiếng. Đế Nhất phát sinh gầm lên giận dữ. Này thanh gào thét kinh thiên động địa. Hắn quát to một tiếng đi chết. Đi. Phân, hắn phất lên tay đến, một cái lạnh lẽo trường kiếm loạn đi, 108,000 kiếm. Một đạo đạo rượu chua ánh sáng bắn ra. Này một đạo đạo tia sáng chói mắt làm ra từng thanh kiếm chém đi ra ngoài, này từng thanh kiếm chém về phía Lôi Long. Lôi Long phất lên bàn tay lớn đến, này tay đánh ra đi, này một cái tay đột nhiên lớn lên, biến thành vô cùng to lớn, này một cái tay đè nén xuống, này một cái tay biến thành núi nhỏ một dạng kích thước, này một bàn tay lớn tầng tầng phá tan những này lạnh lẽo trường kiếm. Yếu, này một đạo đạo ánh kiếm mới mở. Hoa Tuyết cười lạnh, nói rằng, Đế Nhất, ngươi chỉ đến như thế. Nhưng là, Đế Nhất con mắt trở nên một mảnh đỏ như máu. Loại này đỏ như máu so với ánh bình minh còn hồng. Hắn gọi thanh muốn chết. Hắn bàn tay lớn phất lên đến. Một pháp bảo bay ra đến, cái này pháp bảo phát sinh từng đạo chói mắt ánh sáng. Đạo này nói ánh sáng hình thành một cái màu đỏ vòng sáng. Này từng cái vòng ánh sáng đánh ra đi, hướng về Lôi Long. Lôi Long mau mau phất lên đến, hắn cũng đánh ra một pháp bảo đến. Cái này pháp bảo hóa thành một to lớn bàn giặt cược. Cái này bàn giặt cược bay đến cao cao không trung. Cái này bàn giặt cược đột nhiên lớn lên, trở nên mấy chục con đại. Này cái pháp bản ầm ầm mà lên, tầng tầng đánh vào cái pháp bảo 277 trên. Hai cái pháp bảo đụng vào nhau, phát sinh từng đạo ánh sáng. Vỡ, Lôi Thông tuyển ra một tiếng thẳng gọi, hắn một hồi bay ra xa mấy chục thước. Hắn há mồm ra phun ra một mảnh máu đến. Đế Nhất cười lạnh, nói rằng, ngươi hồi này biết lợi hại. Lực, nhưng là, Lôi Long lấy tay vẫy một cái, hắn bên người lại xuất hiện hai người cao thủ. Nguyên lai, hắn mang đến giúp đỡ. Hai người này đều là đại La Kim Tiên chi tất cao thủ. Cùng Đế Nhất một cấp bậc. Lôi Long khẽ cắn răng, ngày hôm nay chúng ta ba cá nhân cùng tiến lên, muốn mạng ngươi. Lôi Long đột nhiên rỗi ra từng con tay đến, này từng con tay biến thành từng con móng tử. Cái này Lôi Long là một con rồng, này một từng cái vướt rồng đống nhiên chụp vào Đế Nhất. Đế Nữ đột nhiên bước ra một pháp bảo, cái này pháp bảo bay đến trên không bên trong, cái này pháp bảo hóa thành một màu đỏ mặt trăng, cái này mặt trăng phát sinh ba đạo kịch liệt ánh sáng, quang mang hóa thành ba thanh trường kiếm, rầm rầm, này một rưỡi đem ba cái tiên nhân đánh bay. Lôi Long trong miệng phun ra một mảnh máu đến. Cái kia tàn ảnh rơi xuống. Chương 296. Đế Nhất tiếp nhận cái kia tàn ảnh. Tàn ảnh mở ra mắt to, nhìn qua Đệ Nhất, hai con mắt biến hoàn toàn đỏ ngầu. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Vốn là, hắn cho là Đế Nhất sẽ không cứu mạng. Đế Nhất đại khí nói, bản hoàng nói được thì làm được. Hắn luôn luôn nói là làm. Cho nên, hắn mới giành được rất nhiều cao thủ tôn trọng. Bất quá, hắn có chút kỳ quái, vì cái gì Long tộc cao thủ cũng tới ở đây? Chẳng lẽ vẹn vẹn vì cái này tàn ảnh? Vẫn là vì Khổng Tức Tâm. Cái kia Khổng Tức là cựu vi Khổng Tức là hồng hoang mấy đại yêu thú một trong. Mười phần tàn bạo, hắn lấy rồng làm thức ăn. Hắn đã từng cùng Phượng Hoàng đại chiến. Chỉ là cuối cùng bại bởi Phượng Hoàng. Đế Nhất đột nhiên nghĩ tới, Long tộc đã xuống dốc, lần này tới cướp Khổng Tức Tâm có thể vì chấn hưng Long tộc. Đế Nhất niệm lên chủ ngữ, cái kia chủ bay lên. Cái kia liệt hỏa chi nhãn lại biến mất. Đế Nhất con mắt tránh ra từng đạo quan mang, từng đạo ánh sáng này đem toàn bộ vực sâu quét một lần, thế nhưng là, đôi mắt này liên tục quét mấy lần, cũng không có tìm được Khổng Tức Tâm. Tàn ảnh đột nhiên nói chuyện. Lôi Long là vì Khổng Tức Tâm mà đến, nếu như hắn có thể được đến Khổng Tức Tâm, liền có thể tỉnh lại Khổng Tức. Nếu như Khổng Tức bị hắn sử dụng, hắn giống như hổ thêm cánh. Đế Nhất giật mình, hắn bây giờ không có cùng nhau đến còn có việc này. Nếu như có thể nhường Khổng Tức tỉnh, như vậy chính mình liền đem Khổng Tức thu phục. Mình cũng phải đến một thành viên chiến tướng. Hắn đương nhiên biết Khổng Tức lợi hại. Khổng Tức bản sự không tại cộng công phía dưới. Thế nhưng là như thế nào mới có thể tìm được Khổng Tức Tâm? Tàn Ảnh nói, chỉ có Long tài năng đem Khổng Tức Tâm dẫn ra. Bởi vì, Khổng Tức thích ăn nhất Long. Nếu như không có Long, Khổng Tức Tâm vĩnh viễn tìm không thấy. Đế Nhất nghĩ nghĩ, hắn liền vung lên tay tới, chính mình một chút biến hóa, hắn biến thành một hàng dài. Đầu này trường Long khoảng chừng dài mấy chục thước. Hắn hướng về phía bầu trời phát ra một tiếng gầm gọi. Một lát sau, từng mảnh liệt hỏa đột nhiên phun ra ngoài, ầm ầm, đột nhiên vực sâu dưới đáy nổ tung, từng tiếng sấm rền kinh thiên động địa. Phía dưới xuất hiện một cái bát quái hình dạng đồ vật, vật này bên trong phun ra màu đỏ liệt hỏa thoát ra cao mấy chục thước. Cái này một mảnh trong liệt hỏa có một cái lập lòe phát đầu. Tảng đá kia là màu đỏ. Tảng đá kia rất giống Khổng Tước. Quả nhiên hữu dụng. Tảng đá kia đột nhiên phát ra một thanh âm vang lên ầm ầm, đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn Khổng Tước. Một cái này Khổng Tước khoảng chừng cao mấy chục trường, một cái này Khổng Tước hai mắt tỏa sáng lấp lánh, nhạy bén. Đế Nhất trong lòng cả kinh, Khổng Tước nhiên chính mình sống lại. Khổng Tước so cộng công lợi hại hơn. Khổng Tước hai con mắt nhìn chằm chằm con rồng này. Miệng rộng mở ra, hai con mắt nhìn chằm chằm Đế Nhất, hai mắt chảy ra đáng sợ sát khí. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Một cái này Khổng Tước vấn đạo. Hắn tựa hồ cảm giác con rồng này không đúng. Không giống nông thực sự. Một cái này Khổng Tước mở ra miệng rộng, hoa, màu đỏ liệt hỏa phun ra ngoài, một đạo liệt hóa một chút phun ra xa mấy chục thước. Đạo này liệt hóa phun về phía Đệ Nhất. Đế Nhất một chút mau tránh ra, hắn biến trở về nguyên dạng. Hắn lớn tiếng nói, ta là Đế Nhất, ta tới bắt Khổng Tước Tâm. Cái này Khổng Tước nói, ta là Khổng Tước Tâm thủ hộ thần, người tới bắt nó, liền qua cửa ải này. Khổng Tước bày ra cánh khổng lồ, phát ra tiếng ầm ầm, từng đạo liệt hỏa xông lại. Cái này từng đạo liệt hỏa khoảng chừng cao mấy chục thước, cái này từng đạo liệt hỏa đem bốn phương tám hướng biến một cái biển lửa. Đế Nhất vung lên tay tới, một kiếm quét ra, 108.000 kiếm, kiếm quang này liên tục chém ra đi, những thứ này kiếm liền cùng một chỗ, tạo thành một thanh khổng lồ trường kiếm, thanh này trường kiếm khoảng chừng dài mấy chục thước, một kiếm này quét xuống, toàn bộ vực sâu một chút đã nứt ra, toàn bộ vực sâu thoáng qua một đạo thiểm điện, đạo này sấm sét chém ra bầu trời, nhường đại địa run rẩy. Một kiếm này chém ra đi nhường Khổng Tước cực kỳ hoảng sợ, cái này Khổng Tước đột nhiên biến lớn. Biến trên dưới 100 trượng dài, hai cái cánh lớn run run mở, che khuất bầu trời, một cái này cảnh ẩm văn xuống, giống như một cái cực lớn la giữ lại, trong lúc nhất thời, toàn bộ vực sâu một mảnh đen nhánh. Một chiêu này liền che lại vực sâu, nhường Đế Nhất không cách nào trốn tránh. Bởi vì, tất cả không gian đã chiếm cứ. Đế Nhất tựa hồ chỉ có một con đường chết. Một chiêu này chính là muốn mạng chi chiêu. Khổng Tước thần quả nhiên lợi hại, một chiêu này chính là vô cực sát chiêu. Khổng Tước phát ra cười ha ha âm thanh, hắn cho là Đế Nhất lần này chết chắc. Thế nhưng là, Đế Nhất cười nhạt một tiếng, vung lên tay tới, như thế pháp bảo bay ra ngoài. Pháp bảo này bay đến trên bầu trời, liên tục xoay tròn lấy, pháp bảo này bay ra từng thanh phi đao màu đỏ tới. Thanh này thanh đao bay về phía Khổng Tước đầu. Thanh này thanh đao dường như lên con mắt, thẳng tắp bay về phía Khổng Tước. Khổng Tước cực kỳ hoảng sợ, hắn run run cảnh khổng lồ ngăn lại đi. Rầm rầm rầm, một cái này cánh khổng lồ một chút đã nứt ra, từng thanh phi đao đâm thấu cảnh. Cái này Khổng Tước phát ra một tiếng quái khiếu, đàng không mà lên. Tiếp đó rơi trên mặt đất, chậm rãi hóa thành căn dài 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 lông vũ. Chiếc lông chim này mười phần sáng rõ, phát ra thất thải quang mang này so nhật nguyệt quang mang còn chói mắt hơn. Đế Nhất cầm lấy chiếc lông chim này, đột nhiên phát ra một thanh âm. Tìm đủ 7 cái lông vũ, ta liền có thể trùng sinh. Chương 297, tái tạo nhục thân. Đế Nhất minh bạch tìm đủ 7 cái lông vũ liền có thể nhường Khổng Tức trùng sinh. Cái này lông vũ là một loại tiên khí. Cái này lông vũ gọi cựu thải trọng tiên vũ, có thể hô phong hoàn vũ. Hắn đem Khổng Tức Tâm mang về đến chỗ ở, tiếp đó bắt đầu tái tạo nhục thân. Đế Nhất trước tiên ở bên ngoài thiết trí một chút cấm chế, để phòng những người khác xông tới. Bởi vì có người muốn cướp đoạt Khổng Tức Tâm. Đế Nhất chuẩn bị một chút thiết yếu đồ vật, đem một vài bó đuốc dựa theo ngũ hành bát quái bố trí xong. Tiếp đó, đem Khổng Tức Tâm đặt ở giữa. Hắn tay giơ lên, một cô cường đại tiên lực đánh đi ra, cái này tiên lực đánh vào Khổng Tức trong lòng. Cái kia tâm lập tức phát ra từng đạo quang mang. Đạo này đạo quang mang lộ ra thất thải. Mỗi một đạo quang mang phá lệ lóa mắt. Hắn vung lên tay tới, đạo kia tàn ảnh bay lên, bay về phía Khổng Tức Tâm. Từng cây bó đuốc đột nhiên lóe sáng. Liệt hỏa biến vô cùng kịch liệt, liệt hỏa thoát ra cao mấy thước, liệt hỏa phía trên lờ mờ xuất hiện một cái cực lớn khổng tước. Cái này khổng tước mắt đỏ lập lòe, làm vũ lập lòe, khoảng chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ. Cái này cực lớn khổng tước run run cánh khổng lồ, phát ra tiếng ầm ầm. Tàn ảnh đột nhiên run một cái, không tự chủ được tuột xuống, phía dưới xuất hiện một cái vực sâu. Cái này vực sâu xoay tròn lấy, phát ra tiếng ầm ầm. Trong vực sâu xuất hiện một bộ nhục thân. Bộ thân thể này là Đế Nhất đặc biệt chọn lựa tới. Cổ thân thể này là một cái đại La Kim Tiên cơ thể. Chỉ là đại La Kim Tiên cơ thể mới có thể tiếp nhận cái kia tàn ảnh. Bởi vì, Liêu vốn là đã so đại La Kim Tiên cao hơn một tầng. Nếu như dùng những thứ khác thân thể căn bản chẳng làm nên trò chống gì. Mặc dù làm như vậy, nhưng mà cũng có cực lớn nguy hiểm. Bởi vì loại này tái tạo nhục thân phải hao phí Đệ Nhất rất nhiều tiên lực. Hơn nữa còn có thể có trọng trong nguy hiểm. Cho nên, nói như vậy sẽ không như vậy làm. Bởi vì, khổng tước là một loại tàn bạo nhất yêu thú. Nếu như một khi không làm, cái này khổng tước lòng chỉ biết hóa thành khổng tước, nuốt chửng Đệ Nhất. Bất quá, Đệ Nhất nói là làm. Hắn muốn nhận lấy cái này liễu cái này đại tướng. Rầm rầm rầm, bên ngoài cuốn lên một hồi cuồng phong, giữa thiên địa trong nháy mắt biến hắc ám. Đệ Nhất trong lòng cả kinh, chẳng lẽ có người tới cướp bảo bối? Lúc này là thời khắc mấu chốt, nếu như bị cướp đi Khổng Tức Tâm, như vậy thì sẽ thất bại trong gang tấc. Hơn nữa, hắn tại vẫn công, không cách nào ra ngoài nên chiến. Đế Nhất con mắt tránh ra từng đạo tinh quang, ánh mắt của hắn quét một vòng, cũng không có phát hiện địch nhân gì. Hắn hơi yên tâm. Hắn cũng tại bên ngoài thiết trí ba đạo cấm chế cũng là dùng Tiên Thiên Linh Bảo làm cấm chế chi tâm, chính là Đại La Kim Tiên cũng khó có thể xâm nhập. Đế Nhất phát ra ống ta một tiếng tới, cái này như thế nào lôi minh? Một thanh bằng lạnh run run mà ra, thanh kiếm này thẳng tắp bay ra, điểm hướng cái kia cực lớn khổng tước. Thanh kiếm này biến 10 phần cực lớn, khoảng chừng dài mấy trượng, ầm vang xuống, chém về phía khổng tước. Khổng tước mở ra miệng rộng, phun ra một mảnh màu đỏ liệt hỏa tới. Cái này liệt hỏa đánh vào trên khổng tước chi tâm bên. Khổng tước tâm chậm rãi bay lên, bay về phía nhục thân. Đế Nhất tay giơ lên, hai đạo tiên lực đánh ra, cái này hai đạo tiên lực hóa thành hai bàn tay to, cái này hai cánh tay đột nhiên bắt lấy khổng tước. Hắn niệm lên chủ ngữ tới. Trên trán ra một cái hồng sắc quang vòng. Vòng sáng này dần dần biến lớn, biến 10 phần cực lớn, ầm vang mà ra, một chút bao lấy khổng tước. Khổng tước phát ra từng tiếng gọi tới, một tiếng này âm thanh gọi phá lệ tê tâm liệt phế. Hoa. Cái này khổng tước cầm vang mà nát, nhỏ ra một giọt màu đỏ huyết máu này chính là khổng tước chi huyết. Máu này có thể để cho người chết trùng sinh, có thể để cho bạch cốt sinh lục. Đây là khổng tước tâm huyết biến thành, toàn bộ khổng tước vẹn vẹn giọt máu này. Cái này giọt máu hướng tàn ảnh. Đế Nhất phát ra một tiếng gầm tới. Hai cánh tay liên tục đánh đi ra, từng đạo tiên lực liên tục đánh đi ra, cái này từng đạo tiên lực liên tục đánh vào nhục thân bên trong. Cái thân thể này chậm rãi đứng lên. Tàn ảnh chậm rãi biến đỏ, biến 10 phần đỏ bừng. Cái kia nhục thân tử chậm rãi lay động, kịch liệt co quắp. Cái kia tàn ảnh bay lên, bay vào cái kia trong thân thể. Cái kia thân thể run run mấy lần, hai con mắt chậm rãi mở ra. Con mắt tránh ra từng đạo quang mang. Đế Nhất sắc mặt chậm rãi biển đỏ tím, thần lực của hắn vận dụng rất nhiều. Đế Nhất bỗng nhiên cảm giác tim trầm xuống. Dường như thụ một cái trọng quyền. Loại cảm giác này dường như hư thoát. Đúng lúc này, cái kia không tức chi tâm đột nhiên đã nứt ra, tạo thành một cái nho nhỏ vòng tròn. Cái vòng tròn này phát ra đạo đạo quang mang. Đế Nhất đột nhiên cảm thấy một loại cực lớn hấp lực, hắn không tự chủ được bay lên, bay về phía cái kia vòng tròn. Thân thể của hắn đột nhiên rất nhỏ, biến như là kiến hội nhỏ bé. Đế Nhất quát to một tiếng, không tốt. Hắn hiểu được đây là khổng tức tâm phản công. Lúc này, hắn tiên lực đã không đủ, nếu như bị cái vòng tròn này hút đi vào, như vậy mình trở thành khổng tức tâm điểm tâm. Chính mình thì sẽ một mệnh quy thiên. Mà khổng tức liền sẽ trùng sinh. Cái này khổng tức yêu thủ quả nhiên 10 phần kinh khủng. Đế Nhất phát ra một tiếng kêu tới, hai cánh tay liều mạng ra tất cả tiên lực đánh đi ra. Ầm ầm. Giữa thiên địa mỗ một cái mở. Đế Nhất trong nháy mắt biến cực lớn, hắn đột nhiên một trường vỗ xuống. Một cái này trầm trọng tay đập vào trên khổng tức chi tâm bên. Ầm ầm. Cái kia khổng tức tâm chậm rãi khôi phục nguyên hình. Cái kia nhục thân đứng lên. Tiếp đó một chút quỷ gối trước mặt Đệ Nhất. Đại thần, từ hôm nay trở đi, ta liền là nô lệ của ngươi. Đúng lúc này, oanh, một trận gió pha tới, tất cả bó đuốc dập tắt. Chương 298. Đế Nhất trong lòng cả kinh, lại có người phá tâm chế. Xem ra, quả nhiên có người muốn cướp khổng tức tâm. Hắn mau đem khổng tức tâm thu lại. Ma quỷ nhanh chóng đến đây. hắn lộ ra trường kiếm lạnh như băng, ngăn tại Đế Nhất trước mặt. Lúc này, Đế Nhất có chút suy yếu, bởi vì hắn vừa mới vận qua công. Bất quá, hắn khôi phục cực nhanh. Ma quỷ hướng về phía Đế Nhất hét lớn một tiếng, "Đại ca, đi mau, ta tới đính trụ." Bản lĩnh của hắn cũng là rất lợi hại. Nhưng mà, Đế Nhất lại lắc đầu, nói, "Người chịu không được." Hắn hiểu được tới nhất định là cao thủ, mà lại là cao thủ trong cao thủ. Đế Nhất tuyệt đối chịu không được. Ao ào, từng mảnh tảng đá đột nhiên bay tới, những đá này như mưa cuồng dạng đập tới. Một khối này tảng đá đánh phía bọn hắn. Ma quỷ vung lên tay tới, một cái này tay biến 10 phần cực lớn. Cải tay này như trên dưới 100 thước vuông tròn. Đại thủ này đẩy ra, cuốn lên một hồi cuồng phong, loại này cuồng phong cuốn lên tảng đá, hất ra, đập ra từng cái cực lớn vết nước. Một cái cao lớn tiên nhân đột nhiên xuất hiện. Toàn thân của hắn lóe hào quang màu đỏ. Ánh mắt của hắn tránh ra ánh sáng đáng sợ. Hai cánh tay giơ lên cao cao. Hắn lại là Lôi Long. Lôi Long cười ha ha, duỗi ra một cái tay tới, một cái này bàn tay hướng Đế Nhất. Đem khổng tức tâm giao ra. Hắn tựa hồ không đem Đế Nhất đặt ở trong mắt. Ngươi bây giờ thần lực đại thương, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Gia hỏa này hết sức giàu hoạt, hắn biết Đế Nhất nhất định sẽ lãng phí số lớn thần lực, lúc này, Đệ Nhất chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng là Đế Nhất trừng hai mắt, trong mắt như cũ chảy ra đáng sợ sát khí. Hắn lạnh lùng nói, người qua đây, như cũ muốn đầu của ngươi. Ma quỷ vung lên tay tới, quát to một tiếng, ta tới thu thập ngươi. Hai cánh tay chậm rãi nâng lên, một đầu màu đen tóc dài long bạo nhưng mà ra, đầu này trường long khoảng trường dài mấy chục thước. Hắn quát to một tiếng, ma long tái hiện. Cái này ma long là pháp bảo. Cái này ma long dường nanh múa vuốt hướng về phía Lôi Long bổ nhào qua, một cái cực lớn móng vuốt đè xuống, bốn phương tám hướng phát ra ầm ầm tiếng vang. Lôi Long chỉ là cười ha ha. Chỉ là Tiêu Mao Thần còn dám động thủ. Trực tiếp chụp ra một tay nắm, cái bàn tay này phát ra từng cái màu vàng vòng tròn, cái vòng tròn này dần dần biến lớn, biến thành từng cái cực lớn. Những hào quang này ầm vang mà ra, tạo thành một cái cực lớn vòng tròn. Vòng tròn này hướng về phía Ma Long đánh xuống. Ầm ầm. Ma Long một chút đánh phấn. Ma quỷ phát ra một tiếng quái khiếu tới. Bảo bối của ta. Lôi Long cười lạnh, này liền muốn mạng. Đế Nhất xem xét Lôi Long so với quá khứ lợi hại hơn, hắn tựa hồ lại thôn vệ cái nào đó kim tiên. Ma quỷ căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn nói, ma quỷ, lui ra. Thanh âm của hắn không giận tự uy. Ma quỷ nhìn qua mặt của hắn. Nghi ngờ hỏi, đại ca, vẫn là người đi đi. Ta tôi treo lên, ta liền là không muốn cải mạng này, cũng muốn ngăn chặn hắn. Mặc dù, hắn biết mình không phải Lôi Long đối thủ, nhưng mà, cũng phải vì Đế Nhất tranh thủ thời gian. Không cần đến, ta trừng trị hắn rất dễ dàng. Hắn vẫn như cũ có một loại bá khí. Loại khí phách này hắn thiên diệt mài. Đế Nhất cười nhạt một tiếng, chỉ vào Lôi Long nói, ta như cũ diệt ngươi. Hai mắt tránh ra từng đạo hồng quang. Hai cánh tay nâng lên, một loại kinh khủng sát khí bức ra bốn phương tám hướng biến một mảnh hàn khí bức người. Lôi Long không khỏi trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới Đế Nhất còn đáng sợ như thế. Vốn là, hắn cho là có thể nhặt cái tiện nghi. Bất quá, hắn cũng không phải dễ chơi. Hắn quát to một tiếng, đi chết đi. Hai cánh tay liên tục bổ ra, từng cái sét đánh ra ngoài, từng đạo sấm sét bổ ra, trong lúc nhất thời, từng đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, cái này lăng lệ sấm sét đem đại địa chém vào liên tục run rẩy, bầu trời nứt ra. Cái này từng đạo sấm sét muốn đem Đế Nhất chém thành từng mảnh thịt nát. Đế Nhất giơ tay lên, quát to một tiếng, 108.000 kiếm. Thanh này đem trường kiếm lạnh như băng bay ra, liên tục vọt tới cái kia đạo đạo sấm sét. Băng băng băng, giữa không trung xô ra từng mảnh quang mang. Đế Nhất vung lên tay tới, pháp bảo bay ra. Pháp bảo này hóa thành một chương cực lớn lưới, cái này vừa mới theo bầu trời bao phủ xuống, cái này lưới ẩm vàng chế trụ toàn bộ bầu trời, trong bầu trời bỏ ra từng đạo sấm sét. Đi chết đi. Hắn phát ra kêu to một tiếng. Cái kia pháp bảo chụp hướng Lôi Long. Lôi Long cực kỳ hoảng sợ, hắn nhanh chóng vung lên tay tới, đánh ra như thế pháp bảo tới. Pháp bảo này là Đả Thần Tiên. Đầu này roi bay ra ngoài, bay đến giữa không trung biến 10 phần cực lớn, khoảng chừng dài mấy chục thước, một cái này trầm trọng roi quất hướng cái lưới kia. Cái kia lưới đột nhiên biến 10 phần cực lớn. Cái này một tấm lưới một chút chế trụ cái này Đả Thần Tiên. Lôi Long cực kỳ hoảng sợ, hắn vạn lần không ngờ pháp bảo của mình đấu không lại Đế Nhất. Đế Nhất đã khôi phục. Hắn quát to một tiếng, đi chết đi. Đế Nhất vung lên trường kiếm tới, một kiếm này giận dữ mà ra, quét về phía Lôi Long. Một kiếm này phát ra ô ô thanh âm, rầm rầm rầm, một kiếm này trọng trọng chém trúng Lôi Long. Lôi Long phát ra một tiếng kêu, toàn thân phát ra từng đạo sấm sét. Hắn một chút biến mất. Đế Nhất cũng không có đuổi theo. Bởi vì, hắn bây giờ muốn bảo tồn thực lực. Đồng nhiên, bên ngoài truyền đến từng tiếng kêu thảm. Có ít người đổ xuống. Chương 299, Hắc Long đột kích. Đế Nhất nghe thấy được kêu thảm, hắn liền nhanh chóng tung người một cái rơi xuống xẻ ra chuyện địa điểm. Phát hiện trên đất nằm mấy cô đấm máu thi thể. Cái này mấy cô thi thể đều bị cào nát. Hơn nữa, vết thương cũng là móng vuốt ấn. Nhìn cách là một loại nào đó yêu thú làm ra. Hắn có chút kỳ quái, yêu thú vì cái gì tự dưng tập kích nhân loại? Nói như vậy, bây giờ nhân tộc cường đại, yêu thú không dám tập kích nhân loại. Vì cái gì lại xuất hiện loại chuyện này? Hắn đem thả ra. Nhường Liễu đi điều tra chuyện này. Rất nhanh Liễu liền đến hướng hắn hồi báo. Nguyên lại, xuất hiện một chút hắc long. Những cái kia hắc long khắp nơi ăn thịt người, giết người, việc ác bất tận. Đế Nhất trừng mắt lên tới, nổi giận đùng đùng. Ê, cũng dám chạy bản hoàng trên địa bàn giết người chán sống, hắn mang theo Liễu đi thu thập những cái kia hắc long. Bọn hắn đi một hồi tử, đã nhìn thấy mấy cái hắc long đang tại đả thương người. Trong đó có một đầu hắc long đặc biệt lớn. Đầu này hắc long khoảng chừng dài mấy chục thước, lóe lên chiếu lấp lánh móng vuốt, há miệng máu, xem ra mười phần kinh khủng. Đế Nhất trừng mắt lên tới, hai con mắt tránh ra ánh sáng đáng sợ. Hắn một ngón tay hắc long, kêu, ta hôm nay giết người. Tại sao tới ở đây ăn thịt người? Cái này hắc long trừng mắt lên tới, hai con mắt trở nên đỏ như máu. Hắn gọi nói, ta chuyên môn lấy người làm thức ăn. Loại này hắc long vậy mà mười phần hung tàn, chuyên môn lấy người làm thức ăn. Đây là một loại hung tàn nhất long. Đế Nhất hướng về phía Liêu An bài nói, người tiêu diệt bọn chúng. Bây giờ liền cho Liễu một cái cơ hội. Liễu lộ ra trường kiếm lạnh như băng, trường kiếm chỉ hướng lớn nhất hắc long. Người con rồng này tự tìm cái chết. Con rồng này đột nhiên biến hóa, biến thành một người. Người này mười phần cao lớn, khoảng chừng cao mấy thước. Hắn lại là Lôi Long thúc thúc Lôi Thiên. Liêu vung lên tay tới, hai con mắt tránh ra sát khí lạnh lẽo. Từng thanh trường kiếm lạnh như băng bay ra ngoài, trong lúc nhất thời, mưa kiếm đầy trời, mỗi một chi kiếm đâm về Lôi Thiên. Lôi Thiên trực tiếp chụp ra một tay năm tới. Một cái này tay phát ra cường đại thần lực. Loại thần lực này quét ra, ầm ầm. Liền đem Liêu đánh liên tiếp lui về phía sau. Liêu phát ra một tiếng quái khiếu, hé miệng, phun ra từng mảnh tiên huyết. Loại nhân vật này, cũng dám khoe khoang. Lôi Thiên so Lôi Long cao hơn một cái cấp bậc. Thu thập liệu rất dễ dàng. Đế Nhất đi tới, hắn lộ ra trường kiếm lạnh như băng. Người kêu, ngươi dám tới chịu chết. Lôi Thiên nói, ta là Lôi Thiên, ta là Lôi Long thúc thúc, hôm nay liền báo thủ. Từng cái long phi tới. Bọn hắn bay đến chiến trường phía trước. Con rồng này đều hóa thành hình người. Quan chiến. Lôi Thiên là chúng ta Long tộc ba đại cao thủ một trong, lần này nhất định sẽ bị chết rất thảm. Lôi Thiên trừng trị hắn, chuyện nhỏ. Lôi Thiên đối phó hắn, dễ như phiên trưởng. Cái này Lôi Thiên so đệ nhất cao hơn một cái cấp bậc, vốn là, cao hơn một cái cấp bậc trừng trị hắn chính là một loại nghiền ép. Cho nên, đám rồng này đều cho rằng Lôi Thiên thu thập Đế Nhất rất dễ dàng. Lôi Thiên quát to một tiếng, hôm nay sẽ để cho người bị chết rất khó coi. Lôi Thiên phát ra gầm lên giận dữ, tiếng giống giận này kinh thiên động địa. Bàn tay của hắn giơ lên, hai cánh tay bên trong xuất hiện hai cái xoay tròn lôi. Hai cái này lôi ngưng kết cùng một chỗ, tạo thành một cái cực lớn cầu. Quả cầu này ầm vang mà ra, thẳng tắp bổ về phía Đế Nhất. Đế Nhất cười lạnh, từ tốn nói, ta thu như cũ nhà ngươi. Hắn đại kiếm giơ lên, từng đạo kiếm quang vây ra, cái này từng đạo hình kiếm thành một thanh khổng lồ trường kiếm, thanh này trường kiếm khoảng chừng dài mấy chục thước, thanh này trường kiếm ầm vang xuống, trọng trong chém vào lôi thượng. Sụp đổ, lần này đem xét đánh bay. Lôi Thiên biến sắc, biến hết sức khó coi, hắn bây giờ không có nghĩ đến đệ nhất có thể như thế nhẹ nhõm đón lấy hai cái này lôi. Nói như vậy, hắn lôi là không dễ dàng đón lấy. Hắn quát to một tiếng, tam muội chân lôi. Ầm ầm. Oanh, từng cái hình tròn xét đánh đi ra. Những thứ này lôi mang theo tam vị chân hỏa. Loại này lôi mười phần bá đạo, có thể đem tiên nhân một chút đánh nát. Cái này chín cái lôi tạo thành một vòng tròn, từ bốn phương tám hướng đánh phía đệ nhất. Lôi Thiên Hương Dương đắc ý. Lần này, người sẽ chết rất thảm. Hắn cho là lần này liền có thể muốn Đế Nhất mệnh. Thế nhưng là, Đế Nhất đột nhiên nhảy dựng lên, hắn một cái phất tay, từng cái pháp bảo đánh đi ra, lần này đánh ra mười mấy cái pháp bảo. Những thứ này pháp bảo từng cái nổ tung. Ầm ầm. Từng tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Lôi Thiên cực kỳ hoảng sợ, hắn bây giờ không có Đế Nhất liều mạng như vậy. Nói như vậy, cũng sẽ không một chút dùng ra nhiều như vậy. Bởi vì, pháp bảo dùng hết rồi, cũng sẽ không bị thua thiệt. Hắn móng vuốt liên tục cản ra ngoài, đỡ ra từng cái pháp bảo. Thế nhưng là, Đế Nhất đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt, trường kiếm lạnh như băng ầm vang xuống, thẳng tắp chém về phía hắn. Một kiếm này chợt lóe lên, một mảnh huyết bốn phía bắn tung tóe. Lôi Thiên bụng nứt ra một đầu dài dáng dấp lỗ hổng, đầu này lỗ hổng khoảng chừng xa mấy thước. Lôi Thiên tung người một cái chạy trốn rồi. Những thứ khác long cũng nhao nhao chạy trốn. Đế Nhất vung lên tay tới, một mảnh liệt hỏa phun ra ngoài, cái này một mảnh liệt hỏa tạo thành biển lửa. Cái này một mảnh liệt hỏa đem những này tiểu long đều thiêu chết. Đúng lúc này, bên ngoài phát ra từng tiếng âm thanh lớn. Sụp đổ ầm ầm. Một cái cực lớn yêu thú xuất hiện. Sụp đổ, bên chắc đại địa dẫm ra từng cái hố to. Chương 300. Yêu thú này lớn lên giống như một con lợn. So heo lớn hơn rất nhiều lần, ước chừng so heo lớn hơn rất nhiều lần, khoảng chừng cao mấy chục trường, trong miệng lộ ra bén nhọn răng dài. Hai con mắt lóe hung quang. Tên yêu quái này mở ra miệng rộng, đột nhiên hút một cái, liền đem từng người hút tới trong miệng. Từng người cứ như vậy bị hắn ăn. Ma đằng nói, yêu thủ hỗn độn. yêu thú này là hồng hoang thời kỳ tứ đại yêu thú một trong, mười phần kinh khủng. Trước kia bản cổ hao tốn sức chín châu hai hỏ mới đem hắn phong ấn, tuyệt đối không ngờ rằng hắn vậy mà lộng phá phong ấn lại xuất hiện. Hắn cực kỳ hoảng sợ, nói, lại là một hồi hạo kiếp. Gia hỏa này không có gì không nuốt. Gia hỏa này mười phần tàn bạo, những nơi đi qua đều sẽ không còn một mảnh. 500 năm sắp đến, hạo kiếp tới, từng cái hồng hoang yêu thú xuất thế, từng cái đại yêu phục sinh. Thực sự là anh hùng xuất hiện lớp lớp niên đại, cũng là hỗn loạn nhất hiện đại. Từng người lớn tiếng kêu, mau trốn, chạy mau a. Chạy chậm đó là một con đường chết. Bọn hắn một bên liều mạng chạy, vừa kêu lấy, từng tiếng hoảng sợ truyền ra rất xa.